Chương 554. Sát lục cũng không quyết định bởi với bản vương mà ở ngươi. Chương 554. Sát lục cũng không quyết định bởi với bản vương mà ở ngươi. Kim thành. Một tên kỵ binh hỏa tốc xông về vương cung. Khi lấy được triệu kiến sau, kỵ binh với sau lưng thái giám nhanh chóng đi tới ngự thư phòng. Ti chức tố gặp đại vương. Bình thân. Tạ đại vương. Kim chân đức xoa xoa đầu, nhìn về phía trước mặt binh lính, chậm rãi nói, đặt đốc châu bên kia đã đầu hàng rồi hả? Hồi đại vương, đặt đốc châu đại đô đốc Doãn Quyền Bùi đã hướng đại đường đầu hàng, hơn nữa chuẩn bị lương thực, thịt, còn có một chút mỹ nhân nhi đưa qua. Nghe nói, Tịnh Kiên vương đối với lần này hết sức hài lòng, chỉ là sắp xếp một ít nhân viên vào ở đặt đốc châu. Đây là giám thị A Kim chân đức thở dài, đối với lần này lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đại đường thế lớn, nhất là Tô Trần cái này không nói phải trái vương ra, tự mình cầm quân tới, như không xử lý tốt mà nói, đem chọc giận, đối với Tân La mà nói, nhưng là một trận đại họa. Trừ lần đó ra còn có tin tức gì? Ngoại trừ đã đến đặt đốc châu ngoại Tô Trần một bộ ngoại, Đường quân thủy sư tướng lĩnh Lưu Nhân Quý dẫn 10.000 thủy sư tinh binh, đã tới Di Trật Phu, căn cứ thời gian suy đoán, chậm nhất là 3 ngày sau, Đường quân sẽ gặp đồng loạt đến Kim thành dưới thành. Kim chân đức gật đầu một cái, biết, đi xuống đi. Binh lính con người lui ra. 3 ngày. Tô Trần đám người đến Kim thành chỉ còn lại 3 ngày thời gian. Kia chút chuẩn bị phải làm xong. Nếu không thể xuất ra đủ thành ý, đổi lấy Tô Trần tha thứ, Tô Trần tất nhiên sẽ đại phát lôi đỉnh, kia sẽ không hay rồi. Khởi bẩm đại vương, Tề đại nhân cầu kiến. Tuyên. Một lát sau, Đủ Minh thần nhanh chân đi vào rồi ngự thư phòng. Vi thần tố gặp đại vương. Miễn lễ. Kim chân đức khoát tay một cái, ban thưởng ghế ngồi. Tạ đại vương. Đủ Minh thần nói cảm ơn nhập tọa, rồi sau đó mở miệng nói, đại vương, vi thần vừa mới nghe nói một chút sự tình. Chuyện gì? Đại đường thủy sư đã tới Di Trật Phu. Thật có chuyện này? Kim chân đức gật đầu một cái. Ở nàng quyết định đầu hàng sau, tuy nói các nơi còn có một chút phản kháng, không muốn khuất phục lực lượng, nhưng là những người này căn bản không phải Đường quân đối thủ. Nhất là Lưu Nhân Quý. Lưu Nhân Quý dẫn 10.000 thủy sư, chẳng những là tinh nhuệ trung tinh nhuệ, hơn nữa trong tay những người này còn nắm giữ uy lực cực đại hỏa khí. Điều này đưa đến mọi người đối với Lưu Nhân Quý kiêng kỵ, vượt qua xa Tô Trần đám người. Đủ Minh Thần, đại vương, Lưu Nhân Quý cầm quân tới Kim thành, dọc theo con đường này nhưng là giết ta Tân La không ít con dân, nếu là tiếp tục như vậy mà nói, chỉ sợ quốc nội trăm họ khó mà chịu được. Kim Chân Đức giơ tay lên cắt đứt Đủ Minh Thần mà nói, Đủ Ái Khanh, việc đã đến nước này, ngươi cảm thấy coi như là chúng ta trên dưới đồng tâm chung nhau ngăn cản Đường quân xuôi nam, lại có mấy thành cơ hội. Nghe vậy, Đủ Minh Thần nhất thời trầm mặc. Lấy bây giờ Đường quân lực lượng, bọn họ như muốn đánh bại, khó khăn kia không thua gì dùng trứng gà đánh nát đá. Lại không nói bây giờ Tô Trần dẫn tinh binh cùng với Lưu Nhân Quý thủy sư tinh nhuệ, Cao Ly bên kia nhưng là còn có chấp thất tư lực đại quân chú đóng. Gần đó là bọn họ cử quốc lực, đem Tô Trần đám người đánh lùi, kết quả cuối cùng chẳng qua chỉ là Tô Trần mang theo chấp thất tư lực đại quân kéo nhau trở lại thôi. Đến khi đó, bọn họ còn muốn tưởng đầu hàng, đối phương cũng sẽ không tiếp nhận rồi, ngược lại sẽ đối Tân La ổ ạt đồ đao. Chúng ta có thể thử cùng Lưu Nhân Quý bọn họ nói một chút. Vô dụng. Kim Chân Đức lắc đầu một cái. Quốc nội ngược lại đường lực lượng chỉ cần vẫn còn, Lưu Nhân Quý liền sẽ giết bọn họ. Hơn nữa, những người này cũng là bọn hắn Tân La con dân, chẳng lẽ muốn để cho bọn họ tự mình độc thủ, đem những này người giết sạch. Trầm ngâm chốc lát sau, Kim Chân Đức chậm rãi nói, "Đủ Gái Khanh, nếu là có cơ hội, ngươi liền sắp xếp một ít nhân thủ đi qua, thông báo bọn họ, không muốn làm hy sinh vô bị rồi." Đủ Minh Thần không khỏi thở dài. Cho dù là trong lòng bọn họ đối đại đường ngàn vạn bất mãn, không muốn đầu hàng, nhưng là ở đại đường binh đỉnh bên dưới, bọn họ lại không thể không ngoan ngoãn cúi đầu. Vi thần hết sức. Bản vương vừa mới nhận được tin tức. Kim Chân Đức chậm rãi nói, Bạch Sơn bộ khoa đa cầm quân 20.000 xuôi nam bách tệ sau, trước phá Hùng Tân, sau hạ tứ tỷ cùng được ăn. Bây giờ bách tệ biên giới binh lực, tất cả đều bị bách tệ vương điều đi Phong Sơn thành. Cái gì? Đủ Minh Thần sửng sốt, điều này sao có thể? Khoa đa dẫn chẳng qua chỉ là 20.000 kỵ binh, làm sao sẽ nhanh như vậy công phá Hùng Tân, bắt lại tứ tỷ cùng được ăn lưỡng điện? Hùng Tân bị phá sau, tứ tỷ cùng được ăn trước sau đầu hàng rồi. Đủ Minh Thần nhất thời trầm mặc. Nguyện ý vì khoa đa đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, một đường đi dễ rồi, không nghĩ tới, tứ tỷ cùng được an con trước, như thế này mà mềm xương. Hơn nữa, Bách Tể Vương đều đã chiêu cáo thiên hạ, muốn cùng đại đường nhất quyết sinh tử rồi, bọn họ lại đang thấy Hùng Tân bị công phá sau, chủ động nhìn về phía đại đường. Này không phải đem Bách Tể Vương mặt mũi dẫm ở dưới chân, hung hăng va chạm sao? Đủ Minh Thần suy nghĩ nói, đại vương, Bách Tể Vương lần này đem sở hữu binh lực, toàn bộ đều đi Phong Sơn thành, đây là dự định ở Phong Sơn thành hạ, cùng khoa đa một quyết thư hùng rồi hả? Bản vương cũng nghĩ như vậy. Kim Chân Đức thở dài, bây giờ Bách Tể tuy nói là cử quốc trên dưới, thế muốn cùng Đường quân phân cái cao thấp, nhưng là đồng dạng có không ít người không muốn đi theo Bách Tể Vương cùng nhau chịu chết. Cùng với đem binh lực phân tán ở các thành, suy yếu chính mình lực lượng, chẳng như bây giờ vậy, đem sở hữu binh lực toàn bộ tập trung đi Phong Sơn thành, ở Phong Sơn thành hạ cùng khoa đa quyết một thư hùng. Tháng, Bách Tể có lẽ còn có tồn sống tiếp cơ hội, nếu là thua, Bách Tể Vương tất nhưng sẽ bị thứ nhất ngăn chặn. Đủ Minh Thần gật đầu một cái. Bách Tể quốc toàn bộ binh lực đều tụ tập ở Phong Sơn thành, nếu là như vậy đều không cách nào đánh bại khoa đa đại quân, như vậy Bách Tể Vương chỉ có một con đường chết một cái, hào không khả năng còn sống. Sau 3 ngày, Tô Trần đám người đem sẽ đến Kim thành. Kim Chân Đức lên tiếng lần nữa, Đủ Minh Thần con ngươi co rụt lại, nhanh như vậy. Kim Chân Đức khổ sở cười một tiếng, không có bất kỳ ngăn trở, hơn nữa các nơi thành trì cho bọn hắn cung cấp vật liệu, bọn họ động tác dĩ nhiên là nhanh hơn rất nhiều.
Đạt đốc Châu Doan Quyền Vui đã đi gặp Tô Trần. Đủ Minh Thần cao mày nói, đại đô đốc bên kia nói thế nào? Kim Chân Đức đưa cho thức ăn và mỹ nữ. Đủ Minh Thần, ngược lại là hợp ý rồi. Nói như vậy, Tô Trần nhận. Thu. Kim Chân Đức cười nói, ít nhất chúng ta tình huống có thể so với tưởng tượng khá một chút. Đủ Minh Thần gật đầu một cái. Kim Chân Đức, cho các ngươi chuẩn bị đồ vật, chuẩn bị như thế nào? Đủ Minh Thần, mỏ vàng, mỏ bạc đợi khoáng sản phát hiện 21 nơi, trừ lần đó ra, vi thần nhận được tin tức, Tịnh Tiên Vương an bài một ít binh mã đang ở khai thác kim ngân mỏ mới. Kim Chân Đức, chỉ cần hắn thích là được. Ai? Đủ Minh Thần thở dài. Những thứ này bản chính là thuộc về bọn họ Tân La tài sản, nhưng bây giờ chỉ có thể lượng Tân La chi tài sản kết giao cho hắn rồi. Ngoại trừ khoáng sản ngoại, vi thần còn tìm tòi một ít mỹ nhân nhi, đồ cổ chất bảo, tin tưởng Tịnh Tiên Vương sẽ không cự tuyệt. Ừ, trong 3 ngày chuẩn bị đầy đủ. Thần tuân chỉ. Sau 3 ngày, một nhánh ngũ đại quân ngàn người thoáng qua ung dung hướng Kim Thành mà tới. Trong đại quân, Tô Trần ngồi trên xe ngựa, trong tay cầm vừa mới đưa tới tình báo. Từ giúp bọn họ khai thác gần như 10 vạn cân đủ loại khoáng thạch, bây giờ đã an bài nhân thủ hướng đại đường vận đưa trở về rồi. Đây chỉ là nhóm đầu tiên, dựa theo từ giúp bọn họ suy đoán, ở hoàn toàn kết thúc Tân La, bách tể chiến sự trước, cũng có thể khai thác 500.000 cân khoáng đó khoáng thạch, đưa về Trường An. Những khoáng thạch này chung, phần lớn là lấy kim ngân làm chủ, trừ lần đó ra đó là đồng tiết nhị loại khoáng thạch. Thứ nhất, kim ngân có thể gia tăng đại đường tài sản, thứ hai đồng tiết loại khoáng thạch có thể cực lớn hiệp hạ sĩ sủ tạn tổ sĩ sủ kẻ mù tạo bộ bên kia, chế tạo các loại vũ khí, công cụ. Để cho Lý Cảnh Hằng hai người bọn họ mang binh tới, quả nhiên là một sáng suốt quyết định. A Tô Trần cười buông xuống tình báo, liền nghe phía ngoài truyền đến Lý Cảnh Hằng thanh âm, "Vương gia, trước mặt chính là Kim Thành rồi, thám báo tới báo cáo, Tân La Vương Kim Chân Đức đã dẫn đủ loại quân lại, ra khỏi thành 30 dặm, đang đợi vương gia đại giá quang lâm." "Tô giống, ngược lại là thành ý tràn đầy a." Tô Trần nhạo báng nói một câu. Lý Cảnh Hằng cười nói, "Đó cũng không, nếu là bọn họ không thành tâm mà nói, sẽ không sợ đại quân chúng ta trực tiếp san bằng hắn Kim Thành." Tô Trần cười một tiếng, nghe nói kia Tân La Vương Kim Chất Đức chính là trước một đời Tân La Vương chi nữ, dung mạo không kém. Lý Cảnh Hằng lắc đầu một cái này ta liền không biết, bất quá ngược lại là có như vậy lời đồn đãi, nhưng ta cảm thấy được phần lớn là phô trương thôi. Lý Sùng Nghĩa bu lại, nhất định là thổi phồng đi ra. Vương gia ngài suy nghĩ một chút, xưa nay là nam tử chấp trưởng nhất quốc chi quân vị trí, mà kia Kim Chất Đức nhưng là lấy nữ tử thân, độc trưởng Tân La đại quyền, đem thủ đoạn tất nhiên vượt qua xa còn lại vương tử, cho nên bộ dáng hẳn là tương đối. À, Tô Trần vẻ mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ có thủ đoạn lại không thể rất xinh đẹp sao? Lý Dung Nghĩa cười hắc hắc nói, nếu thật rất xinh đẹp mà nói, đã sớm bị trước một đời Tân La Vương đưa đi kết thân rồi, làm sao sẽ ở lại Tân La, hơn nữa đánh bại còn lại vương tử, trở thành Tân La Vương đây. Tô Trần xem thế là đủ rồi, ngươi này ý nghĩ cũng là cực kỳ thú vị. Lý Cảnh Hằng vui vẻ nói, nếu là chiếu ngươi nói như vậy, thế nào sẽ có lời đồn đãi, Tân La Vương xinh đẹp có 102 vô song. Lý Dung Nghĩa, nàng đều là Tân La Vương, muốn đừng người xưng tán nàng một chút xinh đẹp, này không phải sự tình rất bình thường sao? Thử hỏi kia một cái nữ tử không thích đẹp đẽ, huống chi nàng hay lại là nhất quốc chi quân, ở quyền ở mẹ di cần cầm hạng, coi như là phổ thông tướng mạo cũng sẽ bị rất nhiều người hái mộ. Lý Cảnh Hằng suy nghĩ một chút, ngược lại cũng có lý. Bất kỳ một cái nào nắm giữ phi phàm quyền lợi trong người nữ tử, cho dù là sẽ tìm thường dung mạo, cũng sẽ cho người bất giác mang theo một ít lọc kính. Rất nhanh, phía trước xuất hiện ra khỏi thành nên đón bọn họ Tân La Vương một đám bóng người. Khi nhìn đến những người này sau, Lý Cảnh Hằng hai người lúc này mỗi người quản lý chức vụ của mình, mà không chút thay đổi, một bộ cự người ngoài ngàn dặm cảm giác. Tân La Vương Kim Chân Đức mang theo Tân La đủ loại quân lại, cùng nên Tịnh Kiên Vương. Kim Chân Đức thanh âm, thanh thúy lại sáng ngời. Theo Kim Chân Đức thanh âm hạ xuống, mọi người rối rít không người chào đón. Két két. Xe ngựa ở Lý Cảnh Hằng hai người dưới sự hộ tống, đi tới Kim Chân Đức đám người trước mặt. Màn xe vén lên, Tô Trần từ bên trong xe ngựa đi xuống. Chỉ thấy cầm đầu Tân La Vương Kim Chân Đức, đầu đội phượng quan, vàng dòng chế tạo phượng thân trông rất sống động, phượng trùy ngậm một chuôi trong suốt chân châu tua rùa, ở ánh mặt trời chiếu xuống, lóe lên đặc biệt màu sắc. Cẩm tú kim sắc long bảo, long thân quanh co linh động, bên hông buộc đến một cái rộng bức ngọc đái, ngọc chất dịu dàng, phía trên chạm chỗ tượng trưng hoàng quyền thao thiết đồ án, ngọc đái bản lề móc khóa cũng là hoàng kim chế, nạm tổ mẫu lục bảo thạch, tản ra cao quý mà khí tức thần bí. Dung mạo ngược lại là cũng không như trong tưởng tượng như vậy tươi đẹp, lại cực kỳ coi được, lại tiết lộ ra mấy phần uy nghiêm, mạnh như sa đại lại thêm mấy phần tiểu tụy. Miễn lễ. Tô Trần khoát tay một cái. Mọi người rối rít thẳng người bàn. Tô Trần cười doanh doanh nhìn lên trước mặt Tân La Vương, nghe danh không bằng gặp mặt, bản vương đối Tân La Vương khả là bạn tri kỷ đã lâu, bây giờ cuối cùng nhìn thấy. Tịnh Tiên Vương quá khen rồi. Kim Chân Đức nhàn nhạt cười một tiếng, có chút né người nói, Tịnh Tiên Vương mời. Mời. Hai người đi sóng bay. Văn võ ba quan, một đám tinh binh, theo sát phía sau. Tịnh Tiên Vương lần này xuôi Nam Tân La, tàu xe vất vả, bản vương đã vì vương gia chuẩn bị thực rượu, thị nữ. Kim Chân Đức chậm rãi mở miệng, vương gia có thể thật tốt hưởng thụ một chút. Tô Trần nhàn nhạt nói, Tân La vương giác, bản vương mang theo nhiều binh mã như vậy tới, là vì hưởng thụ sao? Kim Chân Đức ngầm thở dài, miễn cười gượng nói, trước đây, bản vương có mắt không biết Thái Sơn, nhiều có đắc tội, xin vương gia chớ trách. Lựa chọn lớn hơn cố gắng. Tô Trần mở miệng cười nói, Tân La chọn sai một lần, cũng sẽ không chọn sai lần thứ hai chứ? Đương nhiên sẽ không. Kim Chân Đức lắc đầu một cái, đối với lần trước mượn đạo nhất chuyện, bản vương đã biết sai, xin vương gia cho chúng ta Tân La một cái cơ hội. Vậy coi như muốn xem các ngươi một chút thành ý. Khóe miệng của Tô Trần cười trung chín, nghiêng đầu nhìn về phía Kim Chất Đức, các ngươi dự định như thế nào đổi thưởng chúng ta đây? Nhất định sẽ làm cho vương gia hài lòng. Hy vọng như thế. Tô Trần cười một tiếng, bản vương đến Kim Thành trước, đã nhận được thủy sư tướng lĩnh Lưu Nhân Quý truyền tin, bọn họ khoảng cách Kim Thành ngoài 50 dặm chú đóng. Kim Chân Đức con ngươi co rụt lại, vương gia ý là? Bản vương không có ý gì. Kim trong lòng Chân Đức cười lạnh. Không có ý gì, nhưng là để cho Lưu Nhân Quý cầm quân chú đóng ở Kim Thành ngoại. Đây là đang nhắc nhở bản vương, không nên sang vậy, nếu không thì sẽ đại quân áp cảnh, đẩy ngang rồi Kim Thành. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng Kim Chân Đức lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tình hình khó khăn, cho dù là Tô Trần ở Kim Thành bên trong dính vào, nàng cũng không có cách nào ngăn trở. Hy vọng vương gia có thể nhìn tại thiên hạ chúng sinh mức đó, không muốn đại tạo sát lục. Thân La Vương lời nói này, Tô Trần lắc đầu một cái, mở miệng cười nói đến, loại chuyện này cũng không quyết định bởi với bản vương, mà ở ngươi. Kim trong lòng Chân Đức rung một cái. Tô Trần đây là muốn đòi hỏi quá đáng. Một nhóm đi vào Kim Thành cửa thành, số lớn trăm họ, ở đầu đường hoan hô đường quân đến. Mặc dù tiếng hoan hô chợt chợt, nhưng là bọn họ có phải thật lòng, này liền không nói được rồi. Tô Trần thậm chí hoài nghi, trong những người này hẳn không thiếu có muốn giết người khác. Nếu là lời như vậy, ngược lại là dễ làm rất nhiều. Đoàn người rất nhanh đã tới vương cung. Đúng như Kim Chân Đức nói, các nàng đã tại trong cung chuẩn bị bữa tiệc lớn, khoản đãi Tô Trần một nhóm. Theo mọi người nhập tọa, từng tên một vóc người yêu kiều thướt tha thiếu nữ, như bay điệp một loại từ bên ngoài bước nhanh đi vào, nhạc sĩ ngay sau đó tấu nhạc lên. Kim Chân Đức mặt lộ vẻ mỉm cười, cầm ly rượu lên, ánh mắt nhìn về phía Tô Trần, để cho chúng ta cùng nhau hoan nên, Thịnh Tiên Vương đến, mời vương gia tràn đầy uống này ly. Tô Trần cười cầm ly rượu lên, xin mời. Buổi chương hết, chương 555. Ngươi cũng không muốn Tân La chăm họ lom sâu thủy hỏa chứ? Chương 555, ngươi cũng không muốn Tân La chăm họ lom sâu thủy hỏa chứ? Ở Kim Chân Đức dưới sự hướng dẫn, Tân La quốc nội các quan viên cũng là ôm nhiệt độ cực kỳ cao tình, không ngừng chào hỏi Lý Cảnh Hằng bọn họ uống rượu ăn thịt. Bây giờ đã thành định cục, cho dù là bọn họ không tình nguyện lại có thể thế nào? Ngăn cản được đại đường tinh binh, hỏa khí sao? Nếu không ngăn được, còn không đầu hàng. Nếu đầu hàng, còn chưa nóng tình một chút kêu người ta, cho người ta vây sát mặt. Kia không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Vì vậy, ở những quan viên này môn dưới sự dẫn động, đại điện nội khí phân dị thường vui sướng. Đối mặt hắn người mời rượu, Tô Trần chỉ là tùy tâm mà đi. Nhìn thuận mắt, liền cầm ly rượu lên nhấp một hớp, ý tứ một chút, nếu là không vừa mắt, Tô Trần liền mí mắt cũng sẽ không nhấc xuống. Về phần Kim Chân Đức muốn làm cái gì, Tô Trần cũng không nóng nảy, bởi vì phải cuốn của người, nên Kim Chân Đức mà không phải hắn. Có câu nói là rượu không say người người tự say. Thực kiến vừa mới hơn nữa, liền có không ít quan chức đã uống say túy lùi rồi. Vì để tránh cho những quan viên này uống rượu say sau ở trước mặt Tô Trần đều xấu, một bên cung nữ thái giám chính là trước tiên đem những này uống say quan chức nhấc đi nha. Dần dần, trong đại điện các quan viên càng ngày càng ít. Lý Cảnh Hằng cùng Lý Sùng Nghĩa hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn một chút những không đó đung đưa chỗ ngồi, như có điều suy nghĩ làm bộ như không khỏi tiểu lực dáng vẻ, bị mang ra ngoài. Cứ thế cùng trong đại điện, chỉ còn sót Tô Trần cùng Kim Chân Đức. Có lẽ là bởi vì uống chút rượu duyên cớ, Kim Chân Đức gò má hiện lên chút đỏ ửng, một tay cầm ly rượu, một tay cầm tấu chương, từ trên vương vị đi xuống. Tô Trần ngẩng đầu nhìn lại, không biết rõ Kim Chân Đức đây là phải làm gì. Thịnh Kiên Vương, ngươi thật là lòng độc ác a. Ánh mắt của Kim Chân Đức trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Trần, ngươi lần này là muốn hoàn toàn thu phục chúng ta Tam Quốc chứ? Tô Trần cười doanh doanh nói, đại vương nếu biết rõ, cần gì phải nhiều câu hỏi này đây. Hiếu kỳ. Kim Chân Đức nhấp một miếng rượu, ngươi Tô Trần vốn là Đông cung phụ tá, theo tân hoàng lên ngôi sau, ngươi cũng là nước lên thì thuyền lên, nói là dưới một người trên vạn bằng người, cũng là tốt không quá đáng. Vì sao phải cố chấp cùng chúng ta này ba giờ quốc? Là bởi vì tân hoàng đế muốn mượn đến Bình Định Cao Ly, chứng minh năng lực của mình, vượt xa thái thượng hoàng, hay lại là hướng về thiên hạ người làm một cái gương sáng. Đại đường hoàng đế vị trí thì hẳn là hắn. Tô Trần nhún vai một cái, đều có. Ha ha ha. Tô Trần thẳng thừng, để cho Kim Chân Đức không khỏi nở nụ cười khổ. Đối với Tô Trần hay hoặc giả là Lý Thừa Càn mà nói, chỉ là một chứng minh chính mình cơ hội, nhưng là đối với bọn hắn ba giờ quốc mà nói, nhưng là tai họa ngập đầu. Đây là bản vương sai người chuẩn bị lễ vật, xin Tịnh Kiên Vương xem qua. Kim Chân Đức đem chuẩn bị xong tấu chương, đặt ở trước mặt Tô Trần, bản vương tin tưởng, này đồ bên trong, ngươi nhất định sẽ thích. Thật sao? Tô Trần cười mở ra tấu chương. Đồ bên trong đúng là không ít, hơn nữa từ những thứ này đến xem, Kim Chân Đức phải làm điều tra là quá, bọn họ trong khoảng thời gian này độc tác. Đại vương chăm chỉ. Bản vương đang dùng tâm, cũng không chống nổi vương gia lòng dạ ác độc đây. Kim Chân Đức liên tục cười khổ. Tô Trần cười khép lại tấu chương, bất quá đại vương hay lại là thiếu đoán rồi một ít gì đó. Kim Chân Đức chân mày nhíu lên, trong ánh mắt thêm mấy phần thanh minh, không biết rõ Tịnh Kiên Vương nói là bồi thường. Chẳng nhẽ những thứ này không phải bồi thường sao? Những thứ này bản chính là chúng ta, làm sao có thể nói lên là bồi thường đây? Kim Chân Đức sững sốt. Bản chính là thuộc cho các ngươi. Này rõ ràng là ta Tân La quốc, là ta Tân La ngàn vạn con dân. Tô Trần giơ lên trong tay tấu chương, chúng ta đơn giản điểm đi. Đại vương chuẩn bị 200.000 hai bạc ngân, 50.000 lượng hoàng kim, chuyện này cứ như vậy đi qua. Bản vương sẽ không đối với các ngươi Tân La thống hạ sát thủ, nhưng từ nay về sau cũng sẽ không còn có cái gì Tân La nước. Kim Chân Đức đột nhiên đứng lên, tức giận nói, Tô Trần, ngươi là muốn đuổi tận giết tuyệt? Cũng không phải. Tô Trần lắc đầu một cái, ta mới vừa nói đã rất rõ ràng rồi. Bồi thường là bồi thường, xử phạt thị xử phạt. Các ngươi nếu lựa chọn sai lầm rồi, đến lượt đụng phải tương ứng xử phạt. Hơn nữa, bản vương tâm thiện, không nhìn được trăm họ sống lang thang, cho nên cho các ngươi một cái cơ hội. Ngươi. Đón ánh mắt của Tô Trần, trong lòng Kim Chân Đức dùng một cái. Nàng biết rõ Tô Trần nói đều là thật, hơn nữa nếu là nàng không đồng ý mà nói, Tô Trần rất có thể sẽ đối Kim Thành làm khó dễ. Bản Vương theo quân mà thịnh hành sau khi, liền đã làm xong tiếp lấy Cao Ly Tân La Bách Tể Tam Quốc chuẩn bị. Bất luận ngươi có đáp ứng hay không, từ nay về sau cũng sẽ không ở có các ngươi Tam Quốc chí địa, có sẽ chỉ là Cao Ly đô hộ phủ. Kim Chân Đức cảm giác mình thân thể dừng không dừng được run rẩy, đây là ngươi ý tứ, vậy thì các ngươi đại đường hoàng đế bệ hạ ý tứ. Ý tứ của ta cũng là hắn ý tứ. Tô Trần toét miệng cười một tiếng, đây đối với các ngươi mà nói, không đến không phải một chuyện tốt. Nhét vào ta đại đường biên giới, các ngươi Tân La con dân cũng không cần lại bởi vì không có lương thực mà chết đói. Mà ngươi cũng không cần ở mỗi ngày hết lòng hết sức lo lắng, như thế nào trong kẽ hở sinh tồn. Đây chính là hiếm có chuyện tốt. Chuyện tốt. Kim Chân Đức không nhịn được liên tục cười lạnh. Ngươi đem Tân La tiêu diệt, để cho sở hữu Tân La con dân thành đại đường nô lệ, ngươi quản cái này đều chuyện tốt. Từ nay về sau, Tân La trăm họ, đời đời kiếp kiếp đều phải dựa vào đại đường hơi thở mà sống, ngươi quản cái này gọi là chuyện tốt. Quốc phá ra mất, mặc người chém giết, đây coi như là chuyện gì tốt. Kim Chân Đức thanh âm càng ngày càng lớn, cuối cùng bay thẳng đến Tô Trần nộ giống lên. Nàng thật sự là không nghĩ ra, Tô Trần làm sao sẽ như vậy bài lý tà thuyết. Diệt Tân La Quốc lại còn là Tân La Quốc vinh may mắn. Ngươi có xấu hổ hay không à nha? Quốc phá là nhất định, nhưng là ra chưa chắc sẽ mất. Tô Trần vẻ mặt bình tĩnh nhìn Kim Chân Đức, không cần kích động như thế, cũng không cần như vậy cuồng loạn. Đây là các ngươi chọn lựa duy nhất. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt, nhưng đến thời điểm, vậy cũng thật chính là quốc phá ra mất. Kim Chân Đức đột nhiên tiến lên, hai tay đè ở trên bàn, hai tròng mắt tử nhìn chòng chọc Tô Trần, nếu là ta ở ngươi những thân vệ đó sau khi đi bảo, đem ngươi giết đây. Ồ, Tô Trần tỏa sáng hai mắt, ngươi thật có ý nghĩ như vậy. Kim Chân Đức không khỏi nhíu mày, tại sao đối mặt nàng uy hiếp, Tô Trần ngược lại hưng phấn lên cơ chứ? Tại sao không thể? Dĩ nhiên có thể. Tô Trần nở nụ cười nói, nếu như ngươi có nắm chắc, ở chúng ta xông vào trước, đem ta bắt lại mà nói, Tân La đương nhiên là sẽ không tồn tại quốc phá ra mất tình huống. Bất quá, ngươi có suy nghĩ hay không quá, chấp thất tư lực mấy chục ngàn đại quân, khi biết bản vương bị các ngươi bắt rồi, sẽ là phản ứng gì? Ngươi có suy nghĩ hay không quá Bạch Sơn bộ khoa đa dẫn đại quân, có thể hay không bỏ bách để, bay thẳng đến Tân La giết tới? Còn có, Tô Trần ung dung thong thả nhấp miếng rượu, ý vị thâm trường nhìn Kim Chân Đức, ngươi chắc chắn ngươi thật có thể bắt lại ta sao? Ánh mắt hai người tương để, ai cũng không có lùi bước. Tựa hồ, chỉ cần Kim Chân Đức ra lệnh một tiếng, sẽ gặp có một cái đao phụ thủ từ đại điện hai bên rẽ ra, một đám người đem Tô Trần băm thành rồi thì băm. Nhưng là Kim Chân Đức từ đầu chí cuối, nhưng là từ đầu đến cuối không có ở Tô Trần trên mặt thấy cho dù là một chút sợ hãi. Thật giống như hết thảy các thứ này cũng ở trong dự liệu, hay hoặc là nói Tô Trần liền tương đối mong đợi phát sinh sự tình như thế. Như thế hắn là được không cố kỵ chút nào đối Tân La độc thủ. Kim Chân Đức thở dài, yên lặng đứng dậy. Tô Trần, xem ra ngươi là không có cái này đập nồi dìm thuyền dũng khí. Kim Chân Đức, quả thật như thế. Một khi nàng độc thủ, bất luận Tô Trần có thể chết hay không ở chỗ này, nhưng trong vương cung người, thậm chí còn là cả Kim Thành, Tân La quốc nội trăm họ, cũng có thể sẽ bởi vì nàng lỗ mãng làm nàng chôn theo. Kết quả như thế, Kim Chân Đức không thể nào tiếp thu được. Tô Trần nhún vai một cái, mặc dù là có một chút thất vọng, nhưng là chúc mừng ngươi, chọn đúng một lần. Chọn đúng. Kim Chân Đức cau mày. Chọn sai sự tình, dĩ nhiên là các nàng lần trước không đồng ý Tô Trần mượn đường đi, nhưng là lần này chọn đúng. Tô Trần thật có lớn như vậy sức lực, tại chính mình triệu hoán sát thủ sau, ung dung rời đi. Ngươi những thị vệ kia, gần đó là không có say túy lui, nhưng cũng là không có sức đánh một trận, ta thật không biết rõ ngươi còn có cái gì sức lực. Ai nói cho ngươi biết, ta cần bọn họ. Tô Trần nghiền ngẫm nhìn một chút ly rượu, chẳng nhẽ ta lại không thể đánh ra. Kim Chân Đức sững sốt, nhìn từ trên xuống dưới Tô Trần, sau đó lắc đầu một cái, nếu không phải ngươi là thân phận của vương gia, chỉ bằng vào thân thể ngươi tay, căn bản là không có cách từ ta trong vương cung rời đi. Nay liền có chút đả kích người. Tô Trần, nếu như ngươi nói như vậy, kia ta muốn phải nhiều hơn một cái điều kiện rồi. Cái gì? Ngươi? Ta? Kim Chân Đức nhất thời sáng tỏ, nhịn không được bật cười, Tịnh Kiên Vương như vậy có lịch sự tao nhã. Tô Trần cười một tiếng, vỗ một cái chính mình một bên chỗ ngồi, ngươi cũng không muốn ngươi thần tử, dân chúng có chuyện chứ? Sắc mặt của Kim Chân Đức khẽ biến. Đến đây đi. Thiên điện. Lý Sùng Nghĩa chọc chọc Lý Cảnh Hằng cánh tay, thấp giọng nói, chúng ta đi ra, vương gia có thể bị nguy hiểm hay không? Lý Cảnh Hằng lắc đầu một cái, không biết. Tại sao khẳng định như vậy? Lý Sùng Nghĩa vẻ mặt cổ quái, bọn họ một mực đi theo Tô Trần bên người, nếu là Tô Trần có cái gì chuẩn bị mà nói, nhất định là không gạt được bọn họ. Nhưng là bây giờ, làm thành Tô Trần tả hữu hộ pháp, bây giờ lại bị đưa đến tiên điện bên này giải rượu, đưa đến trong đại điện chỉ còn lại Tô Trần một người. Nếu là Tân La Vương đột nhiên làm khó dễ mà nói, chỉ dựa vào Tô Trần một người, như thế nào chống đỡ ở đây? Ngươi cho rằng là vương gia giống như ngươi, đầu óc ngu si sao? Lý Sùng Nghĩa nhất thời không vui. Mặc dù hắn thừa nhận Tô Trần rất lợi hại, nhưng hắn cũng không phải là cái gì đầu óc ngu si mặt hàng a. Vương gia có hậu thủ. Lý Cảnh Hằng cười ha hả nói, nếu không ngươi cảm thấy, chúng ta sau khi rời đi, vương gia có thể bình tĩnh như vậy cùng Tân La Vương uống rượu? Không nên a. Lý Sùng Nghĩa suy nghĩ một chút, nhưng là không nghĩ ra, Tô Trần có hậu thủ gì, khó khăn đạo vương gia lén lén sắp xếp ngươi. Lý Cảnh Hằng, cái đó ngược lại không có. Lý Sùng Nghĩa nhất thời kỳ quái. Bọn họ hai người đều bị đưa đến thiên điện, Tô Trần cũng không có an bài Lý Cảnh Hằng làm gì chuẩn bị, phòng ngừa đột phát tình trạng. Như vậy để tài tới. Vậy ngươi làm sao sẽ biết rõ vương gia có hậu thủ?
Đoán.
Lý Sùng Nghĩa bỗng nhiên có loại đem đánh cho một trận xung động.
Đoán.
Đáp án này đại đại vượt ra khỏi hắn dự liệu, hơn nữa, nhìn Lý Cảnh Hằng lại là chuyện đương nhiên dáng vẻ cũng rất tức. Lý Cảnh Hằng cười ha hả khoát tay một cái nói, không cần lo lắng nhiều như vậy, nếu là vương gia không có 10 phần chuẩn bị, lại làm sao sẽ một thân một mình ở lại trong đại điện đây? Mặc dù ta cũng không rõ ràng vương gia có cái gì chuẩn bị, nhưng ta tin tưởng, Tân La Vương còn sẽ không ngu xuẩn đến ở đại điện khoảng đó mai phục đao phụ thủ. Một khi vương gia có bất kỳ sơ thất nào, đến thời điểm toàn bộ Tân La kế lớn của đất nước đừng nghĩ xong.
Đây cũng là.
Lý Sùng Nghĩa gật đầu một cái. Đối với Lý Cảnh Hằng suy đoán, để cho một cái định công nhận. Chỉ là hai người bọn họ giờ khắc này ở nơi này, bao nhiêu có loại hạt đứng trong bầy gà cảm giác. Bởi vì ngoại trừ bọn họ hai người ngoại, còn lại bị đưa tới Tân La quốc các thần tử đều đã say túy lui, khò khò ngủ say rồi.
Ngủ đi.
Không ngủ được.
Vậy ngươi theo dõi, ta ngủ.
Tại sao hả?
Bởi vì ngươi không ngủ được.
Nhìn nằm xuống Lý Cảnh Hằng, Lý Sùng Nghĩa có chút hết ý kiến. Sâu bên trong trại địch, lại vẫn là như thế tâm đại, sẽ không sợ đang ngủ đến thời điểm đầu bị người chém đi.
Sáng sớm ngày thứ hai, sát trời ánh sáng phát ra, Lý Sùng Nghĩa liền nhìn chằm chằm hai cái vành mắt đen, đem Lý Cảnh Hằng đẩy ra đứng lên.
Làm gì?
Vương gia vẫn chưa về.
Ừ.
Lý Cảnh Hằng ngồi dậy, ý ngươi là?
Chúng ta hẳn đi qua nhìn một chút mới là.
Biết.
Hai người lúc này đứng dậy, đi tới bên ngoài đại điện. Nhưng là, hai người lại bị cung nữ ngăn cản, hai vị tướng quân chờ chốc lát, vương gia cùng đại vương rất nhanh sẽ biết triệu kiến các ngươi rồi.
Lý Cảnh Hằng hai người hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều cảm thấy mấy phần có cái gì không đúng.
Lý Sùng Nghĩa thấp giọng nói, Cảnh Hằng huynh, ta xem chuyện này thập phần có 12 phần có cái gì không đúng à, sẽ không phải là Tân La Vương coi trọng vương gia, đem hắn ngủ lại đi.
Chớ có nói bậy nói bạn.
Lý Cảnh Hằng đội vàng cho Lý Sùng Nghĩa một quyền, thấp giọng nói, nếu như ngươi không nghĩ đao phủ gia thân, vẫn là đem miệng của ngươi nhắm lại đi.
Lý Sùng Nghĩa nhún vai một cái, không có vấn đề a, ngược lại bị ngủ lại không phải hắn em rể, làm cái tâm đó làm cái gì.
Lý Cảnh Hằng cao mày nhìn bị cung nữ ngăn lại đại điện, Tô Trần chẳng lẽ thật đi thứ vương đi.
Sau nửa giờ,
Tô Trần vẫn eo bẻ cổ từ trong đại điện đi ra, Lý Cảnh Hằng hai người lúc này nên đón.
Vương gia,
các ngươi tại sao lại ở chỗ này chờ đây?
Vương gia tối hôm qua,
ta cùng với Tân La Vương, xúc tất mà nói, trò chuyện với nhau thật vui.
Tô Trần vẻ mặt bình tĩnh.
Nhưng là,
Lý Cảnh Hằng ánh mắt hai người, nhưng là không nhịn được hướng đại điện nhìn một chút.
Mặc dù không thấy gì cả, nhưng trực giác nói cho bọn hắn biết, tuyệt đối không phải xúc tất nói chuyện lâu đơn giản như vậy.
Buổi chương hết, chương 556.
Phong Sơn thành công thủ chiến chương 556, Phong Sơn thành công thủ chiến Phong Sơn thành ngoại. 50.000 đại quân ở khoa đa dưới sự xuất lĩnh, chậm rãi tới. Số người hơn 10.000, đầy khắp núi lồi. 50.000 đại quân đi tiếp tới, mang cho Phong Sơn thành trung thủ quân áp lực có thể tưởng tượng được.
Trên tường thành,
Bách Tể Vương mặt không chút thay đổi nhìn hết thảy các thứ này. Từ tứ tỷ được an trước sau đầu hàng, khoa đa dưới quyền binh mã liền càng ngày càng nhiều. Cứ việc khoa đa không ngừng giảm nhanh, nhưng vẫn như cũng là giữ nguyên 30.000 tinh duệ bộ tốt, hơn nữa khoa đa mang đến 20.000 tinh kỵ, như vậy 50.000 đại quân đặt ở trên bình nguyên, tuyệt đối có thể tùy tiện đánh ngã một nhánh 200.000 đại quân.
Đại vương, thuộc hạ đã rõ rõ, khoa đa dưới quyền bất quá 50.000 tinh binh, khoa đa đánh cầm quân 100.000 ngụy trang tới, không phải là muốn phải cho thành trung tướng sĩ môn tạo thành trong lòng áp lực thôi.
Ừm. Bách Tể Vương gật đầu một cái. 100.000 đại quân cùng 50.000 đại quân khu xa cách dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Bất quá khoa đa làm cái gì chắc cái đó, ở phía trước tới Phong Sơn thành trên đường, tìm đòi không ít thợ thủ công, chế tạo rất nhiều công thành khí giới, không thể không đề phòng.
Bách Tể Vương nhìn Hắc Sĩ Thường cùng một mắt, giọng u u, tại sao còn có nhiều như vậy thợ thủ công rơi vào khoa đa trong tay?
Hắc Sĩ Thường cùng, mời đại vương chủ tội, chúng ta ở di chuyển trong họ, binh lực thời điểm, hàm cái châu thành cũng không phải quá rộng, hơn nữa, khoa đa dưới quyền những thứ kia thợ thủ công, còn có một bộ phận là hùng tân tứ tỷ các nơi.
Bách Tể Vương phất phất tay, cắt đứt Hắc Sĩ Thường cùng mà nói, trong thành phòng ngự khí giới chế tạo như thế nào?
Hồi đại vương, trong thành đã chuẩn bị rất nhiều phòng ngự khí giới, đủ để bảo đảm ở đường quân công thành thời điểm, cho bọn hắn đả kích chí mạng.
Ừ, nhiều bị một ít, lo trước khỏi họa.
Ừ.
Bách Tể Vương thuận miệng nói một câu sau, liền đem sự chú ý đặt ở bên ngoài thành.
Khoa đa soái kỳ đã có thể nhìn rất rõ ràng rồi.
Nếu là có một viên mãnh tướng tiến lên, sáp nhập vào khoa đa trong quân, chém soái đoạt kỳ mà nói.
Cái ý nghĩ này, ở trong lòng Tể Vương chợt lóe lên.
Đơn thuần suy nghĩ một chút thì thôi, chân chính muốn làm như vậy, toàn bộ Bách Tể quốc nội cũng chưa chắc có thể tìm được ra một người.
Làm cái gì chắc cái đó, từng bước một đến đây đi.
Bách Tể Vương trầm giọng nói, Hắc Sĩ Thường Cùng, thủ thành chuyện liền giao cho ngươi, có bất kỳ cần, Nô Minh Phong hội phối hợp ngươi.
Mời đại vương yên tâm.
Bách Tể Vương gật đầu, mang theo mọi người rời đi.
Sở dĩ mang theo đủ loại quan lại môn trước tới nơi này, chính là muốn để cho đủ loại quan lại môn nhìn một chút, bọn họ Phong Sơn thành chuẩn bị, cùng với đường quân thực lực.
Khoa đa cái gọi là 100.000 đại quân, bất quá chính là 50.000 binh mã thôi.
Tuy nói bọn họ mang đến một ít công thành khí giới, nhưng là chúng ta Phong Sơn thành chung nhưng là sớm lấy làm xong đầy đủ chuẩn bị, bọn họ 50.000 đại quân muốn công phá Phong Sơn thành, tuyệt đối không thể nào.
Mọi người cũng đều có thể giao trái tim thả lại trong bụng đi, hết sức chuyên chú công tác.
Hắc Sĩ Thường cùng đứng ở trên tường thành, ánh mắt ở ngoài thành 50.000 trong đại quân không ngừng quét qua.
Khoa Đa là cái người thông minh, hắn biết rõ Phong Sơn thành đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, muốn nhất cổ tác khí bắt lại Phong Sơn thành, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng.
Cũng chính bởi vì vậy, Khoa đa trước chuyến này đến, mang đến không ít công tượng. Có những thứ này công tượng ở, bọn họ có thể hiệp trợ xây cất nơi trú quân, có thể chế tạo công thành khí giới, chế tạo vũ khí. Vì vậy, ở 50.000 đại quân đến bên ngoài thành 10 dặm sau, liền trước sau ngừng lại. Theo Khoa đa ra lệnh một tiếng, đại quân bắt đầu ở chống trải vùng xây dựng cơ sở tạm thời rồi. Trong lúc, từng tên một Bạch Sơn bộ kỵ binh không ngừng khắp nơi du đãng, đề phòng trong thành đột nhiên giết ra tới binh mã. Khoa đa rụt ngựa nhìn về phía xa xa Phong Sơn thành, hắn ngược lại là hy vọng Phong Sơn thành bên trong thủ quân sẽ ở tại bọn hắn xây dựng cơ sở tạm thời thời điểm phái người trước tới tập kích, như thế liền có thể trước trà sát trà một cái thủ quân tinh thần. Chỉ tiếc Phong Sơn thành bên trong thủ quân giống như là một cái rụt đầu ô quy, cho dù là trơ mắt nhìn bọn họ hơn 2 vạn người đầu nhập nơi trú quân trong xây dựng, lại cũng không có chút nào ý tưởng. Thật là có điểm khó dây dưa rồi. Khoa đa thở dài, không sợ đối phương xuất thủ tập kích, chỉ sợ đối phương thờ ơ không động lòng cố thủ Phong Sơn thành. Bởi vì đối phương làm như thế liền đủ để chứng minh bọn họ đã làm xong lâu dài phòng thủ ý tưởng. Nói cách khác, bọn họ ở Phong Sơn thành bên trong chuẩn bị đủ nhiều lương thực và vật liệu, có thể cùng bọn chúng đối hao tổn nữa. Xem xét lại Khoa đa, lại không có cùng bọn chúng hao tổn nữa sức lực. Một khi thời gian quá dài, bọn họ tiếp tế rất khó đuổi theo, sau đó chính là thời gian dài tiêu hao, sẽ cực lớn hạ xuống các tướng sĩ tinh thần, khó mà giữ sức chiến đấu. Cho nên phải trong vòng thời gian ngắn nghĩ biện pháp những thứ kia Phong Sơn thành, nếu không bọn họ cũng sẽ bị tươi sống hao tổn chết ở chỗ này. Màn đêm tương lâm, Phong Sơn thành hạ đèn như ban ngày. Nhìn Phong Sơn thành làm ra này chút chuẩn bị, Khoa đa không khỏi có chút nhức đầu. Vì để tránh cho bọn họ các tướng sĩ quá nhanh vọt tới Phong Sơn thành hạ cướp lấy cửa thành, Phong Sơn thành ngoại nhưng là bố trí không ít cả bẫy. Mắt trần có thể thấy cự mã, chiến hào, còn có những thứ kia không có phát hiện cả bẫy vân vân. Coi như là muốn thuận lợi đến Phong Sơn thành ngoài cửa, đều cần tiêu phí không ít giá cao. Tướng quân, mới vừa rồi hai cái huynh đệ đi thử một chút, đối phương phản ứng rất nhanh. Lam Nhiều Lâm nhẹ giọng nói, bọn họ ở chiến hào bên trong, trước tiên phát hiện người chúng ta, hơn nữa đối với bọn họ tiến hành công kích. Người không có sao chứ? Người ngược lại là không việc gì, bất quá Phong Sơn thành ngoại bày ra nhiều như vậy cả bẫy, chúng ta muốn xuống tới, sợ là chỉ có thể lấy mạng điện. Ngược lại cũng chưa chắc. Khoa đa cười lắc đầu một cái, hướng về phía một tên phó tướng vây vây tay, sáng sớm ngày mai, dưới quyền ngươi 3.000 tinh binh, ở phụ cận đảo Thổ Thạch đưa tới. Tướng quân ý là, bọn họ đem chiến trường làm lớn như vậy, chúng ta liền áp xúc bọn họ không gian sinh tồn. Khoa đa lạnh lùng nói, ta muốn một chút xíu đem bọn họ cảm bẫy cũng cho săn bằng, ta cũng không tin, còn không cách nào đến Phong Sơn thành môn hạ. Lam Nhiều Lâm, đến thời điểm ngươi xứng hợp đoá mộ ngươi. Phải. Sáng sớm ngày thứ hai, Phong Sơn thành bên trên thủ quân liền phát hiện, bên ngoài thành đường quân có động tĩnh. Ở từng tên một tay cầm tấm thuẫn binh lính dưới sự che chở, số lớn kiêng bao bố binh lính, chậm rãi hướng của bọn hắn di động. Những người này lại phải làm gì đây? Đường quân động tác, để cho không ít người vẻ mặt mê muội, hoàn toàn không hiểu nổi. Trên tường thành, Hắc Sĩ Thường cùng nhưng là cao mày, bởi vì hắn đại khái nhìn tấu Khoa đa ý đồ. Từ tối hôm qua phái người dò xét, lại đến sáng sớm hôm nay, liền an bài nhân thủ, một chút xíu đẩy tới. Khoa đa rất gấp. Hắc Sĩ Thường cùng hít sâu một hơi, cũng không thể để cho bọn họ khinh địch như vậy đem bên ngoài thành cạm bẫy phá. Truyền cho ta mệnh lệnh, mệnh toàn bộ trí dẫn dưới quyền 1.000 tinh binh, lấy chiến hào làm cơ sở, ngăn trở đường quân động tác, làm hết sức sát thương địch nhân, ngăn trở bọn họ lấp đầy cạm bẫy ý tưởng. Phải. Đưa tin binh tốc độ gấp nhanh đi tới chiến hào, tìm được toàn bộ trí. Khi biết được rồi Hắc Sĩ Thường cùng mệnh lệnh sau, toàn bộ trí cũng biết những thứ này đường quân muốn làm gì rồi. Muốn thông qua vết trôn vượt qua bọn họ moi ra cạm bẫy khu vực. Muốn quá đơn giản đi. Toàn bộ trí lúc này sắp xếp dưới quyền tướng sĩ chạy tới chiến hào các nơi chuẩn bị động thủ. Rất nhanh, từng tên một thủ quân liền đi tới toàn bộ trí sắp xếp địa điểm. Sắt. Theo toàn bộ trí ra lệnh một tiếng, từng tên một thủ quân từ chiến hào bên trong lộ thân hình ra. Khoảng cách đường quân bất quá mấy chục bước, trong tay bọn họ cung tên không ngừng hướng đường quân bắn tới. Nhưng bởi vì đi ở phía trước là thuẫn bài thủ duyên cớ, bắn qua mũi tên phần lớn là bị trong tay những người này tấm thuẫn chặn lại, chỉ có cực ít một bộ phận mũi tên có thể xuyên qua khe hở đường quân trong trận hình. Phát giác thủ quân ngăn trở, phía trước thuẫn bài thủ tốc độ tiến lên, nhưng là đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần. Theo thuẫn bài thủ ép tới gần, cung tiễn thủ cấp tốc lui về phía sau, từng tên một đao phủ thủ cầm đao tiến lên. Sắt. Không có cung tiễn thủ uy hiếp, thuẫn bài thủ rối rít tản ra nên chiến. Nhưng ở những thứ này thuẫn bài thủ nên chiến đồng thời, trong tay bọn họ tấm thuẫn, nhưng là ném cho sau lưng đồng bạn. Không có cung tiễn thủ, tấm thuẫn chỗ dùng, tự nhiên yếu bất rất nhiều. Hơn nữa, trung quanh đều là chiến hào hố đất, năm tấm thuẫn sẽ ảnh hưởng cực lớn thực lực của bọn hắn. Ngược lại, một bao lớn lại một bao lớn đá miếng đất, rối rít bị dẫn nhập rồi trong chiến hào. Số lớn miếng đất tràn vào, khiến cho vốn cũng không thâm chiến hào, rất nhanh bị san bằng một ít. Sau đó, những người này ở đây phía trước tuấn bài thủ che chở dưới tình huống, tiếp tục hướng còn lại đoạn đường tiến hành vết chôn. Bọn họ mục đích chỉ có một, chính là chọn khả năng đem thủ quân phát ra ngoài chiến hào, hố đất cạm bẫy cái gì cũng cho san bằng. Nhưng mà, theo một cái lại một nhánh chiến hào bị san bằng sau, rất nhanh có người rơi vào trước đó đào xong trong cạm bẫy. Những cạm bẫy này giải rác, hào vô quy luật có thể nói, có ngay tại chiến hào phía sau, có chính là cách rất xa nhau, cái này cũng khiến cho chúng người không cách nào phòng bị, chỉ có thể hành sự cẩn thận. Cộng thêm, những cạm bẫy này bên trong toàn bộ bày khắp nhọn cây trúc, một ít không cẩn thận rơi vào trong chiến hào mặt binh lính, căn bản không có khả năng sống sót. Chỉ là vòng ngoài liền chuẩn bị rồi nhiều như vậy cả bấy. Khoa đa nhìn trước mắt cảnh tượng, bất giác nhíu mày. Bọn họ nơi trú quân khoảng cách Phong Sơn Thành 10 dặm ra ngoài, nhưng là Phong Sơn Thành phòng ngự chuẩn bị, nhưng là lấy Phong Sơn Thành làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết trương rồi ước chừng 3 dặm địa. Như không phải an bài nhân thủ dò xét, viết chôn những cạm bẫy này, liền dẫn kỵ binh công kích đi, chỉ sợ 20 ngàn kỵ binh có thể hay không vọt tới Phong Sơn Thành hạ, đều là một cái nghi vấn rồi. Truyền lệnh tăng thêm tốc độ, sắp xếp mặc hộ giáp binh lính đi trước lớp đất, làm hết sức giảm bất thương vong. Phải. Siêu siêu siêu. Từng cây một mũi tên không ngừng từ bên người hạ xuống, nhưng là ở nơi này nhiều chút khiêng bao bố binh lính trước mặt, là từng cái tay cầm tấm thuẫn bảo vệ đồng bạn, trên người bọn họ giống vậy mặc thật dày hộ giáp, chỉ phải bảo vệ ở bọn họ đầu, căn bản không cần lo lắng, những thứ này rớt xuống mũi tên, cho bọn hắn tạo thành tổn thương bao lớn. Đó là, những người này động tác càng lúc càng nhanh. Vòng ngoài một vòng chiến hào, bị viết chôn thất thất bát bát, nhưng là sát thương đường quân, số người nhưng là chưa đủ 300. Cái này thì để cho trên tường thành hắc sĩ thường cùng sắc mặt âm trầm. Rõ ràng bọn họ chuẩn bị kỹ càng, cũng mượn địa lý ưu thế, đối với bọn họ phát động công kích, kết quả lại cũng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Sắp xếp thê đội thứ hai chống đi tới, nhất định phải ngăn cản bọn họ tiếp tục viết chôn. Phải. Theo mệnh lệnh truyền đạt, ở toàn bộ trí đám người sau lưng trong chiến hào, lại lần nữa nô ra rất nhiều thủ quân, trong đó lấy cung tiễn thủ chiếm đa số. Những thứ này cung tiễn thủ mục tiêu, tự nhiên không phải chính đang chém giết lẫn nhau đôi phe nhân mã, mà là những thứ kia đang nhanh chóng viết chôn đường quân. Theo những người này gia nhập, viết chôn trong đại quân kẻ xui xẻo số người, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt. Ngay tại lúc đó, lại có một nhánh ngàn người đường quân đội ngũ đã gia nhập chiến trường. Những người này xông vào chiến trường trước tiên, liền chạy những thứ kia cung tiễn thủ đi, không chút do dự nào. Cho dù là có người cản ở trước người bọn họ, nhưng cũng là không cách nào cản bọn họ lại tiến tới bước chân, ngăn trở bọn họ. Toàn bộ chí hét lớn, không nên để cho bọn họ đến gần cung tiễn thủ. Thứ một đạo chiến hào cùng đạo thứ hai chiến hào bên trong thủ quân đồng loạt bỏ ra, đang bảo vệ cung tiễn thủ đồng thời cùng xông lại đường quân chém giết với nhau. Cứ việc tham dự chém giết số người cũng không phải rất nhiều, nhưng với nhau song phương đối với chiến hào tranh đoạt, nhưng là dị thường thảm thiết. Lại bởi vì bên ngoài thành 3 dặm thổ địa, tất cả đều bị thủ quân sửa đổi qua, điều này đưa đến mặc dù Khoa Đa có lòng muốn tăng phái kỵ binh, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Nếu không, chỉ cần ngũ bách kỵ binh, quân địch liền không có sức đánh một trận. Tướng quân, không thể tiếp tục như thế, chúng ta thương vong quá lớn. Đoá Mộ ngươi sắc mặt nghiêm nghị đi tới trước mặt Khoa Đa, chúng ta phải bỏ ra mấy người lính giá, mới có thể đem những thổ thạch đó biết chôn ở trong chiến hào mặt. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ những binh lính này sẽ xảy ra tai bạn. Những thứ này bộ binh phần lớn là bọn họ chiêu mộ cùng đầu hàng đến, bọn họ có thể giữ vững bao lâu, ai cũng không nói chắc được. Thậm chí có khả năng đang đối mặt thủ quân không ngừng phản công hạ, tại chỗ phản bội cũng có thể. Sắc mặt của Khoa Đa không thay đổi, chiến hào điền bao nhiêu? Đã viết chôn 500 bước. 500 bước. Khoa Đa cười lạnh một tiếng, chỉ về đằng trước Phong Sơn Thành nói, chúng ta khoảng cách Phong Sơn Thành bao xa? 500 bước đủ làm gì? Truyền lệnh xuống, tiếp tục tiến công, thứ nhất đến gần Phong Sơn Thành người, tiền thưởng ngàn lượng, quan tăng 3 cấp, bản tướng tự mình dẫn hắn đi vương gia bên kia lãnh thưởng. Chuyện này, Đoá Mộ ngươi có chút do dự, tướng quân, nhưng là không có nhiều như vậy, nhưng là bây giờ ta chỉ có một yêu cầu, kia chính là chọn mau đưa bên ngoài thành những cạm bẫy này xử lý xong. Khoa Đa lạnh rên một tiếng, cắt đứt Đoá Mộ ngươi mà nói, phàm là gia nhập chúng ta binh lính, nên nghĩ tới một điểm này, nếu là bọn họ dám can đảm phản loạn mà nói, bản tướng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Phải. Thấy Khoa Đa cố ý như thế, Đoá Mộ ngươi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng đáp ứng. Nhưng là Phong Sơn Thành bên trong thủ quân, làm sao sẽ như vậy để mặc cho đến, bọn họ không ngừng biết chôn cạm bẫy chiến hào. Chiến đấu một mực kéo dài đến lúc hoàng hôn mới vừa kết thúc. Với nhau song phương số người tổn thất cũng không ít, bên ngoài thành chiến hào cạm bẫy các loại cũng bị đường quân biết chôn 800 bước. Như không phải thủ quân tử chiến không lùi, mấy con số này hẳn sẽ lớn hơn một chút. Đối diện với mấy cái này tướng sĩ bộ dáng thế thảm, Khoa Đa chỉ là sắp xếp quân ý đi, cho bọn hắn trị thương sau liền rời đi. Ngày mai tiếp tục. Buổi chương hết, chương 557. Ta đang suy nghĩ ngươi có phải hay không là tới đưa chương 557, ta đang suy nghĩ ngươi có phải hay không là tới đưa Phong Sơn Thành hạ. Đường quân lại một lần nữa đối bên ngoài thành cạm bẫy tiến hành đánh vào. Tương đối cùng hôm qua tuấn bài thủ mở đường khác nhau, hôm nay ở đẩy tới thời điểm, đường quân trong trận hình, nhiều mấy chiếc đại hình tuấn giáp xe. Từng cái tuấn giáp xe đạt tới trượng cao, rộng 2 trượng, trọng yếu nhất là, những thứ này tuấn giáp trên xe, cũng che một tầng thật dày châu ra. Ở một đám người dưới sự thôi thúc, tuấn giáp xe chậm rãi hướng Phong Sơn Thành đến gần. Khoa đang ngược lại là chuẩn bị rất đầy đủ. Hắc sĩ thường cùng cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ hắn cho là dùng những chiếc xe này liền có thể chống đỡ chúng ta mũi tên rồi hả? Ngô Minh Đỉnh, cẩn thận là hơn. Hôm qua bọn họ đẩy tới 800 bước, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem bọn họ toàn bộ theo như ở chỗ này. Hắc sĩ thường cùng gật đầu một cái. Đường quân tốc độ tiến lên rất nhanh, nếu để cho bọn họ như vậy không có kiêng kỵ gì cả đẩy tới đi xuống mà nói, ít ngày nữa sẽ đến Phong Sơn Thành hạ, đến thời điểm đoàn binh tiếp nhận, thắng bại coi như khó nói. Mà nay, bọn họ vẫn là có thể bằng vào trước đây đào xong cả bẫy, một chút xíu tiêu phí đường quân tinh thần, chém chết đường quân binh lính. Người đâu, dùng tên lửa công kích. Vô luận là công thành xe hay lại là vân thê những vật này, sợ nhất sợ dĩ nhiên là ngọn lửa. Đó là khi nhìn đến đường quân đẩy ra thuẫn giáp sau xe, hắc sĩ thường cùng trước tiên liền nghĩ đến dùng hỏa công cách phá giải đường quân thuẫn giáp xe. Một khi tên lửa rơi vào thuẫn giáp trên xe, tất nhiên sẽ đem những chiếc xe này dẫn hỏa, núp ở chiếc xe phía sau đường quân, tự nhiên làm theo tiểu là từng cái mục tiêu sống. Siêu siêu siêu. Theo hắc sĩ thường cùng truyền đạt mệnh lệnh, từng tên một cung tiễn thủ nắm cường cung xuất hiện ở phía sau chiến hào bên trong, từng cây một đốt mũi tên, không ngừng hướng thuận giáp xe bắn tới. Cũng trong lúc đó, Lam Nhiều Lâm hạ lệnh, mệnh cung tiễn thủ chế trụ đối phương, cho mấy phe đồng bạn sáng tạo cơ hội. Với nhau song phương mũi tên tới mũi tên hướng. Bất quá tương đối cùng có thuận giáp xe ngăn trở đường quân mà nói, những thứ kia ẩn thân ở chiến hào bên trong cung tiễn thủ, rõ ràng cũng có chút xui xẻo. Trước người bọn họ cũng không có thuẫn bài thủ hiệp trợ bọn họ ngăn cản hạ xuống mũi tên không nói, đường quân chung những thứ kia cung tiễn thủ, toàn bộ nhắm ngay bọn họ, thậm chí ở phía sau đại hình máy bắn đá, cũng hướng đến bọn họ vị trí đập tới. Chẳng qua là thời gian một nén nhang, những thứ kia ỉ vào chiến hào cung tiễn thủ, nhưng là quân lính tan rã. Vận khí tốt, không có bị trên trời rơi xuống tới tảng đá lớn đập chúng, lại cũng khó mà tránh hạ xuống mũi tên, vận khí kém chính là tại chỗ bị những lạc đó hạ tảng đá lớn sao thành thịt băm. Thậm chí, ở nơi này nhiều chút tảng đá lớn không ngừng lúc rơi xuống sau khi, đối hắc sĩ thường cùng đám người đào xong cạm bẫy cũng tạo thành uy hiếp. Hắc sĩ thường cùng sắc mặt nhất thời đen xuống. Mắt thấy mấy phe hơn ngàn tên lính thảm chết ở trên chiến trường, nhưng là không có ngăn cản đối phương bước chân, loại tổn thất này làm sao sẽ không đau lòng. Bất quá, tại hắn thương tiếc đồng thời, đối với những thuẫn giáp đó xe cũng là nổi lên nghi ngờ. Tại sao nhiều như vậy tên lửa rơi vào thuẫn giáp trên xe, nhưng là cũng không có dẫn hỏa thuẫn giáp xe đâu rồi, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Nếu như ta không có đoán sai mà nói, bọn họ dùng hẳn là châu ra. Lô Minh đỉnh sắc mặt nghiêm túc nhìn, như cũng chậm rãi đi trước thuẫn giáp xe, bọn họ ở thuẫn giáp trên xe, lõm vào châu ra cực kỳ bóng loáng phóng hỏa, điều này đưa đến bắn qua mũi tên, tại sao không có dẫn hỏa chiến xa rồi? Hắc sĩ thường cùng cao mày, nếu là như vậy mà nói, như vậy thì chỉ có thể sắp xếp binh mã, cùng bọn chúng chính diện chém giết. Lô Minh đỉnh gật đầu một cái, chỉ có thể như vậy. Nếu không, dựa theo bọn họ như vậy tốc độ tiếp tục đẩy tới đi xuống mà nói, chúng ta ở ngoài thành bố trí, rất nhanh sẽ bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ rồi. Lô Minh đỉnh sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ở đường quân phía sau máy bắn đá. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu như những thứ này máy bắn đá độ chính xác cao hơn một chút nữa mà nói, Khoa Đa rất có thể sẽ sắp xếp số lớn máy bắn đá bay thẳng đến vòng ngoài oanh tạc. Quản hắn có cái gì cạm bẫy, chiến hào, tảng đá lớn không ngừng hạ xuống, coi như là có cạm bẫy cái gì, cũng sẽ bị những thứ này tảng đá lớn toàn bộ lấp đầy. Về phần bọn hắn giấu ở chiến hào bên trong binh lính, chính là sẽ theo hạ xuống tảng đá lớn, cùng nhau lấp đầy toàn bộ chiến hào. Mệnh toàn bộ chí cầm quân 2000, ngăn lại đối phương bước chân. Phải. Hảo a. Tướng quân quả nhiên đa mưu túc trí. Bây giờ nhìn lại, Phong Sơn thành bên trong thủ quân moi ra chiến hào cạm bẫy, đối với chúng ta đã không có bất cứ uy hiếp gì rồi. Đối mặt chúng người xưng tán, Khoa Đa nhưng là chậm rãi lắc đầu một cái. Bọn họ có phương pháp phá giải, thủ quân lại làm sao sẽ trơ mắt nhìn, chính mình chưa chuẩn bị thêm, cứ như vậy bị phá đây. Chúng ta là ở một chút xíu phá giải bọn họ vòng ngoài phòng ngự, nhưng là bọn hắn chắc chắn sẽ không xem chúng ta hành động, nhất định sẽ có người tới ngăn trở. Truyền lệnh, để cho phía sau huynh đệ đem tảng đá lớn đầu xạ xa một chút, hướng Phong Sơn thành hạ bàn tới. Tướng quân là đang lo lắng, bọn họ đã an bài nhân thủ, chuẩn bị ngăn trở chúng ta phía trước đội ngũ. Đây là nhất định. Khoa Đa nhàn nhạt nói. Mấy phe như vậy chốt lọt đi trước, đối Vu Phong Sơn thành bên trong thủ quân mà nói, không thể nghi ngờ là cái tin tức xấu. Bọn họ Phong Sơn thành bên trong tụ tập 80.000 thủ quân, lại làm sao sẽ trơ mắt nhìn bọn hắn một chút xíu đẩy tới đến Phong Sơn thành hạ đây? Đúng như dự đoán, phía trước đẩy tới thuẫn giáp xe gặp ngăn trở, toàn bộ chí mang theo 2.000 danh tinh binh giết đi ra, ngăn trở ngăn ở thuẫn giáp trước xe. Báo, không ra tướng quân đoán, Phong Sơn thành an bài 2.000 tinh binh tới ngăn trở, tiếp tục đẩy tới. Sắc mặt của Khoa Đa bình tĩnh, bất luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, hôm nay trước khi hoàng hôn phải đem chiến trường đẩy tới Phong Sơn thành hạ 300 bước. Phải. Kim Thành. Tô Trần nắm Khoa Đa bên kia đưa tới thư, trên mặt lộ ra chút nghiền ngẫm. Phong Sơn thành bốn phía hiện đầy cả bẫy, chiến hào. Muốn đẩy ngang Phong Sơn thành thì nhất định phải đem những cả bẫy này chiến hào cho xử lý xong, nếu không căn bản là không có cách đến gần Phong Sơn thành. Bách Tể Vương ngược lại là có chút ý nghĩ. Tô Trần cười một tiếng, như là dưới tình huống bình thường, Khoa Đa đám người dĩ nhiên là không cần cưỡng ép công thành, chỉ cần vây khốn Phong Sơn thành, đến thời điểm Phong Sơn thành bên trong lương thực vật liệu thiếu hụt, dĩ nhiên là sẽ mở cửa nhìn về phía. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Phong Sơn thành bên trong vật liệu phong phú, lại bọn họ thủ quân rất nhiều, xem xét lại Khoa Đa bọn họ, nhưng là đường xa tới, đường tiếp tế rất dài, dễ dàng ngoài ý như là dựa theo Khoa Đa che thổ đấu pháp, ít nhất phải 3, 5 ngày mới có thể đem bên ngoài thành cạm bẫy chiến hào toàn bộ lấp đầy. 3, 5 ngày sau mới thật sự là thấy máu thời điểm. Tô Trần cười để tay xuống trung thư, đây nếu là đổi lại bọn họ, dĩ nhiên là không cần phiền toái như vậy rồi. Trực tiếp từng vòng hỏa lực bao trùm liền có thể. Bất luận là bọn họ giấu ở chiến hào, trong cạm bẫy hay hoặc là chỉ là đơn thuần chiến hào cùng cạm bẫy ngăn trở bọn họ bước chân, ở từng viên quả bom trước mặt, vậy cũng là uổng phí. Khởi bẩm vương gia, thân la bồi thường đã giao tiếp hoàn tất rồi. Động tác ngược lại là rất nhanh a. Ánh mắt của Tô Trần nhìn về phía Lý Cảnh Hằng, những kim ngân đó châu đáo cái gì, tất cả an bài xong sao? Lý Cảnh Hằng gật đầu một cái, đều đã thu xếp xong xe, một nén nhang sau sẽ gặp đưa về Trường An. Tới tại chúng ta tiếp lấy những thứ kia mỏ vàng mỏ bạc loại, trước mắt đã an bài nhân thủ đi qua giám thị, đến tiếp sau này đem sẽ an bài nhiều người hơn tay tới đón vận. Tô Trần vỗ tay một cái, trước đem đồ vật đưa trở về đi khiến cho phái người đem thư đưa qua. Lâu như vậy không có ta môn tin tức, nghĩ đến Trường An bên kia, cũng mau muốn ngồi không yên chứ. Lý Cảnh Hằng cười gật đầu một cái, biết rõ. Vương gia. Lúc này, Tôn Cường từ bên ngoài đi vào, thấp giọng nói, Tân La Vương xin ngươi vào cùng vừa thấy. Tô Trần nhíu mày, trên mặt nổi lên mấy phần nghiền ngẫm nhì, cô nàng này còn chưa từ bỏ ý định a không cần. Mệnh lưu nhân quý tiến vào kim thành chủ đóng, nếu có người phản kháng, giết không tha.
Ừ,
đi thôi, chúng ta đi nhìn một chút, Tân La Vương chuẩn bị cho chúng ta tinh binh như thế nào. Tân La lựa chọn đầu hàng, dĩ nhiên là muốn lộ ra bọn họ thành ý đem dưới quyền 20.000 tinh binh giao cho Tô Trần bọn họ, này chính là bọn hắn thành ý một bộ phận. Tô Trần ngồi xe ngựa, đi tới bên ngoài trại lính. Phụ trách thủ giá trị binh lính, khi nhìn đến bọn họ đại vương tọa giá sau, lúc này hành lễ. Tố gặp đại vương. Ta có thể không phải là các ngươi đại vương. Tô Trần cười từ bên trong xe ngựa đi xuống, nhìn một chút hai cái có chút ngốc nghếch binh lính nói, đồ có thể phu ở bên trong trại lính sao? Hồi vương gia, hố tướng quân liền ở bên trong trại lính. Dẫn đường. Vương gia mời. Thủ giá trị binh lính tức thời mang theo Tô Trần đám người, đi vào quân doanh, hướng đồ có thể phu chỗ ở đi. Thao luyện trái trứng. Một đám hàng yếu khí, như thế nào đánh thắng được đại đường tinh binh? Phía trước, đột nhiên chuyển đến từng trận nổi giận. Nhưng là tướng quân, chúng ta đã đầu hàng. Đầu hàng lại không thể coi đường quân là thành địch giả tưởng rồi không? Đồ có thể phu vẻ mặt hỏa khí đem mới vừa mới mở miệng binh lính đạp lộn mèo trên đất, ta cho ngươi biết, bây giờ binh lực mạnh nhất là đường quân, chính thức bởi vì bọn họ binh lực mạnh nhất, thật sự bằng vào chúng ta muốn coi bọn họ là làm giả tưởng địch, chỉ có như vậy mới có thể trở thành mạnh mẽ nhất lữ. Chẳng lẽ các ngươi phải đem Cao Ly, Đông Doanh những phế vật kia trở thành địch giả tưởng? Bọn họ với chúng ta động thủ sao? Đối mặt đồ có thể phu trách mắng, tất cả mọi người đều yên lặng không nói. Tô Trần mang người cười đi tới, nếu là đem Bách Tệ binh mã làm giả tưởng địch đây, ai đặc? Vương gia. Đồ có thể phu quay người lại, khi nhìn đến Tô Trần sau, lúc này im tiếng hành lễ. Tô Trần khoát tay một cái, ngươi coi đường quân là làm giả tưởng địch ý tưởng rất tốt, kia có nghĩ tới hay không, đem Bách Tệ binh mã làm giả tưởng địch đây. Bách Tệ binh mã. Đồ có thể phu cười một tiếng, Bách Tệ binh mã chiến lực so với chúng ta Tân La còn kém, bọn họ làm sao có thể theo? Có lòng tin như vậy? Tô Trần cười doanh doanh nói, nếu là ngươi dẫn dưới quyền 20.000 đại quân, đụng phải Bách Tệ 50.000 tinh binh, có thể có phần thắng. Dĩ nhiên. Đồ có thể phu tràn đầy tự tin. Lại không luận kết quả như thế nào, bây giờ Tô Trần đặt câu hỏi, đổi thổi một cái vẫn là phải thổi một cái. Nếu không, khởi không phải để cho đường quân coi thường bọn họ. Được, vậy ngươi chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai, theo ta tây tiến Bách Tệ. À, đồ có thể phu ngây ngẩn. Hắn không nghĩ tới, chính mình chẳng qua chỉ là cùng Tô Trần nói phét ra thôi, làm sao lại muốn cầm quân đi Bách Tệ cơ chứ? Là bởi vì Bạch Sơn bộ kỵ binh ở Bách Tệ bên kia đụng phải phiền toái, cho nên cần bọn họ này một nhánh binh mã đi Bách Tệ giải cứu bọn họ. Nghĩ tới đây, đồ có thể phu trong lòng có chút kích động. Như nếu thật là lời như vậy, kia có thể chính là bọn hắn tự mình biểu hiện cơ hội thật tốt rồi. Ngươi không phải nói, Bách Tệ binh mã chiến đấu lực, còn không thả trong mắt ngươi ấy ư? Ta đây liền cho một mình ngươi cùng Bách Tệ binh mã giao điện thoại biết. Tô Trần cười doanh doanh nói, sáng sớm ngày mai, các ngươi theo ta vào Bách Tệ, bắt lại Phong Sơn Thành. Phải. Đồ có thể phu lớn tiếng đáp lại. Vương cung, tẩm điện. Một tên cung nữ vội vã đi vào, khởi bẩm đại vương, Thịnh Kiên Vương chuyện vụn vặt quân thân, không cách nào tới. Chuyện vụn vặt quân thân. Kim Chân Đức lạnh rên một tiếng, hắn Tô Trần có thể có chuyện gì ngăn hắn? Tất cả mọi chuyện đều có Lý Cảnh Hằng bọn họ đi nắm lấy rồi, hắn liền tại hành cung chưa từng rời đi. Nói cái gì chuyện vụn vặt quân thân, hoàn toàn là nhất rồi còn không nhận người rồi. Đúng nghe nói vương gia đi quân doanh bên kia. Ừ. Kim Chân Đức chân mày cao lại, Tô Trần chạy quân doanh bên kia làm gì? Tuy nói các nàng binh mã đại quyền, toàn bộ chuyển giao cho Tô Trần, nhưng là Tô Trần gấp như vậy giống chạy đi quân doanh, là muốn kiểm nghiệm một chút các tướng sĩ sức chiến đấu, hay lại là còn lại. Lúc này, một tên thái giám gấp vội vã chạy vào, Kim Chân Đức giơ tay lên một cái, cùng nữ thức thời rời đi. Nói, khởi bẩm đại vương, Tịnh Kiên Vương yêu cầu đồ có thể phu tướng quân, hôm nay chỉnh đốn và sắp đặt binh mã, sáng sớm ngày mai theo hắn đi Bách Tệ, đánh chiếm Phong Sơn Thành. Phong Sơn Thành. Kim Chân Đức như có điều suy nghĩ. Không trách Tô Trần bận bịu đi quân doanh kia vừa tra xét đâu rồi, nguyên lai là Bách Tệ bên kia tình huống không lớn hay. Cho nên, Tô Trần cần hắn 20.000 tướng sĩ, theo Tô Trần cùng nhau chạy tới Bách Tệ bằng nhau Bách Tệ Vương Phong Sơn Thành. Bản vương biết. Kim Chân Đức phất phất tay, thái giám thức thời lui xuống. Trầm ngâm chút ít, Kim Chân Đức đưa tới cung nữ, ở cung nữ hầu hạ, đổi một bộ quần áo, lặng lẽ xuất cung đi. Đơn giản quyết định ngày mai đi Bách Tệ hành trình sau, Tô Trần liền cùng Lý Cảnh Hằng đám người tách ra, xoay người trở về chính mình sân. Nhưng là, để cho Tô Trần không nghĩ tới, tại hắn mở cửa phòng sau, một cái đưa lưng về phía hắn mỹ nhân, chính yên lặng đứng ở trong phòng mặt chờ hắn. Ai ai? Tô Trần hồ nghi nhìn một chút bên ngoài sân, lại nhìn một chút bên trong căn phòng cô nương, là ta đi nhầm, hay lại là cô nương ngươi đi nhầm phòng? Ta không có đi sai. Kim Chân Đức xoay người, khoe miệng cười trúng chím nhìn Tô Trần, bản vương cho đòi ngươi không vào cùng, như vậy bản vương không thể làm gì khác hơn là tự mình đến nơi này tìm ngươi. Tô Trần. Không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới, nàng lại chạy tới nơi này rồi. Tô Trần cười quan môn đi bảo, đại vương lúc này, này một cách ăn mặc đến chỗ của ta. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ ngươi có phải hay không là chủ động tới đưa. Kim Chân Đức hầu nghi nhìn một chút Tô Trần, mặc dù không lớn biết rõ Tô Trần nói chủ động đưa tiễn là ý gì, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại giữa bọn họ trao đổi. Ngươi ngày mai liền đi. Buổi chương hết, chương 558. Cầm quân vào Bách Tệ binh lúc nào như vậy dũng rồi chương 558, cầm quân vào Bách Tệ binh lúc nào như vậy dũng rồi không sai. Đối mặt Kim Chân Đức hỏi, Tô Trần cũng không có dấu dến. Kim Chân Đức do dự một chút, chần chờ nói, Bách Tệ bên kia tình huống có phải hay không là không quá lý tưởng, cho nên ngươi cần muốn an bài binh mã, đi Phong Sơn thành gấp rút tiếp viện qua đà. Cũng không hoàn toàn là. Tô Trần cười một tiếng, bây giờ bách tệ biên giới, còn thừa lại thổ địa không nhiều lắm, mà Phong Sơn thành chính là bọn hắn trong lòng trụ cột tinh thần, một khi Phong Sơn thành phá, như vậy còn sót lại một ít thành trì sẽ gặp trông chừng mà hàng. Cho nên trận chiến này, ta hy vọng Khoa Đa có thể thắng, ít nhất không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kim Chân Đức mơ hồ biết Tô Trần ý tứ. Trận chiến này đối với Bách Tể mà nói, là diệt quốc cuộc chiến, một khi Khoa Đa đám người thắng, Phong Sơn thành phá mà nói, Bách Tể biên giới còn có ai sẽ tiếp tục ngăn cản đại đường binh mã? Không có, không ngăn được, ngay cả Bách Tể Vương đô thua, bọn họ còn có thể dễ dụ như thế nào? Nhưng nếu là Bách Tể Vương chặn lại Khoa Đa đại quân, kết quả kia coi như có biến số rồi. Bách Tể biên giới trong họ rất có thể sẽ theo Bách Tể Vương cùng nhau, bệnh thành một sợi dây thường tử, muốn lại đánh bại Bách Tể liền không dễ dàng. Cho nên, vì để tránh cho xuất hiện phiền toái, Tô Trần cần muốn đích thân đi Phong Sơn thành, lấy bảo đảm Phong Sơn thành bị công phá. Ngươi hôm nay tới tìm ta, chính là muốn cùng ta tạm biệt sao? Tô Trần cười doanh doanh đem Kim Chân Đức kéo vào trong ngực, hài hước nhìn Kim Chân Đức nói, còn mặc rồi cái bộ dáng này, là muốn cùng ta thật tốt ôn tồn sao? Ôn tồn cũng không phải không được. Bất quá ngươi được đáp ứng trước ta điều kiện. Kim Chân Đức nụ cười quyến rũ sờ này Tô Trần gõ má, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta tùy ngươi chơi thế nào đều được. Xin lỗi. Tô Trần đẩy ra Kim Chân Đức, mà không chút thay đổi nói, này trước định ra kế hoạch không cách nào thay đổi. Ngươi coi là thật tuyệt tình như thế. Mắt thấy Tô Trần trong nháy mắt biến sắc mặt, Kim Chân Đức khó tin nói, chẳng qua chỉ là cho ngươi lưu ta lại môn Tân La Vương hào thôi. Ta trước đây liền đã nói với ngươi, làm đường quân xuất hiện ở Tân La địa giới bên trên sau, Tân La liền đã trở thành đi qua thứ rồi. Tô Trần bất động thanh sắc, sau này, không có Tân La, không có Cao Ly, cũng không có Bách Tể, có chỉ là Cao Ly đô hộ phủ. Ngươi nếu muốn dùng mỹ nhân kế đi đối phó ta mà nói, vậy ngươi thật đúng là quá coi thường ta. Đối mặt Tô Trần vô tình phơi bày, Kim Chân Đức không nhịn được thở dài một tiếng. Nếu là không có Tân La, ta nên đi nơi nào? Sẽ có người sắp xếp các ngươi cho đi. Tô Trần nhàn nhạt nói, làm người bình thường vẫn tốt hơn lại lần nữa cuốn vào chính trị phong họ gì mặt, vô luận là đối ngươi chính là đối với các ngươi Tân La Vương thị mà nói, cũng là một chuyện tốt. Đây là ngươi cảm thấy, bọn họ có thể chưa chắc cảm thấy đây là chuyện tốt. Kim Chân Đức vẻ mặt khôi phục bình thường, đột nhiên từ cao cao tại thượng vương quyền tử lệ, đột nhiên biến thành không chịu nổi đập vào mắt phàm phu tục tử, như vậy trên lệ, đổi lại là ai cũng rất khó tiếp nhận. Bọn họ sẽ tiếp nhận. Tô Trần toét miệng cười một tiếng, không thể tiếp nhận người, là không có kết quả gì tốt. Người muốn vân theo cùng thời đại bước chân, chỉ có thể hết sức đuổi theo, mà không phải lựa chọn phản kháng, nếu không nhất định sẽ hài cốt không còn. Kim Chân Đức sau một hồi trầm mặc, xoay người đi về phía cửa phòng. Lúc này đi rồi hả? Tô Trần cười ha hả nói, không hề nhiệt độ lưu một chút. Lần sau đi. Kim Chân Đức cũng không quay đầu lại mở cửa phòng rời đi. Tô Trần xẹp lép miệng, Kim Chân Đức là một cái mục đích tính rất mạnh nữ nhân, vì đi đến chính mình mục đích, Kim Chân Đức không tiếc bán đứng chính mình, nhưng khi mắt không pháp đạt thành sau, sẽ gặp giống như bây giờ, cũng không quay đầu lại đem hắn bước. Cho nên, vẫn là phải đem nàng quyền lợi toàn bộ lấy đi tương đối khá. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trần liền ở Lý Cảnh Hằng hai người bây quanh, đi tới bên ngoài trại lính. Ở Đồ Có Thể Phu dưới sự an bài, 20.000 đại quân chờ xuất phát, theo Tô Trần đến, Đồ Có Thể Phu trước tiên tiến lên chào đón. Vương gia, tất cả chuẩn bị xong chưa? Hồi Vương gia đều đã chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời có thể lên đường đi Bách Tể. Được. Tô Trần gật đầu một cái, kia thì xuất phát, vào Bách Tể, công phá Phong Sơn thành. Phải. Đồ Có Thể Phu lúc này chào hỏi dưới quyền 20.000 đại quân, hướng quan đạo có thứ tự lên đường. Tô Trần quay đầu nhìn một cái, đứng ở trên tường thành Lưu Nhân Quỹ, sau đó lên xe ngựa. Phong Sơn thành hạ, chiến đấu khỏi bệnh phát hỏa nhiệt, ở đường quân liên tiếp 3 ngày đẩy tới hạ, bên ngoài thành cả bẫy, chiến hào đã bị dọn dẹp sạch một nửa. Theo như cứ như vậy tốc độ xuống đi, nhiều nhất 2 ngày, liền có thể đẩy tới đến dưới thành tường. Sở dĩ đường quân tốc độ tiến lên bị bọn họ áp chế lại rồi, là bởi vì một đợt lại một đợt thủ quân, không sợ chết xông về đường quân, ngăn lại bọn họ bước chân. Như không phải những người này liều mạng ngăn trở, ở đường quân đẩy tới hạ, ngày hôm qua thì có thể sẽ đẩy tới đến 3/4 độ tiến triển. Máy bắn đá, dầu lửa, bán tên, từng đạo tiếng giống giận không ngừng vang lên. Mỗi một đạo tiếng giống giận vang lên thời điểm, cũng kèm theo vô số khí giới hạ xuống. Mưa tên, hòn đá hay hoặc giả là dầu lửa vân vân. Theo đường quân đẩy tới 3/4, khoảng cách Phong Sơn thành đã rất gần, cũng chính bởi vì vậy, Phong Sơn thành bên trong máy bắn đá đợi đại hình vũ khí cũng có thể phát huy được tác dụng rồi. Tương đối cùng vòng ngoài đẩy tới, càng đến gần Phong Sơn thành, càng cực kỳ chật vật. Bọn họ tác phải đối mặt, không hề chỉ là từ trong chiến hào mặt lao ra thủ quân, còn phải đối mặt bên trong thành bắn tới mũi tên, không trung hạ xuống tảng đá lớn. Không cẩn thận sẽ tại chỗ bỏ mình. Toàn bộ Phong Sơn thành bên ngoài Bắc Môn hoàn toàn biến thành một cái đại hình cối xay thịt tràng. Đóa mộ ngươi, tăng thêm nhân thủ, xông lên. Tướng quân, đối phương hỏa lực quá mạnh, mãnh cũng muốn xông tới. Khoa Đa tức giận nói, chỉ cần chúng ta san bằng trước mặt những thứ này, liền có thể đối Phong Sơn thành bên trong thủ quân phát động công kích. Bây giờ không gia tăng kinh lực, bọn họ khởi không phải chết vô ích rồi hả? Đóa mộ ngươi cắn răng một cái, lúc này sắp xếp binh mã đi gấp rút tiếp viện, đồng thời không ngừng về phía sau máy bắn đá phát hành mệnh lệnh, hy vọng bọn họ có thể làm hết sức hướng Phong Sơn thành phương hướng bắn. Không cầu có thể thuận lợi đem máy bắn đá bên trên tảng đá lớn ném vào Phong Sơn thành bên trong, phá hủy Phong Sơn thành bên trong máy bắn đá cái gì, nhưng ít ra có thể đập phải Phong Sơn thành trên tường thành, hay hoặc giả là Phong Sơn thành dưới chân. Như vậy ít nhất có thể chậm lại một ít thủ quân hỏa lực, nếu không, ở đối phương hỏa lực bao trùm hạ, bọn họ người căn bản là không có cách tiến lên. Lam Nhiều Lâm, an bài nhân thủ bảo vệ chúng ta. Biết. Lam Nhiều Lâm thuận miệng trả lời một câu, thủ hạ của hắn tướng sĩ tình huống cũng không thể lạc quan. Phải phối hợp đến đóa mộ ngươi người đi viết chôn bên ngoài thành cả bấy, hắn binh lính thì nhất định phải thứ nhất đi ra, ngăn cản thủ quân. Nhưng là dưới trướng hắn người, bây giờ đã giảm phân nửa rồi. Cho dù là những người này đều là từ các trong thành rút ra, cũng không phải bọn họ Bạch Sơn bộ tộc người, nhưng nhìn nhiều như vậy tay người kế tiếp cái ngược lại ở trước mặt mình, Lam Nhiều Lâm vẫn chính là không dễ chịu. Mọi người gia tăng kinh lực, chỉ cần đem bao bố đưa đến dưới thành 300 bước, chúng ta may bắn đá liền có thể ngăn cản đối phương, gia tăng kinh lực con a. Đóa mộ ngươi hô to, thúc giục các binh lính, thúc đẩy đến tuấn giáp trên xe trước, đem lần lượt trang bị đầy đủ đất sét bao bố ném xuống. Trên tường thành, Hắc Sĩ Thường cùng mặt không chút thay đổi. Đứng ở bên cạnh hắn Ngô Minh Đỉnh nhưng là cao mày, bởi vì dưới mắt dưới thành chiến trường đã biến thành cối xay thịt rồi. Vô luận là đối với Đường Quân mà nói, hay là đối với bọn họ Bách Tể mà nói, mỗi một người lính tiến vào bên trong cũng rất khó toàn thân trở ra. Chí mạng nhất là những thứ này đầu hàng Đường Quân ra hỏa, bộc phát ra lực lượng, nguyên so với ở dưới quyền bọn họ làm lính thời điểm kinh khủng hơn nhiều. Này cũng không khỏi làm người ta nghi ngờ. Truyền lệnh, lính tiên phong chuẩn bị. Hắc Sĩ Thường cùng đống nhiên mở miệng phát hiệu lệnh. Nô Minh Đỉnh cao mày nói, lúc này liền vận dụng lính tiên phong rồi hả? Nếu không đây. Hắc Sĩ Thường cùng mặt không đổi sắc, Đường Quân hung manh trình độ vượt xa chúng ta suy nghĩ một chút, tiếp tục như vậy, rất nhanh thì bọn họ sẽ đẩy tới đến dưới thành. Một khi bên ngoài thành cạm bẫy đều bị bọn họ lấp đầy, như vậy bọn họ máy bắn đá đợi đại hình công trình khí giới là có thể hướng cửa thành đẩy tới. Đến thời điểm chúng ta sẽ không ở chiếm cứ như thế có lợi bắn ưu thế. Nô Minh Đỉnh im lặng nhìn về phía xa xa chậm rãi đi trước máy bắn đá. Những thứ này máy bắn đá tốc độ cũng không phải rất nhanh, thậm chí nói là rất chậm, nhưng là bởi vì có phía trước binh lính đang không ngừng khai thác con đường, mới xử cho bọn họ có thể ổn định như vậy mà chậm chạp đi trước. Bây giờ máy bắn đá cách bọn họ rất xa, cũng chẳng có bao nhiêu uy hiếp, có thể theo Đường Quân không ngừng đẩy tới, máy bắn đá cuối cùng sẽ đối với bọn họ sinh ra uy hiếp. Nếu không phải mau sớm ngăn chặn, một khi Đường Quân đẩy tới đến khoảng cách dưới thành 300 bước, máy bắn đá phạm vi công kích sau, bọn họ công sự phòng thủ liền lộ ra tương đối buồn cười. Dưới thành cửa hông từ từ mở ra, từng tên một mặc khôi giáp binh lính, có thứ tự từ cửa hông trung đi ra, ở dưới thành hội tụ. Cũng trong lúc đó, Khoa Đa phát hiện những người này tới. Khoa Đa sớm có dự cảm tựa như phải nói, bọn họ muốn động thủ. Truyền lệnh, máy bắn đá toàn bộ tiến lên, hướng cửa bắt bắn. Khoa Đa hét lớn, mệnh lệnh rất nhanh truyền tới phía sau máy bắn đá. Từng chiếc một máy bắn đá rất nhiều tướng sĩ dưới sự thôi thúc, nhanh chóng hướng phía trước đi. Đồng thời, số lớn binh lính chuẩn bị xong hòn đá, thùng dầu đều đã an trí xong. Theo ra lệnh một tiếng, từng chiếc một máy bắn đá mang theo tràn đầy một thùng dầu lửa, hay hoặc giả là mấy chục trên trăm cân tảng đá lớn, hướng Phong Sơn thành cửa bắc nện xuống. Đoàng đoàng đoàng, rầm rầm rầm. Tương đối cùng tảng đá lớn phát hoa vô thực lực lượng công kích, cho từng tên một thủ quân, tạo thành tại chỗ bỏ mình thảm trạng khác nhau. Thùng dầu trên không trung nổ mạnh uy lực, càng kinh khủng hơn. Số lớn tiêu đốt dầu lửa, theo thùng gỗ vỡ vụn mà rơi rồi Phong Sơn thành hạ. Một ít chiến hào bên trong thủ quân, trước tiên bị những thứ này nóng bỏng dầu lửa tưới đầy toàn thân, từng cái hóa thân thành ngọn lửa chiến sĩ. Ngay cả vừa mới tụ họp lính tiên phong, đều tại những tảng đạn này cùng dầu lửa thế công hạ, bị nhất định ảnh hưởng. Nhưng mà, chỉ là ngắn ngủi công phu sau, 3000 lính tiên phong tựa như một cái dao nhọn, ở tràn đầy cạm bẫy cùng chiến hào vùng chạy như điên. Tựa hồ, bọn họ cũng rất rõ ràng, kia một khối không có cạm bẫy, kia một khối có cạm bẫy. Những người này chạy tốc độ so với chiến hào bên trong thủ quân nhanh, nhanh hơn Đường Quân tốc độ nhanh. Bất quá một khắc đồng hồ, 3000 lính tiên phong liền cùng Đường Quân chém giết với nhau. Đối phương trong nháy mắt buộc phát ra sức chiến đấu, trực tiếp ngăn cản khí thế lao tới trước Đường Quân, hơn nữa, những thứ này lính tiên phong trùng, phân ra không ít người, đối thuẫn giáp xe tiến hành phá hư. Chỉ cần hủy diệt thuẫn giáp xe, muốn biết chôn chiến hào cả bẫy, những thứ này Đường Quân liền phải đối mặt đến vô số công kích. Chúng tướng sĩ theo ta sát. Lam Nhiều Lâm hét lớn một tiếng, mang theo bên người hơn 10 người Bạch Sơn bộ tộc người, cùng với 5000 tinh binh, vọt thẳng vào chiến trường. Nếu để cho những người này đem thuẫn giáp xe phá hủy, bọn họ còn như thế nào phá mở mắt trước những cạm bẫy này? Lam Nhiều Lâm một người một ngựa, trong tay loan đao, lần lượt hướng lính tiên phong cơ múa đi, sau lưng hắn 5000 tinh binh, giống vậy không có vẻ sợ hãi. Làm thì xong rồi. Lam Nhiều Lâm dẫn 5000 tinh binh, lại cũng không thể đủ trước tiên đem lính tiên phong đánh tan, ngược lại là bị lính tiên phong ngăn cản, trừ lần đó ra, bốn phía trong chiến hào cũng nô ra không ít sống sót thủ quân. Trong lúc nhất thời, song phương gần 10000 người đang cạm bẫy phụ cận chém giết. Giờ khắc này, cái gì cạm bẫy cũng không trọng yếu là trước tiên đem trước mặt địch nhân giết đi. Nếu không, coi như là không có cạm bẫy, bọn họ cũng sẽ chết ở chỗ này. Đó là, Song Vương rất nhanh thì sát đỏ con mắt. Có người thậm chí không cẩn thận rơi vào trong cạm bẫy, may mắn còn sống sót, còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy địch nhân từ phía trên nhảy xuống rồi, theo sát chính là đối diện một đao. Đại chiến một mực kéo dài đến sau giờ ngọ, Song Vương đầu nhập chiến trường 10000 đại quân, đều nhanh chết sạch, Song Vương mới hết sức án ý lựa chọn thu tay lại. Một phen kiểm điểm một chút đến, Hắc Sĩ Thường cùng sắc mặt đều tối. Hắn sắp xếp đi ra ngoài 3000 lính tiên phong, bây giờ còn dư lại không tới 200 người, tất cả đều người người mang thương. Bên ngoài thành trong chiến hào cất giấu những binh lính kia, trải qua trận chiến ngày hôm nay, cũng là toàn bộ bị hỏng, đưa đến những thứ này chiến hào thành vật vô dụng. Ngược lại thì Đường Quân ở hôm nay trong chiến đấu, còn thuận lợi đẩy về phía trước vào 200 bước. Hắc Sĩ tướng quân, Ngô đại nhân. Hắc Sĩ Thường cùng nhìn một cái đi tới Ngô Minh Đỉnh gật đầu một cái, với tay để cho tay hạ sĩ binh lui ra. Chúng ta thương vong như thế nào? Chúng ta ít nhất chết 5000 người, đường quân bên kia tình huống cũng không lớn được, hẳn là hai chúng ta lần nhiều. Nô Minh đỉnh ngâng lên chân mày, chỉ có gấp đôi. Hắc Sĩ Thường cùng thở dài, đây cũng là ta bất khả tư nghị nhất địa phương. Lấy bây giờ bọn họ này chút chuẩn bị, theo lý là một người lính, đổi đối phương 5-6 cái, thậm chí còn là mười mấy mới đúng. Nhưng là bây giờ, một hai chiến tổn so với, thật sự là để cho hắn có chút khó tin. Rõ ràng đối diện phụ trách chủ công, cũng đều là bọn hắn Bách Tề binh. Cũng rất làm, đạn. Lúc nào Bách Tề binh, như vậy kêu dũng thiện chiến rồi hả? Hắn Hắc Sĩ Thường cùng thế nào không biết rõ. Bên ngoài thành cả bấy, hôm nay nhưng là hủy rất nhiều rồi, chỉ sợ ngày mai, đường quân liền muốn công thành rồi. Ừm. Hắc Sĩ Thường cùng yên lặng gật đầu một cái. Cả bấy bị hủy, đường quân không có trở ngại, tự nhiên sẽ lao thẳng tới phòng sân thành. Dựa theo hôm nay đường quân hung manh đi xem, bọn họ trong thành 80000 binh mã, thật có thể ngăn cả sao? Buồn chương hết, chương 559. Vào cùng lui, Phù Dương Ngọc Trương điên cuồng chương 559, vào cùng lui, Phù Dương Ngọc Trương điên cuồng tự kim thành hướng tây mà đi, trước quá đặt Đốc Châu, lại vào Hạ Châu, mới có thể đến Tân La Bách Tể chỗ giáp giới. Đại ư, đó là Tân La tiến vào Bách Tể biên giới, thật sự phải đối mặt đệ nhất tòa thành lớn. Bất quá, bởi vì Bách Tể Vương đem các nơi binh mã toàn bộ tập trung đi Phong Sơn thành, điều này đưa đến đại ư phụ cận một ít thôn trấn, thậm chí còn là đại ư bên trong thành, cũng không có bao nhiêu binh mát cô dùng. Khi biết có một nhánh hơn 2 vạn người đại quân từ Tân La lái vào Bách Tể biên giới, đại ư bên trong thành quan chức nhưng là một chút phản ứng cũng không có. Mệt mỏi, thật lòng mệt mỏi. Bất luận là những binh mã này là tới từ cùng Tân La hay là đến từ cùng đại đường, đều đổi kết chặt bó buộc đi, hủy diệt đi. Khởi bẩm vương gia, quân ta đã tiến vào đại ư địa giới, lại cũng không phát hiện đại ư trong thành sắp xếp thám báo thám tử. Trước đó vài ngày Bách Tể Vương hạ lệnh cho đòi các nơi binh mã đi Phong Sơn thành, dự định cùng khoa đa đám người một quyết thư hùng, mà nay đại ư bên này không thấy một cái thám báo, coi là không có binh mát cô dùng. Tô Trần trầm ngâm nói ra ý nghĩ của mình, người đâu, sắp xếp một nhánh kỵ binh đi đại ư bên kia nhìn một chút, đối đại ư quan chức tiến hành quyên hàng. Ừ. Lý Cảnh Hằng vẫy vẫy tay, lúc này an bài một nhánh 100 người đội ngũ kỵ binh hướng đại ư thành chỉ đi. Về phần đại quân vẫn còn ở hướng Phong Sơn thành đi tiếp. Vương gia, nếu là đại ư quan chức thật đầu hàng mà nói, chúng ta sắp xếp kỵ binh số người sẽ không quá ít rồi hả? Không biết. Tô Trần dừng dưng một tiếng, chiến trường chân chính không ở nơi này, mà ở Phong Sơn thành bên kia. Nếu là khoa đa đánh thắng, cho dù là chúng ta chỉ an bài 10 kỵ binh đi đại ư thành bên kia, đại ư bên trong thành quan chức cũng không dám đối với bọn họ bất kính. Nếu là khoa đa đánh thua, cho dù là chúng ta an bài 1000-5000 binh mã đi qua, cũng rất có thể sẽ đụng phải đại ư bên trong thành quan chức cùng dân chúng công kích. Nghe vậy, Lý Cảnh Hằng đám người hội ý gật đầu một cái. Chiến trường chân chính là đang ở Phong Sơn thành, bất kể thắng thua cũng sẽ cải biến chiến cuộc. Cho nên, lần này sắp xếp đi đại ư thành người, bao nhiêu cũng không trọng yếu là Phong Sơn thành bên kia kết quả như thế nào. Tăng thêm tốc độ đi. Tô Trần nhìn một cái bản đồ, chúng ta khoảng cách Phong Sơn thành còn có 400 dặm, hy vọng có thể đuổi ở tại bọn hắn đại chiến kết thúc trước đến Phong Sơn thành. Phong Sơn thành hạ, vòng ngoài cạm bẫy chiến hào các loại đã bị khoa đà san bằng. Không có những thứ này chướng ngại ngăn trở, đường quân đã thuận lợi đẩy tới đến Phong Sơn thành hạ. Bây giờ đại quân áp cảnh, Phú Dương Ngọc Trương còn không ra đầu hàng. Buồn cười. Hắc Sĩ Thường cùng lớn tiếng nói, khoa đa ngươi thân là mạt hạt Bạch Sơn bộ người, lại cam tâm trở thành đại đường tại sai, vì đại đường chinh chiến tứ phương. Ngươi có nghĩ tới hay không, những chiến đó tử ở xa trường thượng nhân, đều là ngươi tộc nhân, có thể là các ngươi dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy thổ địa, nhưng là đại đường. Hắc Sĩ Thường cùng. Khoa đa liếc mắt một cái liền nhận ra, đứng ở trên tường thành cùng hắn đối thoại Hắc Sĩ Thường cùng. Khoa đa cười ha ha một tiếng nói, Hắc Sĩ Thường chi đã chiến chết ở Hán Giang, bây giờ Phù Dương Ngọc Trường cho ngươi tới thủ thành, chớ không phải là muốn dẫm lên vết xe đổ. Một bên nói bậy nói bạn. Phong Sơn thành, thành cao hào sâu, vật liệu dồi dào, tướng sĩ dùng mạng, ngươi khoa đa có biện pháp gì công phá tòa này kiên thành? Hắc Sĩ Thường chi liên tục cười lạnh, ngược lại là các ngươi không ngại suy nghĩ kỹ một chút, trợ trụ vi ngược, chỉ sẽ làm đại đường đối với các ngươi âm thầm cảnh giác, không cách nào đứng vững gốc chân. Chờ đến đại đường thật đem Tân La Bách Tể Cao Ly Tam Quốc toàn bộ nhất thống sau đó, há sẽ còn các ngươi nữa Bạch Sơn bộ trô dung thần. Khoa đa lắc đầu một cái, Hắc Sĩ Thường chi, ngươi vẫn là không có nhìn rõ ràng lập tức thế cục. Bây giờ đại đường binh đỉnh chi chứa, trước đó chưa từng có, chỉ bằng vào một mình ngươi nhỏ bé Bách Tể, làm sao có thể đủ ngăn cản đại đường thiên binh thần uy? Phù Dương Ngọc Trương tự cho là bằng vào như vậy ngồi xuống nhỏ bé Phong Sơn thành, ngăn trở chúng ta bước chân, vậy càng là ý nghĩ ngu ngốc. Bản tướng hảo tâm hảo ý, cho các ngươi một cái đầu hàng cơ hội, các ngươi nếu không muốn, vậy cũng đừng trách ta rồi. Đại quân chuẩn bị. Theo khoa đa ra lệnh một tiếng, lấy ngàn mà tính bộ tốt, xúc thế đại phát. Trong tay những người này hoặc là nắm tấm tuân vân thê, hoặc là thúc đẩy đến công thành xe tỉnh lan các loại, chỉ đợi khoa đa ra lệnh một tiếng, những người này liền đồng loạt hướng Phong Sơn thành tấn công. Đông đông đông. Tiếng trống trận trận. Khí sơ sát tiêu điều tràn ngập ra. Bất luận là công thành nhất phương hay lại là thủ thành nhất phương, với nhau tất cả đều cảm thấy khí tức tử vong. Công thành. Khoa đa ra lệnh một tiếng, công thành tiên khiển bộ đội, trước tiên khiêng vân thê hướng Phong Sơn thành đi. Ở những người này chạy thẳng tới Phong Sơn thành đi đồng thời, còn có 177 binh lính, đẩy tỉnh lan công thành xe, hướng cửa thành đi. Bán tên. Tương đối cùng công thành nhất phương, phụ trách phòng thủ Hắc Sĩ Thường cùng thiên nhiên chiếm cứ độ cao ưu thế, hướng về phía dưới đường quân không ngừng bắn. Sau lưng hắn bên trong thành, số lớn máy bắn đá cũng đang không ngừng hướng đường quân trận hình mà tới. Nhưng là ngày vui ngắn ngủi. Theo đường quân trong trận hình máy bắn đá cùng cung tiễn thủ ép tới gần, số lớn hòn đá cùng mũi tên từ trên trời hạ xuống, cực nhanh chế trụ trên tường thành hỏa lực. Gần đó là đứng ở trong thành lầu, cũng để cho Ngô Minh Đỉnh cảm giác không an toàn. Bởi vì hắn trơ mắt nhìn, có một tảng đá lớn từ trên trời hạ xuống, đem bên cạnh hắn thị vệ cho đập thành thịt băm. Nếu là mới vừa đứng ở nơi đó người là lời nói của hắn, hậu quả khó mà lường được. Chế trụ bọn họ hỏa lực, chế trụ bọn họ hỏa lực. Hắc Sĩ Thường cùng không ngừng giống to, một là nhắc nhở trên tường thành cung tiễn thủ làm hết sức bắn chết Đường Vân, chế trụ bọn họ cung tiễn thủ. Thứ hai chính là nhắc nhở bên trong thành máy bắn đá chung quanh tướng sĩ. Ở Đường Quân thuận lợi leo lên thành tường trước, cung tiễn thủ cùng máy bắn đá đối với bọn hắn uy hiếp không thể nghi ngờ là lớn nhất. Đoàn đoàn đoàn, song phương đầu xạ tới tảng đá lớn, ngươi tới ta đi, không cùng tần suất. Mắt thấy mấy phe binh lính ở công thành trong khi đi bộ bị một khối tảng đá lớn đập máu thịt không còn, Khoa Đa không khỏi nhíu mày. Nếu là bọn họ nắm trong tay Đường Quân hỏa khí mà nói, trận đánh này cũng có thể tránh cho rất nhiều vô tội thương vong. Chi tiết, bọn họ không có. Bây giờ chỉ có thể cùng Phong Sơn thành bên trong thủ quân lựa chọn trụ cột nhất máy bắn đá đối hành. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Khoa Đa lớn tiếng nói, dẫn đầu leo thành người, tiền thưởng ngàn lượng. Đông đông đông, tiếng trống trận trận. Từng tên một xông về Phong Sơn thành Đường Quân, tốc độ loáng thoáng thêm nhanh thêm mấy phần. Nhất là ở máy bắn đá cùng mũi tên hạ xuống không cản trở chung, những người này đem hết toàn lực chạy về phía Phong Sơn thành dưới thành, đem trên bả vai vân thê tựa vào trên tường thành. Một trận vân thê, hai chiếc vân thê, ba chiếc vân thê. Tựa vào trên tường thành vân thê càng ngày càng nhiều, trên tường thành thủ quân cũng không khỏi phát tàn nhẫn nổi lên. Nhặt lên đẩy cái muốn đem những thứ này vân thê đẩy ngã, nhưng lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể lựa chọn cầm lên dầu lửa, hướng vân thê bên trên sau khi tới nước đi. Thùng thùng. Đang lúc này, đẩy công thành xe Đường Quân đã tới Phong Sơn thành nơi cửa thành. Thật lớn bóp nhọn biên mục bị cố định ở trên thân xe, theo đông đảo binh lính lần lượt thúc đẩy, hướng nặng nề cửa thành không ngừng đụng. Sau đó đó là những thứ kia cao đến mấy trượng tỉnh lan. Những thứ này tỉnh lan phía trên cũng có một ít cung tiễn thủ cùng thuẫn bài thủ. Không những có thể cực lớn tránh cho thủ quân cung tên tổn thương, vẫn có thể bảo đảm mấy phe chuyển vận. Dầu lửa, dầu lửa. Hắc Sĩ Thường cùng giống giận liên tục. Càng ngày càng nhiều vân thê tựa vào trên tường thành, ngay cả đối phương công thành xe, tỉnh lan cũng xuất hiện ở trước mặt, nếu không thể hãy mau đem những thứ này vân thê cùng tỉnh lan hủy diệt, sẽ gặp có số lớn Đường Quân liên tục không ngừng từ vân thê từ tỉnh lan bên trên leo lên thành tường. Đoàng đoàng đoàng, mở ra lại một than dầu lửa bị rất nhiều thủ quân chạy qua, có đập vào vân thê bên trên, dọc theo vân thê cùng với leo lên Đường Quân thân thể, nhanh chóng hướng hạ lưu chạy. Có dầu lửa chính là đập vào đối diện tỉnh lan bên trên, theo tên lửa bắn tới, trong nháy mắt dẫn hỏa rừng rực đại hỏa. Bất quá mấy cái hô hấp công phu, toàn bộ trên tường thành hạ đều biến thành một cái biển lửa. Tương đối cùng hai người trước đụng cửa thành binh lính, ngược lại là khá hơn một chút, nhưng rất nhanh bọn họ liền bị dội theo. Số lớn đá không ngừng từ trên tường thành bỏ lại, hướng của bọn hắn đầu đập tới. Bực này cự ly vừa hạ, mũi tên cùng đao kiếm uy lực rõ ràng so với đá kém hơn nhiều, mỗi một khối hạ xuống đá cũng có thể tùy tiện hủy diệt một cái sức chiến đấu. Nô Thanh, ngươi dẫn đầu hướng một lần. Khoa Đa suy tư một lát sau, ánh mắt chuyển hướng một bên thiên tướng. Hắn là tứ tỷ tướng lĩnh, bởi vì tứ tỷ đầu hàng sau, hắn liền dẫn dưới quyền tướng sĩ đi tới Khoa Đa dưới quyền nghe dùng. Bây giờ nghe được Khoa Đa làm cho mình dẫn đầu hướng một lần, Nô Thanh mặt đều đen rồi. Ánh mắt nhìn về phía trước Phong Sơn thành, toàn bộ Phong Sơn thành trên tường thành hạ cũng sắp biến thành rồi một cái biển lửa, hắn đây làm sao có thể tiến lên à? Tướng quân, chuyện này, ngươi nếu là mang binh xông lên thành tường, bản tướng tự mình hướng vương gia cho ngươi mời phần thưởng. Mời không mời phần thưởng không phải mấu chốt là dưới tình huống này không tốt xông lên. A Ngô Thanh mặt có khổ sở, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không thể để cho Khoa Đa mang đến những kỵ binh kia trước tiến lên chứ. Các binh đệ, cùng theo ta hướng. Ngô Thanh cắn răng một cái mang theo dưới quyền 2000 người, bay thẳng đến thành tường mà tới, chỉ cần xông lên thành tường, lao tử cho các ngươi mời phần thưởng. Là đứng chết hay là bất tử còn sống, tự xem các ngươi rồi. Sắt. 2000 tinh binh gia nhập, khiến cho công thành cường độ bình thêm mấy phần. Nhất là Ngô Thanh đám người, ỷ vào còn chưa hoàn toàn lửa cháy tỉnh lan cùng vân thê, thành công leo lên thành tường. Nhưng là, còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy một nhóm thủ quân bắt tới. Tương đối cùng bốn phía thủ quân mà nói, xông lại này một nhóm thủ quân, rõ ràng cho thấy đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Bởi vì bọn họ trên người căn bản cũng không có huyết. Vương cung. Từng tên một văn võ đại thần, tất cả đều canh giữ ở vương cung trong đại điện. Từng cái binh lính cũng đang không ngừng qua lại bàn chạy, hướng Bách Tể Vương Hòa Chư nhiều đại thần môn, thông báo thành tường bên kia mới nhất động tĩnh. Khởi bẩm đại vương, Đường quân khí thế hùng hùng, nhất cổ tác khí lại phái 2000 tinh binh công thành, khiến cho đầu tường đã bị đoạt. Nghe vậy, Bách Tể Vương chân mày cau lại, chư nhiều đại thần trong lòng cũng không khỏi nặng nề mấy phần. Đường quân nhanh như vậy liền leo lên thành tường rồi hả? Hắc Sĩ Thường cùng đang làm gì? Nhưng mà, tên này báo cáo binh lính chân trước mới vừa đi ra đại điện, sau một giây lại có một tên lính vội vã vào, khởi bẩm đại vương, Hắc Sĩ tướng quân an bài nhóm thứ hai thủ quân leo thành tác chiến, thành công đem leo lên thành tường Đường quân giết lùi. Hô, mọi người lặng lẽ đưa ra khỏi cửa tức, cũng còn khá cũng còn khá. Hắc Sĩ Thường cùng làm xong a trước tiên liền đem leo lên thành tường Đường quân bất lui, nếu không, nếu để cho những thứ này Đường quân thật chiếm lĩnh thành tường mà nói, như vậy tiếp theo sẽ không tốt đánh. Chăm sát mặt của Tể Vương không thay đổi, nhàn nhạt nói, bản vương tin tưởng Hắc Sĩ tướng quân, cũng tin tưởng Ngô đại nhân, có bọn họ định có thể ngăn cản Đường quân tấn công. Nghe vậy, chúng nhiều đại thần lặng lẽ nhìn Bách Tể Vương liếc mắt. Ngươi nếu là thật tin tưởng bọn họ mà nói, liền sẽ không như thế mật thiết chú ý bên ngoài thành tình huống chiến đấu rồi. chỉ là chứ nhiều đại thần môn không biết rõ Bách Tể Vương tại sao phải đem bọn họ kêu tới nơi này, là chuẩn bị ở đường quân công phá Phong Sơn thành sau để cho nhóm người mình vì hắn trốn theo, hay lại là trước thời hạn đem bọn họ chiêu vào cung trùng phòng ngừa bọn họ lặng lẽ chạy trốn cho đường quân đưa cho tình báo. Bây giờ chiến sự căng thẳng, đường quân thế công một lần so với một lần hung mãnh, chư vị ái khanh vừa làm lý hiểu một chút, bản vương cùng các tướng sĩ khổ cực. Mọi người cao mày nhìn về phía Bách Tể Vương, hắn này bên trong hồ lô bán là thuốc gì? Bách Tể Vương chậm rãi nói, bản vương biết rõ, chư vị ái khanh muốn hạ, hoặc nhiều hoặc ít môi dưỡng một ít môn khách. Bây giờ quốc nạn ngay đầu, mọi người phải làm có tiền bỏ tiền có lực xử lý, chung nhau trải qua lần này nguy cơ mới được. Khi biết Bách Tể Vương ý đồ sau, không ít người không nhịn được âm thầm trộn cười lên. Bách Tể quốc là nhà các ngươi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Để cho chúng ta xuất tiền xuất lực, hiệp giúp đỡ bọn ngươi vương thất vượt qua cửa ải khó, nhưng chúng ta lại có thể có được cái gì? Đó là, đối mặt Bách Tể Vương đề nghị, chúng nhiều đại thần nhưng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Bách Tể Vương không khỏi nâng lên chân mày, ánh mắt từ từng cái đại thần trên người lướt qua, Lưu Ái Khanh, theo bản vương biết, chỗ ở của ngươi nuôi dưỡng 300 môn khách, có đúng không? Bị điểm danh Lưu đại nhân nhất thời cảm thấy ạ lẹ sảng giờ rột, đại vương, ngài quá coi trọng ta những thứ kia bổng lộc, liền nuôi chính mình cũng tốn sức, ngài là nghe ai không thật nói như vậy, mới vừa tin tưởng vi thần trong phủ có thể nuôi lên 300 môn khách à? Phải không? Bách Tể Vương lạnh lùng nói, nhưng là bản vương thế nào nghe nói, ngươi Lưu đại nhân mấy ngày trước đây còn nạp một phòng tiểu thiếp. Lưu đại nhân? Đại vương hiểu lầm, kia nữ tử cũng không phải vi thần muốn nạp vào trong phòng, mà là trong nhà mẹ già, thấy nàng cô linh linh một người, quả thực đáng thương, thành công cho là vi thần sắp xếp tiếp thất làm lý do, đưa nàng đến gần trong nhà. Mời đại vương minh giám a, vi thần thật không có tiền dư nuôi 300 môn khách. Bách Tể Vương lạnh lùng nhìn Lưu đại nhân, lại nhìn một chút một đám xem cuộc vui các đại thần, chậm rãi nói, cho nên, bản vương là tin vào lời gièm pha rồi hả? Nhất định là như vậy. Mời đại vương minh giám. Hảo hảo hảo. Bách Tể Vương cười lạnh một tiếng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Người đâu? Đem hắn bắt lại cho ta. Chương 560. Khuất phục, dẫn xà xuất động. Chương 560. Khuất phục, dẫn xà xuất động. Đại vương tha mạng. Đại vương tha mạng a. Vi thần trong phủ thật không có 300 môn khách, đại vương phi muốn cho vi thần gọp đủ 300 môn khách, vi thần nhất định đem hết toàn lực vì đại vương gọp đủ 300 môn khách. Bị trong cung thị vệ đè xuống đất Lưu đại nhân, giờ phút này hoàn toàn hoảng hồn. Ngay cả bốn phía xem náo nhiệt các đại thần, giờ phút này cũng không cảm thấy nhíu mày, nhìn Bách Tể Vương cái bộ dáng này, là dự định cưỡng bách để cho bọn họ đóng ra bản thân có nhân thủ cùng tiền tài, bảo đảm trận đại chiến này có thể lấy được thắng lợi. Bách Tể Vương lạnh lùng nói, Lưu Tự Cường, bản vương đã hỏi ngươi mấy lần, ngươi đã không muốn thừa nhận, kia bản vương cũng không cưỡng bách ngươi. Ngươi đâu, liền có thể mang binh đi Lưu Tự Cường trong phủ, đem sở hữu môn khách, tiền tài toàn bộ mang về. Phải. Theo thị vệ rời đi, Lưu Tự Cường mặt xám như cho tàn. Một ít ngồi ngay ngắn các đại thần, giờ phút này cũng ngồi không yên. Dựa theo Bách Tể Vương làm việc như thế, người kế tiếp rất có thể chính là bọn họ. Đại vương tam nghĩa. Một tên đại thần đi ra, trầm giọng nói, đại vương, bây giờ đường quân tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, sao có thể tự loạn trận cước? Tự loạn trận cước? Bách Tể Vương thờ ơ không động lòng, bản vương là đang ở tự loạn trận cước sao? Đại vương vì nghĩ hết biện pháp ngăn cản đường quân thế công, không tiếc đem chủ ý đánh tới đại thần trong triều trên người chúng, đại vương này lại tại sao nên không phải tự loạn trận cước giải quyết tận gốc đây? Chẳng lẽ đại vương là muốn ở đường quân không có công phá Phong Sơn thành trước, để cho trong thành văn võ bá quan môn cũng trước loạn đứng lên sao? Theo vừa nói ra lời này, trong triều đình nhất thời yên tĩnh lại. Đây đã là có bước đua thoái vị chi ngại rồi, nhưng là Bách Tể Vương cũng không có ở trên mặt hắn thấy chút nào sợ hãi, ngược lại là ở càng nhiều đại thần trên người thấy được lạnh lùng. Tựa hồ bọn họ căn bản không để ý Bách Tể có thể hay không bị người hủy diệt, bọn họ chân chính để ý chỉ là cánh mạng mình cùng truyền thừa, có hay không đổi một cái tân hoàng đế, cùng bọn chúng mà nói cũng không có gì khác biệt. Chỉ trong nháy mắt, Bách Tể Vương tâm trầm đáy cốc. Hắn luôn luôn nể trọng những quan viên này, giờ phút này lại trở nên như vậy xa lạ, lại tràn đầy địch ý đã như vậy. Vậy hãy để cho các ngươi chết trước. Bách Tể Vương lạnh lùng nói, bây giờ bản vương cho các ngươi một lựa chọn, đem các ngươi trong nhà binh lực, tiền tài giao ra, ủng hộ ngăn cản đường quân đại nghiệp, bản vương có thể không nhắc chuyện cũ. Nếu không, có một cái bản vương thanh toán một cái, tuyệt không nung chiều. Đại vương tam nghĩ. Đại vương tam nghĩ. Bản vương đã muốn đủ rõ ràng, bây giờ ngươi nên muôn suy nghĩ kỹ một chút rồi. Bách Tể Vương vô tình cắt đứt mọi người mà nói, bắt đầu từ bây giờ, không có bản vương mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không phải dễ dàng rời đi đại điện. Bản vương chỉ cho các ngươi một giờ thời gian quyết định, một lúc lâu sau, bản vương hy vọng nghe được các ngươi sáng suốt quyết định. Chuyện này, mắt thấy Bách Tể Vương như thế cường thế, tại chỗ các đại thần toàn bộ đều sợ ngây người. Đây nếu là không cho Bách Tể Vương một câu trả lời mà nói, bọn họ là đừng muốn sống rời khỏi nơi này. Phải làm sao mới ổn đây a? Mắt thấy Bách Tể Vương li mở, bốn phía bọn thị vệ, phần lớn tụ tập đem bọn họ ngăn ở trong đại điện, không ít các đại thần có chút hoảng hồn. Đại vương hắn thế nào dám làm như vậy a? Bây giờ đường quân ở ngoài thành điên cuồng tấn công, có thể ngăn trở đường quân, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu là không ngăn được mà nói, thứ nhất phải chết nhất định là. Hương, không muốn sống nữa. Coi như là ta không nói, mọi người cũng hẳn so với ta rõ ràng, đại vương bây giờ không thể nghi ngờ là ngoan cố chống cự, muốn đem nhà chúng ta sinh nhân lực toàn bộ lấy ra, cùng đường quân liều chết đánh một trận thôi. Đúng vậy, ai nói không phải thì sao, đại vương hồ đồ a. Đại vương khả không hồ đồ. Một khi chúng ta đem tiền tài sản cùng nhân lực cũng đầu nhập thủ trong thành, đến thời điểm tử coi như không chỉ là đại vương, mà là chúng ta người sở hữu rồi. Ngươi, ăn nói cẩn thận a. An nói cẩn thận cái rắm, người ta còn kém cây đao gác ở cổ chúng ta lên. Một đám các đại thần nghị luận sôi nổi. Bọn họ không nghĩ ra, ở thời khắc mấu chốt này, Bách Tể Vương làm sao sẽ làm ra như vậy ngôn trướng sự tình. Hơn nữa, hay lại là sớm có dự mưu. Bởi vì này một nhóm thủ của bọn hắn thị vệ, lại không có một là chư nhiều đại thần nhận biết người. Hay hoặc là nói, vì bức bách bọn họ thỏa hiệp, Bách Tể Vương đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ nói những thứ này cũng có ý nghĩa gì? Một tên đại thần lạnh lùng nói, đại vương ý đồ rất rõ ràng rồi, chính là muốn chúng ta cắt ra trong tay lực lượng. Mặc dù chúng ta cắt ra lực lượng cũng không nhiều, nhưng là chỉnh hợp lại cùng nhau, nhưng cũng là một cổ không thể khinh thường thực lực. Chư vị còn là nói, có hay không muốn đồng ý chuyện này đi? Mọi người rối rít trầm mặc. Người ở dưới mái hiên không túi đầu không được, bây giờ Bách Tể Vương đã đối với bọn họ động đao, nếu là bọn họ phản kháng mà nói, một giây kế tiếp sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Nhưng nếu là đồng ý, một khi phong sơn thành phá, đợi bọn hắn vẫn là như vậy kết quả. Kế trước mắt, chỉ có tạm thời ổn định đại vương mới được. Trước ổn định Bách Tể Vương, giữ được cái mạng, bọn họ mới có cơ hội đi làm còn lại. Nếu không, đầu cũng giao đại ở nơi này còn nói gì cơ hội. Bên ngoài thành chém giết một mực kéo dài đến trạm vạng tối hoàng hôn. Đường quân trước sau mấy lần đánh lên thành tường, nhưng bởi vì thủ quân hữu sinh lực lượng lập tức gia nhập, mà bất đắc dĩ bại lui đi xuống. Khoa đa không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thu binh. Chúng ta hôm nay thương vong bao nhiêu tướng sĩ? Hồi tướng quân, trải qua thống kê, quân ta tử trận tướng sĩ hơn 7300 người, người bị thương đạt tới hơn 6000. Thương vong nhiều như vậy? Khoa đa thở dài, này hơn 6000 người chung, còn không biết rõ lại có bao nhiêu người có thể lần nữa ra chiến trường. Chư vị có kế hoạch gì, có thể mau sớm bắt lại phòng sơn thành. Ánh mắt của Khoa đa quét về mọi người tại đây. Ba cái thối thợ dày cuộc so tài qua một cái ra cắt lượng. Mặc dù Khoa đa trước mắt là không có biện pháp gì tốt, bắt lại giống như vỏ rùa như thế phong sơn thành, nhưng mọi người tiếp thu ý kiến hữu ích, chưa chắc không thể xuất ra một cái hữu hiệu chương trình tới. Vì vậy, Lam Nhiều Lâm đề nghị, tướng quân, nếu là chúng ta ở còn lại cửa thành đánh nghi binh đây. Đừng làm loạn, còn lại ngoài cửa thành cũng không thiếu cạm bẫy, chúng ta còn phải tốn số lớn khí lực đi đem những cạm bẫy này lục lọi ra đến, chỉ là hao tổn mất thì giờ liền không biết rõ phải bao lâu rồi. Nếu là chúng ta đánh lén ban đêm, trải qua ta quan sát, phong sơn thành bên trong thủ quân, cách mỗi canh ba trùng, sẽ luân phiên một lần, toàn bộ ban đêm phong sơn thành hạ đèn đuốc sáng choang, muốn đánh lén ban đêm phong sơn thành, rõ ràng không đáng tin cậy. Như vậy nên làm cái gì? Đánh nghi binh không được, đánh lén ban đêm cũng không được, chẳng lẽ còn muốn giống như hôm nay như thế, liều mạng xông về phong sơn thành, dựa vào man lực trước tiên cướp lấy thành tường. Chàng dẫn dụ bọn họ chủ động đánh ra. Đoá Mộ Ngươi trầm ngâm mở miệng nói, tất cả mọi người rất rõ ràng, với nhau giữa ưu thế cùng hoàn cảnh xấu. Phong sơn thành thủ quân ưu thế, ở cùng bọn chúng nắm giữ thành trì ngăn trở chúng ta tấn công, mà chúng ta ưu thế đang cùng cường đại cơ động tính. Trừ lần đó ra, chúng ta hoàn cảnh xấu cũng rất rõ ràng, chính là lương thảo vấn đề tiếp liệu. Một khi đem chúng ta vấn đề bại lộ cho Hắc Sĩ thường cùng, hắn chưa chắc không sẽ an bài nhân thủ tập kích chúng ta lương thảo đội ngũ. Chỉ cần chúng ta lương thảo đội ngũ xảy ra vấn đề, quân tâm không yên, bọn họ là được chủ động đánh ra. Khoa đa cao mày trầm ngâm, để cho chúng ta lương thảo đội dẫn dụ bọn họ chủ động đánh ra. Cái này cũng quá nguy hiểm chứ. Nếu là chúng ta phòng bị không kịp thời mà nói, không có lương thảo, quân tâm không yên kia không phải mang đá lên đập chân mình sao? Chính là a. Khoa đa giơ tay lên ngăn lại rồi mọi người tiếng nghị luận, ngược lại là có thể được, bất quá lương thảo những thứ này muốn tiến hành thay đổi, lại phải có thể đưa tới bọn họ chú ý. Này rất khó làm. Đoá Mộ Ngươi lắc đầu một cái, thật sự không được mà nói, chúng ta đây cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp, chặt đứt phong sơn thành bên trong nguồn nước rồi. Có chừng mấy con sông trải qua phong sơn thành, chúng ta làm sao có thể toàn bộ chặt đứt? Vậy thì hạ độc. Đoá Mộ Ngươi cười lạnh nói, tại chỗ có con sông bên trong hạ độc, để cho bọn họ không có nước có thể dùng. Mọi người, ngươi này mưu kế là một cái so với một cái ác ác, không chỉ có đối với chính mình ác, đối với địch nhân đó là ác hơn. A trước đem mình nhược điểm bại lộ cho địch nhân, sau lại muốn đem đối phương nguồn nước trực tiếp chặt đứt, để cho bọn họ trúng độc mà chết. Lợi hại. Khoa đa suy nghĩ nói, thử trước một chút có thể hay không dẫn xà xuất độc đi. Đoá Mộ Ngươi, đây là ngươi đề nghị, ngươi nghĩ biện pháp, đưa tới Hắc Sĩ thường cùng chú ý. Đoá Mộ Ngươi trên mặt nhất thời lộ ra chút vẻ khó xử, ta hết sức đi. Báo. Khởi bẩm tướng quân, vương gia đưa tới dùng bổ câu đưa tin, xin đem quân xem qua. Vương gia đưa tới. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Khoa đa trong tay thư bên trên. Mở ra nhìn một cái, Khoa đa bất giác nhíu mày. Thế nào? Vương gia đã dẫn 20000 Tân La tướng sĩ từ Đại Ư phương hướng tiến vào Bách Tể, chính hướng Phong Sơn thành mà tới. Nhanh như vậy? Mọi người sửng sốt. Trước đó vài ngày, Tô Trần không phải còn chưa có tới Tân La Vương đô Kim thành sao? Thế nào đảo mắt thấy liền mang theo 20000 Tân La tướng sĩ từ Tân La bên kia giết tới rồi hả? Chàng này động tác không khỏi cũng quá nhanh chứ? Khoa đa gật đầu một cái, đúng là rất nhanh, dựa theo vương gia từng nói, chậm nhất là ngày hôm sau bọn họ sẽ đến Phong Sơn thành hạ. Ngày hôm sau, cho nên lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Khoa đa trầm giọng nói, nếu là trong vòng 2 ngày không có lấy hạ Phong Sơn thành mà nói, vương gia liền sẽ đích thân chỉ huy tấn công Phong Sơn thành rồi. Các ngươi cũng không muốn ở trước mặt vương gia ném vào mặt mũi chứ? Mọi người rối rít gật đầu. Bọn họ cùng Tô Trần tách ra, một người tiến vào Tân La, một người tiến vào Bách Tể. Tô Trần bây giờ đã giải quyết Tân La không nói, còn mang theo 20000 Tân La binh lính tới Bách Tể rồi, xem xét lại bọn họ đến bây giờ không có lấy hạ Phong Sơn thành. Tuy nói Bách Tể là đang ở một mực chống cự, so với Tân La bên kia độ khó mạnh hơn một chút, nhưng là đây là lý do sao? Đi chính là đi, không được chính là không được. Đoá Mộ Ngươi, tăng thêm tốc độ đi.
Phải.
Báo. Khởi bẩm tướng quân, chúng ta ở ngoài thành 30 dặm nơi, phát hiện đường quân lương thảo quân nhu quân dụng, đang hướng về đường quân đại doanh đi.
Ồ.
Đang nghiên cứu như thế nào khắc địch hắc sĩ thường cùng, ở sau khi nghe được tin tức này, nhất thời tỏa sáng hai mắt. Đường quân lương thảo quân nhu quân dụng đội ngũ, lại bị bọn họ phát hiện. Đây thật là cái thiên đại tin tức tốt. Sẽ có hay không có gạt? Lô Minh Đỉnh trầm giọng nói, các ngươi có từng tận mắt thấy quá, bọn họ trên xe ngựa, vận chuyển là một ít lương thực.
Thám báo, bẩm đại nhân, chúng ta tận mắt nhìn thấy, từng có một bao lớn lương thực từ trên xe ngựa rớt xuống, số lớn lương thực từ trong bao bố chiếu xuống, chúng ta còn theo sau nhặt đi một tí trở lại, mời hai vị đại nhân xem qua.
Thám báo từ trong cửa tay áo lấy ra một ít lương thực, đặt ở Hắc Sĩ Thường cùng hai người trước mặt.
Lại là thật.
Hắc Sĩ Thường cùng trầm giọng nói, Lô đại nhân, ngươi thấy cho chúng ta có thể hay không đánh lén đường quân lương thảo quân nhu quân dụng đội?
Không ổn, không ổn.
Lô Minh Đỉnh lắc đầu một cái, dù là những lương thực này là thực sự, bản quan như cũ giữ hoài nghi, chỉ cảm thấy chuyện này quá mức trùng hợp.
Trùng hợp?
Không tệ.
Lô Minh Đỉnh trầm giọng nói, tướng quân không ngại suy nghĩ một chút, đường quân hôm nay mấy lần leo lên thành tường, nhưng là bị chúng ta cho đánh lại, đường quân không chỉ có tinh thần thấp, lại hao binh tổn tướng. Tại sao hết lần này tới lần khác vào lúc này, bọn họ lương thảo đội ngũ bị chúng ta phát hiện?
Lô đại nhân ý là, đường quân lành nghề dẫn xà xuất động cách.
Hắc Sĩ Thường cùng nhất thời phản ứng lại, hắn là muốn mượn đến lương thảo đội, đem chúng ta chủ lực hấp dẫn ra đi, sau đó giết chúng ta một trở tay không kịp.
Vô cùng có khả năng.
Lô Minh Đỉnh trầm giọng nói, bằng vào chúng ta phong bây giờ sơn thành tình huống mà nói, cho dù là bọn họ cường công 10 ngày bán nguyệt, cũng chưa chắc có thể đánh chiếm, nếu là buồn ngủ thành mà nói, chúng ta hoàn toàn có thể dây dưa đến chết bọn họ. Cho nên, đường quân mới sẽ nghĩ tới bực này âm mưu quỷ kế, dẫn dụ chúng ta chủ lực ra khỏi thành, tập kích bọn họ lương thảo đội ngũ. Một khi chúng ta ra khỏi thành, rất có thể sẽ lâm vào bọn họ trong vòng đây, cái mất nhiều hơn cái được à.
Hắc Sĩ Thường cùng trầm ngâm gật đầu một cái. Từ trước mắt hình thức nhìn lên, cho dù là bọn họ không hề làm gì, yên lặng trông coi phong sơn thành, đường quân cũng sẽ không đánh tự thua. Nếu là chủ động đánh ra, tuy có nhất định khả năng trước thời hạn đánh bại đường quân, nhưng là càng nhiều có thể là tiến vào đường quân trong bẫy. Cho nên, một tướng dưới sự so sánh, động một cái không bằng yên tĩnh lại. Chỉ cần yên lặng cẩn thận bảo vệ phong sơn thành, đường quân là được không đánh tự thua, cần gì phải cho mình tự tìm phiền toái đây.
Hắc Sĩ Thường cùng cười nói, bất quá, đối phương chuẩn bị như vậy một trận cho hay, chúng ta tóm lại là muốn lượng lượng tương đối chứ.
Lô Minh Đỉnh như có điều suy nghĩ, tướng quân ý là cho bọn hắn tốt nhất nhãn dược.
Hắc Sĩ Thường cùng cười gật đầu, không sai, mặc dù chúng ta chủ lực sẽ không ra động, nhưng là một ít thám báo đi qua, hù dọa bọn hắn một chút, cũng là một lựa chọn tốt.
Không chừng bọn họ sẽ cảm thấy chúng ta bị lừa, tiêu hao bọn họ tướng sĩ thể lực.
Tướng quân anh minh.
Lô Minh Đỉnh cười phù hợp.
Bất luận chuyện này như thế nào, ngược lại bọn họ không sẽ an bài chủ lực ra khỏi thành, liền có thể bảo đảm sẽ không chung đường quân cái trọng, càng không biết để cho đường quân tùy tiện mở ra phong sơn thành đại môn.
Báo.
Khởi bẩm tướng quân, đại vương truyền lệnh, mệnh tướng quân vào cung tiếp lấy các vị đại nhân trong phủ tiền tài cùng người tay.
Buổi chương hết, chương 561.
Phi thường lưu hành một thời phi thường chuyện chương 561, phi thường lưu hành một thời phi thường chuyện vương cung.
Làm Hắc Sĩ Thường cùng Ngô Minh Phong đến vương cung thời điểm, chỉ thấy từng tên một thân hình cao đại nhân, chỉnh tề đứng ở bên ngoài hoàng cung.
Ở lúc thấy những người này sau khi, Hắc Sĩ Thường cùng Ngô Minh Phong không nhịn được sửng sốt một chút. Bởi vì, trong những người này, bọn họ nhưng là có không ít người quen.
Những người này phần lớn là các đại quan chức phủ đệ người, bây giờ nhưng là thật chỉnh tề thủ tại chỗ này.
Không chỉ có như thế, ở đi vào vương cung đại điện thời điểm, bọn họ thấy được từng dương vàng bạc châu báu, thật chỉnh tề em mở đặt ở một bên.
Hắc Sĩ Thường cùng hai người hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều cảm thấy sự tình có cái gì không đúng.
Đại vương,
hai người không người bài kiến.
Bách Tể Vương khoát tay một cái, chỉ một bên rất nhiều kim ngân châu bảo đạo, những thứ này đều là đại thần trong triều môn, toàn lực đưa tặng, dùng để ngăn cản bên ngoài thành đường quân chi dụng.
Hắc Sĩ Thường cùng không khỏi cau mày, Lô Minh Phong càng sắc mặt thay đổi, ánh mắt nhìn về phía những đại thần kia thời điểm, quả nhiên là ở những người này trên mặt thấy được một ít miễn cưỡng nụ cười.
Rõ ràng,
đại vương để cho bọn họ đem nhà mình của cải nhi cũng cho móc ra, bọn họ là cực không tình nguyện.
Nhưng không biết rõ bởi vì nguyên nhân gì, nhưng là đàng hoàng trông nom việc nhà đấy nhi cho móc giống.
Lô Minh Phong trầm giai nói, đại vương, những thứ này thật là chư vị đại nhân môn, cam tâm tình nguyện lấy ra.
Bách Tể Vương chân mày cau lại, nhàn nhạt nói, ngươi nói sao?
Lô Minh Phong lời đến cổ họng, lại do dự.
Là chúng ta tự nguyện lấy ra.
Một tên đại thần mở miệng nói, chư vị đại nhân cùng đại vương nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, trọng yếu nhất dĩ nhiên là đem bên ngoài thành đường quân đánh tan.
Nhiều chút hứa ra sinh thôi, không đáng nói đến.
Lưu đại nhân nói tốt.
Bách Tể Vương cười gật đầu một cái, nếu là chư vị ái khanh đều có như vậy giác ngộ, lo gì cường địch không lùi.
Lô Minh Phong gõ má quất thẳng tới.
Bây giờ hắn có chút biết rõ, đại vương là như thế nào để cho những người này đem lấy các thứ ra rồi.
Đây là cưỡng bách ra như vậy thứ nhất, tại chỗ chúng nhiều đại thần, lại làm sao sẽ cùng Bách Tể Vương một lòng đâu rồi.
Bất quá, nhìn đại vương tình huống bây giờ, tựa như có lẽ đã không quan tâm những thứ đồ này, hắn muốn cũng chỉ có như thế nào đánh lui bên ngoài thành đường quân rồi.
Hắc Sĩ Thường cùng trầm giọng nói, đa tạ chư vị đại nhân hết sức ủng hộ, có những thứ này vàng bạc châu báu, muốn đánh bại đường quân coi như dễ dàng hơn nhiều.
Thật không?
Nghe vậy,
không ít đại thần trên mặt lộ ra vui mừng.
Nếu là thật có thể đánh bại đường quân mà nói, cho dù là những thứ này của cải đều cho Bách Tể Vương lại có thể thế nào?
Chỉ cần bọn họ còn ở này cái vị trí, sớm muộn cũng sẽ đem những này xuất ra đi tiền tài, lần nữa lấy về, chẳng qua chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề thôi. Hắc Sĩ Thường cùng trầm giọng nói, hôm nay chúng ta phát hiện Đường Quân Lương thảo quân nhu quân dụng đội ngũ, trải qua ta cùng Ngô đại nhân sau khi thương nghị cảm thấy, những người này có thể là vì dẫn dụ chúng ta chủ động đánh ra.
Ồ,
Bách Tể Vương cao mày nói, đã như vậy, Hắc Sĩ tướng quân tại sao lại nói tới chuyện này?
Hắc Sĩ Thường cùng, vốn là người chúng ta tay bao nhiêu, Khoa Đa bên kia chắc có một đại khái suy đoán, nhưng là bây giờ có chư vị đại nhân trong phủ tinh nhuệ sau, này chính là một nhánh kỳ binh rồi. Chúng ta không ngại mượn này một nhánh kỳ binh, cho Khoa Đa tìm một chút vui.
Lưu đại nhân, chẳng lẽ Hắc Sĩ tướng quân là muốn dùng chúng ta phụ thượng nhân đi đánh lén Đường Quân Lương thảo quân nhu quân dụng?
Hắc Sĩ Thường cùng cười lắc đầu một cái, không phải vậy. Nếu chúng ta đã đoán được, Đường Quân đem Lương thảo quân nhu quân dụng bại lộ cho chúng ta, vì là dẫn dụ chúng ta chủ động đánh ra, chúng ta cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đây?
Nghĩ đến, coi như là chúng ta an bài nhân thủ đi qua đánh lén, cũng chưa chắc sẽ thuận lợi làm được việc. Coi như là đắc thủ, có ai có thể đủ cam đoan hắn những xe ngựa kia bên trong túi giả bộ thật chính là lương từ đây?
Kia Hắc Sĩ tướng quân là mọi người có chút bị Hắc Sĩ Thường cùng làm hồ đồ. Nếu không phải sắp xếp bọn họ phụ thượng nhân đi đánh lén Đường Quân Lương thảo đội ngũ, như vậy hắn muốn những người này làm kỳ binh là muốn đi làm cái gì?
Đánh lén Đường Quân đại doanh.
Hắc Sĩ Thường cùng nói ra ý nghĩ của mình.
Ồ,
trong ánh mắt của Tể Vương ở Hắc Sĩ Thường cùng trên người quét qua, nhìn về phía Ngô Minh Phong, Ngô Ái Khanh, ngươi nhưng có biết Hắc Sĩ tướng quân ý tưởng?
Ngô Minh Phong nhìn Hắc Sĩ Thường cùng một mắt, thẳng thắn nói, khởi bẩm đại vương, vi thần không biết.
Không biết?
Bách Tể Vương nhíu mày một cái, làm thật không biết.
Hắc Sĩ Thường cùng cười nói, khởi bẩm đại vương, chuyện này mà tướng còn không có cùng Ngô đại nhân nói.
Chi sở dĩ phải có ý nghĩ này, là bởi vì mới vừa nhìn rồi các vị đại nhân trong phủ những người đó sau, mới có kế hoạch.
Nói tường tận nói.
Hắc Sĩ Thường cùng trầm giọng nói, Khoa Đa có lẽ đối với chúng ta Phong Sơn thành bên trong binh lực có hiểu biết, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chư vị đại nhân sẽ đem mỗi người trong phủ tinh nhuệ cũng cùng nhau quyền hiến cho.
Bách Tể Vương nhìn một cái những đại thần kia, trên mặt không khỏi thoáng qua một nụ cười lạnh lùng.
Hiến cho?
Ngược lại là khen bọn họ rồi.
Chúng nhiều đại thần cũng là lòng biết rõ, trên mặt ít nhiều có chút lúng túng.
Muốn không phải là bị bức, ai nguyện ý đem mình của cải nhi toàn bộ lấy ra đây?
Cho nên, chúng ta liền có thể nhân cơ hội này đánh đối phương một trở tay không kịp.
Hắc Sĩ Thường cùng rất nhanh đem mình kế hoạch nói thẳng ra.
Những người này tay mặc dù không nhất định tiếp thụ qua chính quy thao luyện, nhưng là có thể bị chư nhiều đại thần nhét vào dưới quyền, tất nhiên là có chỗ hơn người.
Một khi đem những này người sử dụng tốt rồi, đối với Đường Quân mà nói, tuyệt đối là một cái đả kích chí mạng.
Cho nên, chỉ cần ở Đường Quân chưa chuẩn bị thời điểm, đem những này người lặng lẽ từ Phong Sơn thành bên trong thả ra ngoài, để cho bọn họ đường vòng đánh lén Đường Quân Lương Hạo, tất nhiên sẽ lệnh Đường Quân kinh hoàng thất thố.
Mà điều này đạt tới bọn họ mục đích.
Bên ngoài trại lính lương thảo trong đội ngũ vận chuyển chưa chắc là lương thảo, nhưng là đường quân trong đại doanh lương thảo lại nhất định là thật.
Chỉ là làm như vậy mà nói, đối với bên ngoài đại điện mặt những người đó mà nói, nhưng là cái cực kỳ gian hiểm nhiệm vụ,
vô cùng có khả năng cựu tử nhất sinh.
Bách Tể Vương nghe gật đầu không ngừng, ánh mắt nhìn về phía Hắc Sĩ Thường cùng thời điểm, không khỏi thêm mấy phần tán thưởng.
Quả nhiên là không có phụ lòng hắn tự mình đem Hắc Sĩ Thường cùng đỡ lên này cái vị trí.
Trong thời gian ngắn ngủi, liền nghĩ đến một cái như vậy kế hoạch.
Mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng chưa chắc chưa thành công có khả năng.
Về phần người chết, đó là không thể tránh được.
Đại chiến,
kia có người không chết.
Ngô Minh Phong, ngược lại là một không tệ kế hoạch.
Bách Tể Vương cười gật đầu đến, quả thật không tệ, ngược lại là có nhất định khả thi.
Nói xong,
trong ánh mắt của Tể Vương chuyển hướng tại chỗ các đại thần, chư vị ai khanh cảm thấy, Hắc Sĩ tướng quân kế hoạch như thế nào?
Chúng nhiều đại thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều cảm tuyệt có chút không nói gì.
Nhà chúng ta đấy nhi đều bị ngươi móc giống, ngươi hiện ở nói cái gì chính là cái đó rồi, còn muốn hỏi chúng ta ý tứ làm gì?
Hắc Sĩ tướng quân quả nhiên chí mưu hơn người.
Vi thần cảm thấy kế này có thể được.
Thần tán thành.
Ngắn ngủi mấy hơi thở, chúng nhiều đại thần môn liền rối rít biểu thị, cái kế hoạch này có thể thử một chút.
Về phần có thành công hay không, vậy thì xem thiên ý rồi.
Được.
Bách Tể Vương gật đầu nói, đã như vậy, Hắc Sĩ tướng quân an bài như thế nào đánh lén một chuyện, thì nhìn ngươi an bài như thế nào rồi.
Ngoài điện những người đó, các ngươi cùng nhau mang đi đi.
Hắc Sĩ thường cùng,
phải.
Hắc Sĩ thường cùng Ngô Minh Phong hai người, mang theo gần như 5.000 người, cùng rất nhiều vàng bạc châu báu, từ trong vương cung đi ra.
Đối với Hắc Sĩ thường cùng mới vừa đề nghị, trong lòng Ngô Minh Phong có chút chần chừ.
Mặc dù kế sách là không tệ, nhưng là bọn hắn mang đến những người này, thật vui lòng làm như vậy sao?
Hắc Sĩ tướng quân, những người này đều là các vị đại nhân trong phủ.
Ngô Minh Phong thấp giọng nói, tuy nói bây giờ bị phá gia nhập đội ngũ chúng ta chung, nhưng chưa chắc sẽ chân tâm thật ý cùng chúng ta cùng nhau đối kháng Đường Quân.
Nếu là tùy tiện đem bọn họ sắp xếp ra khỏi thành mà nói, ta lo lắng bọn họ sẽ có phản bội cử chỉ, đến thời điểm không nhưng chúng ta không thể đốt Đường Quân lương thảo, ngược lại rất có thể sẽ bại lộ chúng ta bên trong thành chặt chương cục thế.
Hắc Sĩ thường cùng gật đầu một cái, ngươi nói không sai, một điểm này ta cũng cân nhắc qua, cho nên cần dùng một điểm thủ đoạn mới có thể.
Ồ,
Ngô Minh Phong cao mày nhìn, Hắc Sĩ tướng quân cái gọi là thủ đoạn là?
Hắc Sĩ thường cùng nhàn nhạt nói, những người này nếu đều là các vị đại nhân trong phủ, như vậy bọn họ gia quyến tự nhiên cũng đều ở Phong Sơn thành bên trong.
Ngô Minh Phong mặt liền biến sắc, hắn biết Hắc Sĩ thường cùng ý tứ,
lợi dụng những người này gia quyến tới uy hiếp bọn họ, đi Đường Quân trong đại doanh, thiêu hủy Đường Quân lương thảo.
Nếu như không đồng ý mà nói, như vậy bọn họ gia quyến liền có thể sẽ đi ở trước mặt bọn họ.
Ngô đại nhân, ta biết do ngươi đang suy nghĩ gì.
Hắc Sĩ thường cùng tựa hồ đoán được Ngô Minh Phong muốn mở miệng, nhưng là cấp trước một bước nói, phi thường lúc, đi phi thường chuyện.
Bây giờ chúng ta cùng Đường Quân quyết chiến, nhất định phải phân ra một cái cao thấp. Không phải chúng ta chết ở Phong Sơn Thành, chính là Đường Quân lui về Cao Ly. Cho nên, ta cho là lúc cần thiết, nên dùng một điểm thủ đoạn, vẫn là phải dùng. Nô Minh Phong thở dài, chỉ sợ bọn họ khẩu phục tâm không phục a. Nếu là như vậy mà nói, đối kế hoạch chúng ta thập phần bất lợi. Ta biết rõ. Hắc Sĩ Thường cùng trầm giọng nói, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ đồng ý. Nô Minh Phong nhìn một chút Hắc Sĩ Thường cùng sau, liền không có ở nói thêm cái gì. Theo hai người mang theo gần như 5000 người tiến vào quân doanh, nhất thời đưa tới không nhỏ xôn xao. Dù sao, trong thành phần lớn hợp cách binh lực đều đã bị quất điều tham dự thủ thành rồi, tại sao sẽ đột nhiên nô ra nhiều người như vậy? Hơn nữa, nhìn những người này bộ dáng, cũng đều là khôi ngô có lực, hiển nhiên là làm lính một tay hào thủ. Tướng quân, những người này là các vị đại nhân phụ thượng nhân. Hắc Sĩ Thường cùng đơn giản giải thích một chút, liền nói rằng, từ hôm nay bắt đầu, bọn họ chính là chúng ta một thành viên bên trong, cho bọn hắn trang bị hộ giáp. Sau này bản tướng sẽ đóng thay bọn họ một ít chuyện, ngươi phụ trách đem bọn họ nhìn kỹ. Phải. Phó tướng gật đầu một cái, lúc này dẫn người đi trước nhận áo giáp. Sau 2 canh giờ, tất cả mọi người đều lấy được rồi mỗi người áo giáp, bất quá, phần lớn là áo giáp. Đối với cái này những người này mà nói, như vậy áo giáp, đối với bọn hắn mà nói, bao nhiêu là có chút mất mặt xấu hổ. Hắc Sĩ Thường cùng sải bước đi tới trước mặt mọi người. Chư vị, bây giờ đến chúng ta bách tể sống còn thời khắc mấu chốt. Bên ngoài thành Đường Quân mắt long long, ý đồ bắt lại Phong Sơn Thành, hoàn toàn tiêu diệt ta bách tể quốc. Một khi Đường Quân công phá Phong Sơn Thành, cho ta với mọi người mà nói, đều là một trận tai họa. Không nhưng chúng ta sẽ chết, chúng ta gia quyến cũng sẽ chết. Cho nên, chúng ta phải đánh bại Đường Quân. Hắc Sĩ Thường cùng lời nói hùng hồn, cũng không có đối tại chỗ trách nhiệm nặng nề, đưa đến bao nhiêu tác dụng. Ngược lại là có không ít người, trên mặt lộ ra mấy phần giễu cợt mùi vị. Bọn họ chỉ là các đại thần trong nhà côn đồ, cũng không phải bách tể vương tướng sĩ, vì sao phải giúp thủ thành? Hắc Sĩ Thường cùng ánh mắt đảo qua, giọng lãnh đạm mấy phần, ta biết rõ trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì, ta cũng có thể quang minh chính đại nói cho các ngươi biết. Các ngươi ra quyến chỗ, bản tướng rõ ràng, ngươi đang uy hiếp chúng ta. Nghe được Hắc Sĩ Thường cùng nói như vậy, có người không nhịn được phẫn nộ lên tiếng. Hắc Sĩ Thường cùng ánh mắt nhìn, lạnh lùng nói, tổ chim bị phá an có hết chứng. Ngươi làm bản tướng là uy hiếp các ngươi cũng tốt, là uy hiếp các ngươi cũng được, bản tướng bây giờ chỉ có một mục đích, chính là muốn đánh bại bên ngoài thành Đường Quân. Các ngươi nếu là thức thời, bản tướng có thể bảo đảm các ngươi ra quyến bình yên vô sự, nếu không phải thức thời, vậy cũng đừng trách bản tướng không nể tình rồi. Ngươi, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Hắc Sĩ Thường cùng ra lệnh một tiếng, bốn phía đông đảo binh lính đồng loạt dương lên cung tên trong tay. Trong chốc ngắn này, mọi người nhất thời bị kinh hãi. Phàm là bọn họ có bất kỳ dị động, bốn phía những binh lính kia sẽ gặp không chút do dự hướng bọn họ bắn tới mũi tên nhọn. Bản tướng sẽ an bài nhân thủ, mang theo các ngươi ra khỏi thành, tập kích Đường Quân đại doanh, tiêu hủy Đường Quân lương thảo. Dĩ nhiên, nếu như không muốn mà nói, bản tướng cũng không bắt buộc. Bây giờ, bản tướng cho các ngươi 10 cái hô hấp thời gian cân nhắc. Hắc Sĩ Thường cùng lạnh lùng nhìn lên trước mặt mọi người, lưu cho các ngươi thời gian không nhiều, tự mình nghĩ được rồi. Đối mặt Hắc Sĩ Thường cùng uy hiếp, mọi người tại đây phẫn nộ sau khi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Không đồng ý, sẽ chết ở chỗ này không nói, bọn họ ra quyến cũng có thể sẽ gặp bị liên lụy. Như là đồng ý ra khỏi thành, tập kích Đường Quân đại doanh. Cựu tử nhất sinh. 10 cái hô hấp thời gian chớp mắt là tới. Cũng suy nghĩ kỹ chưa? Hắc Sĩ Thường cùng quát to, đến tột cùng là vì bách tệ mà chiến, vẫn là phải làm một cái rụt đầu ô quy, để cho bản tướng đưa các ngươi đoạn đường. Ta vui lòng ra khỏi thành. Ta vui lòng. Nguyện ý vì bách tệ mà chiến. Mọi người trước sau mở miệng. Ở Hắc Sĩ Thường cùng uy hiếp hạ, cho dù là bọn họ không muốn, lại cũng không có càng làm dễ pháp. Đối mặt mọi người thỏa hiệp, Hắc Sĩ Thường cùng hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt. Quách Tử Chuân. Có mặt tướng. Bản tướng hiện ở mệnh lệnh ngươi, mang của bọn hắn ra khỏi thành. Hắc Sĩ Thường cùng ánh mắt chuyển hướng một bên phó tướng, nhẹ giọng nói, mang của bọn hắn lặng lẽ ra khỏi thành, không muốn đưa tới Đường Quân chú ý, nghĩ biện pháp tập kích Đường Quân đại doanh. Phải. Quách Tử Chuân trọng trọng gật đầu. Hắc Sĩ Thường cùng vỗ một cái Quách Tử Chuân bả vai, có thể hay không bình an trở lại, liền nhìn chính các ngươi rồi. Quách Tử Chuân, xin đem quân yên tâm, cho dù là tử, mặt tướng cũng sẽ chết ở Đường Quân đại doanh bên trong. Hắc Sĩ Thường cùng gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, chỉ là bình tĩnh phất phất tay. Theo ta đi. Chương 562. Há miệng chờ xung dụng, chữ Tô Đại Kỳ chương 562. Há miệng chờ xung dụng, chữ Tô Đại Kỳ Đường Quân đại doanh. Khoa Đa cao mày nhìn lên trước mặt thám báo. Phong Sơn Thành bên trong lại không có một chút động tĩnh, cái này không khỏi không làm người ta nghi ngờ. Chẳng lẽ nói, Phong Sơn Thành bên trong thám báo cũng không có phát hiện bọn họ sắp xếp lương thảo quân nhu quân dụng đội ngũ? Còn là nói, bọn họ đã phát hiện, cũng không có muốn động tay ý đồ. Đoá Mộ Ngươi, ngươi thấy thế nào? Chuyện này. Đoá Mộ Ngươi lung túng lắc đầu một cái, tướng quân, có lẽ đối phương cũng không có nhận ra được đi. Đối Vu Phong Sơn Thành bên trong tại sao không có động tĩnh, Đoá Mộ Ngươi cũng nói không rõ ràng. Tuy nói cái kế hoạch này là hắn cầm ra, nhưng là có thể thành công hay không, còn phải xem Phong Sơn Thành bên trong thủ quân xứng hay không hợp. Nếu là bọn họ không phối hợp mà nói, cho dù là thấy được bọn họ lương thảo quân nhu quân dụng đội ngũ, cũng chưa chắc sẽ động thủ. Dù sao, bây giờ cục diện rằng có hạn, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể sẽ đưa đến đầy bán kết thúc. Khoa Đa thở dài, liền như vậy, không quản bọn hắn có phát hiện hay không, hay lại là phát giác chúng ta ý đồ, không ra khỏi thành liền không ra khỏi thành đi. Các ngươi trước tạm đi xuống mật thiết giám thị Phong Sơn Thành bên trong nhất cử nhất động, không thể lơ là sơ suất. Phải. Mọi người rời đi. Khoa Đa đứng tại chỗ đổ trước, cao mày suy nghĩ. Bây giờ Phong Sơn Thành bên trong thủ quân đóng cửa không ra, bọn họ muốn trong vòng thời gian ngắn đánh chiếm Phong Sơn Thành, độ khó cực lớn. Hôm nay tiếp liên đăng thành, lại liên tiếp bị đánh lui, cũng đủ để chứng minh Phong Sơn Thành bên trong thủ quân quyết tâm. Như thế rằng con nữa mà nói, sợ cũng chỉ có thể chờ đến vương gia đến nơi này, mới có càng làm dễ pháp. Có lẽ, vừa nghĩ tới Tô Trần nắm trong tay những thứ kia uy lực cực đại tạc đạn các thứ sau, Khoa Đa không khỏi nở nụ cười. Ở trước mặt bọn họ, vững chắc vô cùng Phong Sơn Thành, ở trong mắt Tô Trần, có lẽ chính là một cái không chịu nổi một kích rùa sắt thôi. Chỉ cần một ít quả bom, liền có thể tùy tiện đưa cái này vỏ rùa đen cho nổ tung. Khoa Đa xoa xoa đầu, không hề suy nghĩ như thế nào dẫn dụ thủ quân ra khỏi thành sự tình, xoay người liền muốn bên trên giường nghỉ ngơi. Nhưng mà, đoá mộ bọn ngươi người nhưng là đi mà trở lại. Tướng quân, thủ quân ra khỏi thành. Ừ. Khoa Đa tỏa sáng hai mắt, bọn họ muốn đối với chúng ta lương thảo độc thủ. Chuyện này, Lam Nhiều Lâm lắc đầu một cái, tướng quân, Đông Môn bên kia thám báo phát hiện, nửa nén hương trước, có gần như 5.000 người, từ Đông Môn lặng lẽ chạy ra ngoài. Chỉ là những người này cũng không có hướng lương thảo đội ngũ đường đi đi, mà là hướng chúng ta đại doanh tới. Khoa Đa trên mặt, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ kỳ quái. Phong Sơn Thành bên trong thủ quân ra khỏi thành, lại không phải là muốn đánh lén bọn họ lương thảo quân nhu quân dụng, mà là muốn đánh lén bọn họ đại doanh. 5.000 người. 5.000 người liền dám đánh lén hắn đại doanh. Chớ không phải chủ động trước đi tìm cái chết. Hảo hảo hảo. Đánh lén chúng ta đại doanh. Khoa Đa liên tục cười lạnh, nếu đã tới, vậy thì đừng để cho bọn họ đi nha. Lam Nhiều Lâm. Có mặt tướng. Liền có thể mang theo dưới quyền ngươi tướng sĩ, ở trong doanh đề phòng, bản tướng muốn để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Phải. Đoá mộ ngươi. Có mặt tướng. Ngươi mang theo dưới quyền bộ binh đường vòng bên ngoài đại doanh, ở đối phương muốn trốn khỏi thời điểm, đem bọn họ cho ta toàn bộ cả lại. Từng cái truyền đạt mệnh lệnh, toàn bộ đường quân đại doanh lặng yên không một tiếng động vật tác. Mà lúc này cũng không rõ ràng bản thân đã bị người để mắt tới Quách Tử Chuân, chính mang theo 5.000 người kỳ mã ngậm tăng hướng đường quân đại doanh mà tới. Ở cách đường quân đại doanh một dặm nơi sau, Quách Tử Chuân lớn tiếng nói, có thể hay không đánh bại đường quân ngay tại hôm nay, hướng tiến vào đường quân đại doanh, thiêu hủy đường quân lương thảo, đánh ngã đường quân. Sát sát sát. 5.000 người ở Quách Tử Chuân dưới sự hướng dẫn, hướng đường quân đại doanh phát khởi công kích. Lần này không có chút nào ẩn nút. Một dặm khoảng cách đối với kỵ binh mà nói bất quá chớp mắt là tới, đối với bộ tốt mà nói cũng bất quá là ngắn ngủi mấy phút. Quách Tử Chuân một người một ngựa mang theo bên người ngũ bách kỵ binh dẫn đầu xông vào đường quân trong đại doanh. Nhưng mà để cho Quách Tử Chuân kinh ngạc là quá mức thuận lợi, bọn họ cũng không có gặp được đường quân ngăn trở, đó là tùy tiện sát nhập vào đường quân đại doanh bên trong. Tựa hồ ở tại bọn hắn hướng đường quân đại doanh phát động công kích thời điểm, đường quân là ở chủ động thả mặc cho bọn hắn tiến vào nơi trú quân bên trong. Nếu không đường quân bên ngoài đại doanh những thứ kia lan can, tại sao lại khinh địch như vậy bị bọn họ đã phá? Quá không hợp lý rồi. Ngay tại Quách Tử Chuân phát hiện nói có cái gì không đúng thời điểm, sau lưng đại bộ đội đã theo sau. Việc đã đến nước này, không kịp Quách Tử Chuân suy nghĩ nhiều, chỉ có thể mang theo mọi người hướng đường quân kho lương thực đi. Nhưng mà lần này bọn họ đụng phải ngăn trở. Thường tên một đường quân chỉnh tề chắn trước mặt bọn họ. Phía trước nhất là một gã danh thủ cầm thuẫn bài binh lính, mà ở những binh lính này sau lưng chính là từng cái tay cầm trường thương, cùng tiễn thủ binh lính. Có mai phục. Quách Tử Chuân hét lớn, đánh ra. Tới còn muốn đi. Đoá mộ ngươi cười lạnh một tiếng, bắn tên. Siêu siêu siêu. Từng cây một mũi tên trước sau hướng Quách Tử Chuân đám người bắn tới. Trước tiên, đụng phải số lớn mũi tên bắn Quách Tử Chuân, hết sức đón đỡ đến, lại vẫn chính là bị mũi tên trúng mục tiêu. Theo Quách Tử Chuân cái ngựa, sau lưng kỵ binh cũng xuất hiện chút hỗn loạn. Chỉ là chọc thủng thuẫn bài thủ tầng thứ nhất ngăn trở, sẽ không có vọt tới trước cường độ. Phía sau theo kịp binh lính, chính là ở 133 mưa tên dưới sự thử thách, không ngừng ngã xuống. Gần đó là vọt tới trước mặt thuẫn bài thủ, nên đón bọn họ, nhưng là từng cái tay cầm trường thương đường quân. Đi giết, đốt đường quân lương thảo. Quách Tử Chuân trên người cắm mũi tên, đỏ con mắt, từ dưới đất bò dậy, hướng phía trước lướt đi. Nhưng mà số lớn đồng bạn chết trận, nhưng là để cho còn sót lại người hoàn toàn hốt hoảng. Loại này cùng chịu chết vô dị hành kính, để cho bọn họ căn bản không thấy được một chút đột phá khả năng. Cháy mau, chúng ta bị mai phục. Bạch bạch bạch. Một trận loạt tiếng bước chân từ những người này sau lưng chuyển tới. Khi bọn hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, cả người sợ hãi cụ rách, sau lưng bọn họ lại là có thành thiên thượng vạn tinh binh ngăn cản bọn họ đường đi. Người đầu hàng không giết. Lam Nhiều Lâm quát to, nếu không giết chết không bị tội. Trước có trọng binh, sau có vây chặt, bị bao vây vào giữa Quách Tử Chuân, nhất thời lòng như cho nguội. Chẳng lẽ ngươi muốn cho các ngươi gia quyến cùng các ngươi cùng chết sao? Sắt, vùng vây dây chết. Lam Nhiều Lâm phất phất tay, mấy chục cung tiễn thủ đồng loạt nhắm ngay Quách Tử Chuân. Siêu siêu siêu. Từng cây một mũi tên, tinh chuẩn không có lầm trúng mục tiêu Quách Tử Chuân. Giờ khắc này, Quách Tử Chuân cũng không nhịn được nữa, chậm rãi ngã xuống, chết không nhắm mắt. Quách Tử Chuân vừa chết, còn sót lại mọi người lại cũng không có phản kháng ý nghĩ. Rất nhanh, từng cái binh lính ném binh khí, rồi rít quỷ dưới đất xin hàng. Toàn bộ bắt lại. Lam Nhiều Lâm phất phất tay. Đoá mộ ngươi cười nói, không muốn đến hôm nay trận chiến này thuận lợi như vậy. Là rất thuận lợi. Lam Nhiều Lâm gật đầu một cái, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái nói, chỉ là, ngươi có phát hiện hay không, những người này tựa hồ cũng không phải Phong Sơn Thành bên trong thủ quân. Ồ. Đoá mộ ngươi cao mày nhìn một cái, những thứ kia bị bắt tù binh, tại sao nói như vậy? Lam Nhiều Lâm, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái, rõ ràng là tới đánh lén chúng ta đại doanh, theo lý sắp xếp một nhánh tinh nhuệ, không sợ chết đội ngũ mới được. Nhưng là ngươi xem bọn họ, đang hướng vào chúng ta đại doanh thời điểm, đội ngũ liền rối loạn không nói, ở đó người chết rồi sau đó, những người này cũng chưa có ý chí chiến đấu. Hơn nữa, mới vừa người kia ở trước khi chết mà nói, tựa hồ là đang uy hiếp những người này. Đoá Mộ ngươi trầm ngâm gật đầu một cái. Đúng là có chút kỳ quái. Nói phải trái, đánh lén đại doanh loại chuyện này, nhất định là tinh nhuệ nhất đội ngũ điều động, cho dù là không được, cũng sẽ ngay đầu tiên rút lui. Nhưng là những người này tựa hồ cũng không có rút lui ý tưởng, tựa hồ từ bọn họ ra khỏi thành sau đó, liền ôm hẳn phải chết quyết tâm. Bất kể, trước đem việc này báo cáo tướng quân đi. Phong Sơn thành lấy đông, chăm dặm ra ngoài. Một nhánh hơn 2 vạn người đại quân đang hướng về Phong Sơn thành mà tới. Báo. Khởi bẩm vương gia, vừa mới nhận được tin tức, đêm qua Phong Sơn thành bên trong thủ quân tập kích Khoa Đa đại doanh. Ồ. Tô Trần bén rèm xe lên, hỏi tình huống như thế nào. Khoa Đa tướng quân trước thời hạn làm xong nên địch chuẩn bị, ở quân địch 5000 người tiến vào đại doanh sau, liền bị Lam Nhiều Lầm cùng Đoá Mộ ngươi 2 vị tướng quân phục kích hạ, thương vong hơn nữa, còn sót lại người tất cả quy hàng. Tô Trần gật đầu một cái. Không nghĩ đến lúc này, Bách Tể Vương còn muốn tiến hành cuối cùng dãy rựa. Đêm qua đánh lén, hẳn chính là hắn cuối cùng phản công. Chỉ bất quá, bọn họ đánh lén đại doanh thời điểm, hẳn không có làm xong hoàn toàn chuẩn bị, ngược lại là bị Khoa Đa trước thời hạn phát giác, hơn nữa chuẩn bị xong mai phục. Cứ thế cùng này một nhánh đánh lén đội ngũ toàn quân bị diệt rồi. Truyền lệnh, toàn quân tăng thêm tốc độ. Lệnh báo cho biết Khoa Đa, cô ta nhiều nhất ngày mai hoàng hôn sẽ gặp đến Phong Sơn thành, để cho hắn không cần có chỗ cố kỵ. Phải. Thám báo rời đi. Tô Trần đưa tới Lý Cảnh Hằng 2 người. Vương gia. Bách Tể Vương hẳn là ngoan cố chống cự rồi. Tô Trần đi thẳng vào vấn đề, hôm qua đánh lén ban đêm chưa thành công, Phong Sơn thành bên trong tất nhiên là một mảnh phong thanh hạt lệ. Nghĩ đến, chỉ cần cho hắn thêm môn một chút áp lực, Phong Sơn thành bên trong có lẽ sẽ chính mình loạn đứng lên. Cho nên, các ngươi trước phải đi một bước. Lý Cảnh Hằng 2 người hội ý gật đầu một cái, mời vương gia phân phó. Tô Trần nhẹ giọng nói, mang theo hỏa khí đi trước một bước, đến Phong Sơn thành đông môn sau, liền thường cách một đoạn thời gian, ném mấy trái lựu đạn đi qua. Lý Cảnh Hằng 2 trên mặt người, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Trước mang theo hỏa khí đi Phong Sơn thành, sau đó hướng Phong Sơn thành bên trong ném quả bom. Vương gia ý là, chính là muốn khuấy cho bọn họ tâm thần có chút không tập trung. Tô Trần cười đều nói, Khoa Đa đại quân bên ngoài, bọn họ không dám tùy tiện ra khỏi thành, mà các ngươi đeo vũ khí, lại là có thể tùy tiện ném vào Phong Sơn thành bên trong. Nay thỉnh thoảng ném qua đi một quả lựu đạn, mặc dù chưa chắc có thể nổ chết bao nhiêu người, nhưng là quả bom tiếng nổ lại đủ để khiến bọn họ thấp thỏm lo âu rồi. Đến lúc đó, bản vương dẫn đại quân đến một cái, bọn họ chẳng phải là muốn sợ hãi cụ rách. Lý Cảnh Hằng 2 người hội ý nở nụ cười. Không sai. Bây giờ Phong Sơn thành bên trong thủ quân chỉ có thể quy giúp ở trong thành, mượn Phong Sơn thành phòng ngự, tử thủ không ra. Một khi ra khỏi thành mà chiến, kia lại vừa vặn cho Khoa Đa đại quân quét ngang cơ hội. Không ra khỏi thành mà nói, thỉnh thoảng ném 2 cái nổ bạt tới, Phong Sơn thành bên trong thủ quân, chăm họ, tinh thần áp lực đem sẽ không ngừng tăng gọn. Chờ đến Tô Trần tự mình xuất lĩnh đại quân, đến Phong Sơn thành hạ mà nói, Phong Sơn thành bên trong thủ quân chăm họ, vừa lại thật thà có thể giữ vững được. Không gánh nổi những thủ quân đó cùng chăm họ cũng không chịu nổi như vậy áp lực, từng cái chủ động nhìn về phía đây. Biết. Lý Cảnh Hằng 2 người cười gật đầu nói, chúng ta này thì xuất phát. Đi đi. Tô Trần cười nói, không nên quá thường xuyên. Ha ha, tốt. Lý Cảnh Hằng 2 người cười đều gật đầu. Nếu là muốn làm Phong Sơn thành bên trong thủ quân cùng dân chúng tâm tính, ném quả bom số lần, dĩ nhiên là muốn bắt bóp được rồi. Ở tại bọn hắn tâm tình vừa mới bình phục thời điểm, ném một quả tạc đạn đi qua, như vậy hiệu quả mới tốt. Toàn quân bị diệt. Tại sao liền toàn quân bị diệt cơ chứ? Hắc Sĩ Thường cùng hai mắt đỏ ngầu, 5000 người cứ như vậy không có. Thám báo, hồi tướng quân, quân ta ra khỏi thành thời điểm, liền bị Đường quân phát hiện, bọn họ trước thời hạn làm xong phục kích chuẩn bị, cho nên đáng chết. Hắc Sĩ Thường cùng không khỏi chửi nhỏ một tiếng. Khoa Đa dưới quyền 20000 kỵ binh, thám báo đương nhiên sẽ không ít, mật thiết chú ý Phong Sơn thành nhất cử nhất động, tự nhiên không phải cái việc gì khó khăn. Mấu chốt là, Quách Tử Chuân xuất hiện ở thành thời điểm, tại sao không có phát hiện nói những thứ này thám báo? Nếu là tránh, Hắc Sĩ Thường cùng yên lặng nhắm lại con mắt. Khoa Đa dưới quyền 20000 kỵ binh, Quách Tử Chuân 5000 người làm sao có thể tránh được mở. Lúc này, Nô Minh Phong bước nhanh đến, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta vừa mới nhận được tin tức. Ừm. Hắc Sĩ Thường cùng bình tĩnh một chút gật đầu, thất bại. Nô Minh Phong há miệng, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói những gì. Bọn họ không có đi đánh lén Đường quân Lương Thảo quân nhu quân dụng đội ngũ, đi đánh lén Đường quân đại doanh, lại vẫn chính là bị phát hiện. Cái này thì rất bất đắc dĩ rồi. Làm sao bây giờ? Tử thủ. Hắc Sĩ Thường cùng thở dài, trừ lần đó ra, còn có biện pháp gì? Bây giờ Phong Sơn thành chính là một tòa cô thành, bọn họ không có bất kỳ viện quân, không có binh lực dư thừa ra khỏi thành tác chiến. Hơn nữa, một khi ra khỏi thành tác chiến, bọn họ liền chủ động buông tha ưu thế của mình. Ở ngoài thành tác chiến, chỉ sẽ phải gánh chịu đến Đường quân một phương diện chu diệt. Đi động viên bên trong thành trăm họ đi. Nô Minh Phong chậm rãi mở miệng, mặc dù không có 5000 người, nhưng là trong thành còn có mấy trăm ngàn trăm họ. Chúng ta không phải từ vương cung mang đến rất nhiều vàng bạc châu báu ư? Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, chỉ cần quân dân một lòng, chưa chắc không có cơ hội. Báo. Nhưng vào lúc này, một tên thám báo vội vã chạy vào, khởi bẩm tướng quân, thành đông phát hiện Đường quân tung tích, đối phương treo chữ Tô Đại Kỳ. Ừ. Hắc Sĩ Thường cùng hai người trong nháy mắt biến sắc. Chữ Tô Đại Kỳ. Phải. Ừ. Nô Minh Phong nuốt nước miếng một cái nói, chẳng lẽ là Tịnh Tiên Vương Tô Trần binh mã? Hắc Sĩ Thường cùng mặt không chút thay đổi, dò nữa. Chương 563. Áp lực quái Lý Cảnh Hằng chương 563, áp lực quái Lý Cảnh Hằng hu. Lý Cảnh Hằng, Lý Sùng Nghĩa, dùng ngựa ở Phong Sơn thành ngoại ngừng lại. Theo của bọn hắn dừng lại, sau lưng bọn họ kỵ binh cũng là rối rít dừng bước. Bọn họ khoảng cách cửa thành không xa, nhưng cũng không gần. Đủ để cho trên tường thành thủ quân rõ ràng thấy rõ bọn họ bộ dáng, lại cũng không có cách nào trước tiên đối với bọn họ phát động công kích, càng không biết đối với bọn họ an toàn có bất cứ uy hiếp gì. Bất quá, cũng chính bởi vì một điểm này, điều này đưa đến Phong Sơn thành bên trong thủ quân dị thường khẩn trương. Đường quân lại vừa là một nhánh đường quân, nay hiển nhiên là cửa bắc bên kia đường quân viện quân. Vốn là bên ngoài thành có một nhánh 5 vạn người đường quân đội ngũ, cũng đã lệnh bên trong thành thủ quân dân chúng hết sức nhức đầu rồi. Ai có thể nghĩ tới, vừa mới qua đi mấy ngày à, bên ngoài thành lại tới một nhánh đường quân. Hơn nữa, nhìn đối phương treo cờ xí, tựa hồ là Đại Đường Tịnh Kiên Vương Tô Trần cờ hiệu. Tô Trần đại danh, Phong Sơn thành bên trong thủ quân lại làm sao sẽ không biết rõ đây? Chỉ dùng không tới 2 tháng công phu, Tô Trần liền bắt lại Cao Ly, sau đó khiến cho Tân La không thể không đầu hàng, thậm chí vì thế bỏ ra rất nhiều giá. Mà nay, Tô Trần tới bọn họ bách thể rồi. Đây đối với trong thành thủ quân mà nói, tuyệt đối không được coi là một chuyện tốt. Bên trong thành thủ quân nghe, chúng ta phụng Đại Đường Tịnh Kiên Vương Tô Trần chi mệnh tới Phong Sơn thành. Lý Cảnh Hằng thanh âm ngẩng cao, ở cửa đông thành ngoại vang lên, vương gia có lệnh, trời cao có đức hiếu sinh, không muốn tái tạo sát lục, cho nên cho các ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Các ngươi nếu là thức thời nhi mà nói, gọi ngay bây giờ mở cửa thành, vui nên vương sư, vương gia có thể bảo đảm, đối với các ngươi không nhắc chuyện cũ, sẽ không cần rồi tính mạng các ngươi. Nhưng nếu là các ngươi chấp mê bất ngộ, cùng bách tể vương như thế, ngoan cố chống cự mà nói, chúng ta đây liền sẽ không khách khí. Một khi chúng ta động thủ, đến thời điểm chính là không chết không thôi. Các ngươi coi như là không vì mình suy nghĩ một chút, cũng phải vì các ngươi gia quyến suy nghĩ một chút chứ. Ta cho các ngươi một nén nhang suy nghĩ thời gian, một nén nhang sau, nếu là nguyện ý mở cửa thành ra, chúng ta còn có thương lượng, nếu không phải vui lòng mà nói, bản tướng không ngại cho các ngươi nếm trước nếm ta Đại Đường hỏa khí lợi hại. Một phen hô đầu hàng sau khi kết thúc, Lý Cảnh Hằng không khỏi xoa xoa cổ họng. Nói hơi nhiều, khâu miệng cố lưỡi, lúc này cầm lên bình nước, một phen uống thỏa thích. Lý Sùng Nghĩa cũng có chút không nói gì, vương gia là nói như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Không phải ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lý Sùng Nghĩa đảo cặp mắt trắng dã. Rõ ràng lúc tới sau khi, Tô Trần cũng giao phó biết, hết lần này tới lần khác Lý Cảnh Hằng đến nơi này sau, nhất định phải la bên trong dài dòng một đồng lớn. Có phiền hay không nột? Lý Cảnh Hằng cười hắc hắc, nếu là trong thành này thủ quân thật nghe hiểu được, thật có người muốn đầu hàng mà nói, ngươi nói chúng ta có thể tiết kiệm lại bao nhiêu phiền toái? Lý Sùng Nghĩa lắc đầu một cái, đối với ý tưởng của Lý Cảnh Hằng cảm thấy quá mức ngây thơ. Nếu là bên trong thành thủ quân thật muốn đầu hàng mà nói, cũng sẽ không chờ đến bọn họ giết tới rồi, ngay từ lúc Hoa Đa đối Phong Sơn thành động thử sau đó, bọn họ cũng đã đầu hàng rồi. Ngươi biết cái bữa? Lý Cảnh Hằng tức giận nói đến, coi như là chúng ta hô đầu hàng, không cách nào để cho bên trong thành những thủ quân đó môn chủ động đầu hàng, nhưng là ít nhất có thể để cho bọn họ có chút đổi cái nhìn chứ. Không nói xa cách ở chúng ta này hai đường đại quân áp cảnh bên dưới, ngươi cảm thấy trong thành những thủ quân đó môn thật nguyện ý cùng Bách Tể Vương đồng sinh cộng tử? Lý Sùng Nghĩa trầm ngâm lắc đầu một cái. Nhiều như vậy thủ quân, làm sao sẽ đều nguyện ý vì Bách Tể Vương chịu chết? Con kiến hôi còn sống trộm. Huống chi là những thứ này bị quất điều tới thủ quân, cùng với những thứ kia trộm tới tráng đinh đây. Lý Cảnh Hằng cười nói, vậy thì đúng rồi sao? Bên trong thành những thủ quân đó chung, có người là không muốn vì Bách Tể Vương chịu chết, vậy dĩ nhiên là sẽ hướng chúng ta đầu thành, chỉ bất quá bởi vì trước mắt, Bách Tể Vương còn không có lộ ra lụi bại thế, cho nên những người này cho dù là muốn đầu hàng, cũng phải lo lắng có thể hay không bị những tướng quân kia giết đi. Mà ta mới vừa rồi kia một phen, chính là cho trong lòng bọn họ chôn xuống mầm ngống. Hoặc có lẽ bây giờ, bọn họ sợ hãi với Bách Tể Vương, sợ hãi cho bọn hắn tướng quân, không dám quang minh chính đại lộ ra, bọn họ muốn còn sống, muốn hướng chúng ta đầu hàng ý tưởng, có thể là chúng ta động thủ sau đó, ngươi thấy cho bọn họ có thể hay không đây? Lý Sùng Nghĩa như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đang đối mặt Bách Tể Vương, cùng với những thủ quân đó tướng lĩnh dưới áp lực mạnh, những thứ này thủ quân dĩ nhiên là không dám tùy tiện nói ra bản thân tiếng lòng. Bởi vì, một cái không tốt, bọn họ đầu, cùng với người nhà bọn họ đầu cũng sẽ đầu người rơi xuống đất. Nhưng là, bọn họ không nói ra, không có nghĩa là bọn họ không nghĩ như vậy. Chỉ cần hai đường đường quân, cho đủ bên trong thành thủ quân áp lực, những người này ý nghĩ trong lòng liền sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Cho dù là ở Bách Tể Vương, ở những thứ kia tướng lĩnh cao áp trấn áp xuống, đều không cách nào tổ chức ý tưởng của bọn họ nảy sinh. Một khi đến bùng nổ điểm, thậm chí cùng những thứ này thủ quân, ngược lại sẽ giết bọn họ. Cũng không cần đường quân tự mình xuất thủ, thì có thể bắt lại Phong Sơn thành. Hy vọng như thế chứ. Đối với ý tưởng của Lý Cảnh Hằng, Lý Sùng Nghĩa không dám khẳng định. Nhưng nếu như Lý Cảnh Hằng kế hoạch thật biến thành thực tế mà nói, kia đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Cũng trong lúc đó, trên tường thành, lấy được tin tức Hắc Sĩ Thường cùng trước tiên, mang theo Ngô Minh Phong đi tới Đông Môn. Đứng ở trên tường thành, nhìn bên ngoài thành cách đó không xa Lý Cảnh Hằng đám người, Hắc Sĩ Thường cùng hai sắc mặt người hết sức khó coi. Quả nhiên là Tô Trần dưới quyền Lý Cảnh Hằng hai người. Bất quá, tin tức tốt là trước mắt chỉ có hai người bọn họ cầm quân tới. Tin tức xấu là còn không biết rõ Tô Trần đại quân đã tới địa phương nào, lúc nào hồi đến Phong Sơn thành. Bọn họ đang quyên hàng. Ngô Minh Phong nhẹ giọng nói, mặc dù trước mắt mà nói, các tướng sĩ cũng không có ý nghĩ như vậy, nhưng là khó bảo toàn thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh ra đầu hàng ý tưởng. Hắc Sĩ Thường cùng mặt không chút thay đổi, hắn tự nhiên biết rõ, Tô Trần dẫn đại quân tới, cho bọn hắn tạo thành áp lực. Cho dù là những thứ này các tướng sĩ cũng không nói gì, nhưng là hắn hoàn toàn có thể từ những người này trên mặt, cùng với ánh mắt của bọn họ chung, nhìn ra một ít đầu mối. Bọn họ tâm lý đã lặng lẽ phát sinh biến hóa. Thời gian đến nha. Lúc này, dưới thành Lý Cảnh Hằng thanh âm một lần nữa truyền tới. Bất quá, cùng trước kia so sánh, lần này Lý Cảnh Hằng trong thanh âm, nhưng là xen lẫn chút cười trên nỗi đau của người khác mùi vị, này liền làm người ta có chút kỳ quái. Bản tướng thật là cho các ngươi cảm thấy đáng tiếc, rõ ràng cho các ngươi cơ hội lựa chọn. Bất quá các ngươi cố thủ, để cho bản sẽ thấy rồi các ngươi tín nhiệm, hy vọng các ngươi chờ chút có thể tiếp tục bảo trì lại, không phải thay đổi mình ý tưởng. Nói xong, Lý Cảnh Hằng liền cùng Lý Sùng Nghĩa hai người vui tươi hớn hở chào hỏi tay hạ sĩ binh, đem quả bom phát xạ khí mang ra ngoài. Khi nhìn đến Lý Cảnh Hằng hai người động tác sau, trên tường thành Hắc Sĩ Thường cũng không khỏi nâng lên chân mày, bởi vì hắn trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Nhất là khi nhìn đến một tên lính đem quả bom đặt ở đầu xạ khí bên trong, cái loại này dự cảm không tốt, bộc phát mạnh liệt. Đó là vật gì? Không gặp qua. Chẳng lẽ là đại đường hỏa khí? Chuyện này, mặc dù bọn họ chưa từng gặp đại đường hỏa khí, nhưng là khi nhìn đến Lý Cảnh Hằng hai người động tác sau, nhưng cũng không khỏi suy đoán hoài nghi. Dù sao, bọn họ thành cửa đóng kín, thành cao hào sâu, tầm thường vũ khí, căn bản là không có cách cho bọn hắn mang đến bao nhiêu uy hiếp. Hỏa khí. Hắc Sĩ Thường cùng sắc mặt lạnh lùng, hai tròng mắt tử nhìn chòng chọc bên ngoài thành đường quân. Chính là những thứ này, đánh bại hai nước liên quân, kể cả hai vị tướng quân cũng cùng nhau chiến chết ở Hán Giang bên kia. Bây giờ, đường quân lại một lần nữa lấy ra hỏa khí. Mọi người cẩn thận. Nô Minh Phong nhắc nhở một tiếng. Mặc dù hắn không gặp qua đường quân hỏa khí lợi hại, nhưng là hắn lại nghe nói qua không ít lần, trọng yếu nhất là, đường quân nhưng là bằng vào những thứ này hỏa khí lợi hại, đánh thắng lần lượt thắng trận. Như vậy danh tiếng bên dưới, cẩn thận một chút không phải là rất bình thường sao? Rất nhanh. Quả bom chuẩn bị xong. Lý Cảnh Hằng cười doanh doanh nhìn một cái, trên tường thành thủ quân môn, là thời điểm cho bọn hắn một chút nhỏ bé rung động. Ta tới. Lý Sùng Nghĩa nhao nhao muốn thử. Lý Cảnh Hằng vừa nãy là xuất tận danh tiếng, bây giờ cũng giờ đến phiên hắn tới chơi một chút đi. Lý Cảnh Hằng cười một tiếng, cũng không có tranh đoạt, mà là thoáng lui về phía sau một bước. Lý Sùng Nghĩa đem dẫn hỏa, rồi sau đó nhắm ngay trên tường thành, bán. Mèo. Dẫn hỏa qua bom, ở phát xạ khí lực đầy hạn, tốc độ cực nhanh hướng trên tường thành bay đi. Ẩn nút. Cẩn thận. Mọi người kêu lên. Đông đông đông. Theo quả bom hạ xuống, mọi người quỷ dị phát hiện, đường quân cái gọi là hỏa khí, cũng không có bọn họ tưởng tượng lợi hại như vậy. Quả bom cũng không có nổ mạnh, mà là ở suy suy thiếu đốt. Liền rất kỳ quái. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắc Sĩ Thường cùng bị từng tên một thuẫn bài thủ, bảo vệ ở phía sau, hầu nghi như mày. Đường quân hỏa khí, tựa hồ cũng không như bọn họ tưởng tượng lợi hại như vậy. Nhưng là, không nên chờ một chút. Không nên tới gần. Nô Minh Phong lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận có bẫy. Nghe vậy, vừa muốn lên kiểm tra trước hai tên lính, đồng loạt lui về phía sau mở. Theo dây dẫn đốt xong, quả bom vẫn như cũng là không nhúc nhích nằm ở nơi đó, không chút nào nổ mạnh ý tứ. Cái này thì để cho Hắc Sĩ Thường cùng đám người hơi nghi hoặc một chút rồi. Chẳng lẽ, này cũng không phải đường quân hỏa khí, hay hoặc là nói, này chính là một nghỉ. Cũng trong lúc đó, không có nghe được tiếng nổ, Lý Sùng Nghĩa không nhịn được cau mày nhìn ra xa, xảy ra chuyện gì, cũng lâu như vậy rồi, thế nào còn không có nổ mạnh. Lý Cảnh Hằng, ngươi mới vừa rồi có phải hay không là ở quả bom bên trong dở trò gì rồi hả? Tán gẫu. Lý Cảnh Hằng đảo cặp mắt trắng dã, ta ngay tại trước mặt ngươi, coi như là dở trò gì mà nói, có thể lừa gạt được ngươi sao? Đây cũng là. Lý Sùng Nghĩa gãi đầu một cái, nhưng là tại sao không có nổ? Không rõ ràng. Ánh mắt của Lý Cảnh Hằng chuyển hướng mang theo quả bom binh lính, quả bom có phải hay không là bảo tồn không đúng mức, xuất hiện vấn đề? Không có chứ. Binh lính có chút không lớn chắc chắn. Lý Cảnh Hằng hai người tiến lên, đem cái dương toàn bộ mở ra, nhất thời vẻ mặt lãnh sắc nhìn chằm chằm binh lính. Bên trong dương mười mấy trái lựu đạn, lại là bởi vì bảo quản không để ý tới, chịu rồi chiều không nói, bên trong dương còn có chút rất nhiều nước đọng. Chuyện này, đơn thuần ngoài ý muốn a, hai vị tướng quân, ta không phải cố ý. Kéo xuống đánh. Lý Cảnh Hằng tức giận chỉ, bảo quản quả bom binh lính nói đến, nặng đánh 30 bản. Đổi quả bom. Lý Sùng Nghĩa nghiêng đầu nói, cho ta hai cái gìn giữ hoàn hảo. Lần này, hai quả thỏa thiện bảo quản quả bom, đưa đến Lý Sùng Nghĩa trong tay. Ha, lần này bảo đảm để cho bọn họ thất kinh. Lý Cảnh Hằng hội ý nhìn về phía thành tường, mới vừa rồi ách đạn có lẽ là để cho trên tường thành thủ quân cảm thấy kỳ quái, nhưng là lần này quả bom, liền không phải ách bắn. Hy vọng bọn họ sẽ không tiếp cận lên kiểm tra trước, những thuốc nổ này đã đi. Lý Cảnh Hằng cười hắc hắc, cứ nhìn Lý Sùng Nghĩa đem quả bom đốt, hướng thành tường phương hướng bắn tới. Mèo. Quả bom trên không trung hiện ra một đạo cực kỳ hoàn mỹ độ cong. Còn tới. Khi nhìn đến lại có quả bom bắn tới sau, trên tường thành một ít trong lòng thủ quân, không khỏi giễu cợt. Còn cho là bọn họ quả bom uy lực có thể bao lớn đâu rồi, kết quả chính là một quả cầu sắt thôi. Bây giờ lại bắn tới hai cái quả cầu sắt, đây là dự định đập chết bọn họ. Nhưng mà, ngay tại những thứ này thủ quân âm thầm vung lòng thời điểm, rơi vào trên tường thành quả bom, nhưng là trong nháy mắt bạo phát ra kinh người lực trùng kích. Dầm dầm. Trước sau hai trái lựu đạn ầm ầm nổ vang, cường đại lực trùng kích khiến cho đến gần một ít thủ quân, tại chỗ bị nổ bay ra ngoài, hải cốt không còn. Khoảng cách xa một chút thủ quân, mặc dù không có bị tạc đạn tại chỗ nổ bay, nhưng là sau đó khuyết tán mở lực trùng kích độ, cộng thêm một ít vỡ vụn miếng sắt những vật này, nhưng là trong nháy mắt thu cắt mất hơn 10 người tánh mạng. A, chân của ta, cứu ta, cứu. Trong lúc nhất thời, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh ở trên tường thành không ngừng vang lên. Hắc Sĩ Thường cùng Ngô Minh Phong, vẻ mặt rung động nhìn lên trước mặt thảm trạng. Chỉ là hai trái lựu đạn, sẽ để cho hơn 10 người bỏ mạng, gần trăm người bị thương nặng. Uy lực này thật không ngờ kinh người. Nhanh cứu người. Ngô Minh Phong quát to, cẩn thận đường quân hỏa khí, đều tản ra, không muốn tụ tập chung một chỗ. Thấy được quả bom uy lực sau, những thứ này thủ quân rất nhanh phân tán bốn phía, màu đậm không chừng nhìn về phía bên ngoài thành những kỵ binh kia. Quá kinh khủng. Đường quân nắm giữ như vậy vũ khí, bọn họ làm sao có thể đủ ngăn cản được? Thật chẳng lẽ muốn đầu hàng sao? Liên tiếp hai trái lựu đạn thành công nổ mạnh, ở trên tường thành nhấc lên một trận bụi khói. Lý Sùng Nghĩa không nhịn được vỗ tay khen hay. Đẹp đẽ. Mới vừa rồi đến lượt cho bọn hắn như vậy thoáng cái. Nghĩ đến trên tường thành những thủ quân đó, khi nhìn đến chúng ta quả bom uy lực sau, trong lòng bắt đầu hối hận, không thể trước thời hạn đầu hàng chứ. Lý Cảnh Hằng cười gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía thành tường thời điểm, đã không thấy những thủ quân đó cái bóng. Rõ ràng, những thứ này thủ quân cũng trốn rồi, thâm sợ bọn họ trở thành người kế tiếp bị công kích mục tiêu. Lý Cảnh Hằng lớn tiếng nói, đây là cho các ngươi nhắc nhở. Nếu là chấp mê bất ngộ, cùng chúng ta đại đường là địch mà nói, các ngươi chết đi những đồng bạn, chính là các ngươi kết quả. Trên tường thành hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có một đôi sợ hãi ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bị khiêng đi những đồng bạn kia môn. Buổi chương hết, chương 564. Thú vị, muốn chơi, mang dẫn ta. Chương 564, thú vị, muốn chơi, mang dẫn ta. Ngô đại nhân, đối với Lý Cảnh Hằng hai người quả bom tập kích, ngươi thấy thế nào? Ánh mắt của Ngô Minh Phong nhìn về phía bên ngoài thành, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời Lý Cảnh Hằng đám người. Tuy nói bây giờ bọn họ không có tiếp tục phát động công kích, nhưng là ai cũng biết rõ, một khi bọn họ ở chỗ này đóng trại mà nói, bọn họ trong thành thủ quân liền phải đối mặt đường quân liên tục không ngừng công kích. Chí mạng nhất là, bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào. Gần đó là bây giờ bọn họ sắp xếp binh mã ra khỏi thành, thừa dịp Tô Trần đại quân còn chưa có tới Phong Sơn thành, trước tiên đem Lý Cảnh Hằng đám người ăn, lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao, Lý Cảnh Hằng bọn họ lần này tới, cũng đều là kỵ binh a. Một khi phát hiện tình huống không đúng mà nói, Nô Minh Phong tin tưởng, Lý Cảnh Hằng đám người tuyệt đối chạy so với ai khác đều nhanh. Về phần một đường đuổi giết, vậy dĩ nhiên là chuyện không có khả năng rồi. Nói không chừng ở tại bọn hắn đuổi giết Lý Cảnh Hằng đám người thời điểm, ngược lại thì chủ động tiến vào Tô Trần đại quân trong trận hình. Kia chính là thuần túy tìm chết hành vi rồi. Đó là, đối mặt Hắc Sĩ Thường cùng hỏi, Nô Minh Phong bất đắc dĩ thở dài, bản quan có thể thấy thế nào? Đường quân nắm giữ vũ khí, uy lực kinh người đã không cần nói thêm cái gì, nếu là đường quân trong tay, nắm giữ số lớn quả bom mà nói, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn không có chiến đấu tiếp cần thiết. Trực tiếp rửa sạch sẽ cổ, chờ bị tạc chết được rồi. Hắc Sĩ Thường cùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nô Minh Phong mà nói, đúng là có vài phần phòng hắn nhân sĩ khí diệt uy phong mình mùi vị, nhưng trên thực tế lại vừa vặn như thế. Cho dù là bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực, muốn ngăn cản đường quân công phạt, nhưng là đường quân hỏa khí, bọn họ thế nào ngăn cản ai chẳng nhẽ chỉ bằng vào bọn họ trước chế tạo những máy bắn đá đó. Uy lực thì có một chút, nhưng là ở quả bom trước mặt, đó là thật không đáng chú ý, không thể so sánh. Về phần bắt trước hỏa khí, vậy thì càng không cần suy nghĩ. Gần đó là bây giờ bọn họ trong tay, có một quả ách đạn, có thể nào có thể như thế nào đây? Quả bom phối liệu, bọn họ cũng không rõ ràng, hơn nữa, bọn họ cũng không có cơ hội ở đường quân tấn công trước, đem quả bom làm được. Cùng với hao phí nhiều như vậy tinh lực, chẳng suy nghĩ một chút, biện pháp khác càng đáng tin một ít. Báo, khởi bẩm tướng quân, đại vương phái người tới hỏi, vừa mới xảy ra chuyện gì sự tình, thế nào sẽ có kinh lôi nổ vang? Kinh lôi? Hắc Sĩ Thường cùng cười khổ một tiếng, có thể không chính là kinh lôi à? Chỉ bất quá, này kinh lôi nhưng là đường quân nắm giữ đại sát khí, cùng bọn chúng không có bất cứ quan hệ nào. Trở về nói cho đại vương, liền nói đại đường Tịnh Kiên Vương Tô trở tới, phương mới kinh lôi thanh âm, là đại đường hỏa khí tạo thành, mời đại vương yên tâm. Binh lính sau khi rời đi, Hắc Sĩ Thường cùng ánh mắt nhìn về phía bên ngoài thành, đang ở xây cất nơi chú quân Lý Cảnh Hằng đám người, trong mắt sát ý sôi sùng sục, nhưng không thể làm gì thở dài. Báo, khởi bẩm tướng quân, Đông Thành môn phương hướng, Lý Cảnh Hằng cùng Lý Sùng Nghĩa dẫn kỵ binh đến, cũng đối cửa Đông Thành phát động tập kích. Tới, vương gia tới. Nghe được thám báo lên tin tức sau, Khoa Đa đám người trên mặt rối rít lộ ra nụ cười. Vương gia dẫn đại quân rốt cuộc đã tới. Bất quá trước mắt chỉ có Lý Cảnh Hằng hai người dẫn kỵ binh đã tới cửa Đông Thành ngoại, bọn họ làm sao dám đối Phong Sơn thành phát động tập kích? Lá gan này không khỏi cũng quá lớn một chút chứ. Lý Cảnh Hằng hai người bên kia tình hình chiến đấu như thế nào? Hồi tướng quân, bọn họ đối trên tường thành thủ quân tiến hành pháo banh sau liền rút lui. Nghe vậy, Khoa Đa cùng những người khác trên mặt đồng loạt lộ ra ngượng bức vẻ. Bọn họ ở đến Lăng Đông cửa thành sau liền đối bên trong thành thủ quân phát động tập kích pháo banh, sau đó liền lui. Bọn họ chính là chỗ này sao chơi? Nói tỉ mỉ pháo banh là như vậy tướng quân. Thám báo cặn kẽ đem chuyện đã xảy ra nói một lần sau, Khoa Đa đám người trên mặt vẻ mặt khác nhau. Đóa mộ ngươi, tướng quân, nghe nói Lý Cảnh Hằng hai người không chỉ là Tịnh Kiên Vương cánh tay phải cánh tay trái, hai người bọn họ đồng dạng là Tịnh Kiên Vương em vợ. Bọn họ như vậy quyên hàng, lại vừa hướng trong thành thủ quân doanh tạc. Chẳng lẽ là vương gia bày mưu đặc kế? Khoa Đa trầm âm, từ chối cho ý kiến, ngươi cũng biết rõ, hai người bọn họ thân phận đặc biệt, lại bọn họ phần nhiều là kỵ binh, trong tay lại nắm giữ uy lực cực đại hỏa khí. Bất luận là hai người bọn họ lần này hành vi là vì quyên hàng trong thành thủ quân, vẫn là vì kích thích trong thành thủ quân, đối chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Ngược lại, đối với trong thành những thủ quân đó mà nói, bọn họ ác mộng coi như muốn bắt đầu. Mọi người âm thầm gật đầu. Mặc dù Lý Cảnh Hằng hai người ở trên chức vị có lẽ không bằng bọn họ, nhưng là người ta có là quan hệ. lại không nói bọn họ cùng Tô Trần quan hệ thân mật, chính là bọn hắn hai người mỗi người thân phận cũng không đơn giản. Cho dù là bọn họ cố ý nắm một ít quả bom đi tìm trong thành thủ quân chuyện vui, bọn họ những người này vừa có thể nói cái gì? Từng cái vỗ tay khen hay là được. Tướng quân, vậy chúng ta bây giờ đi liên lạc một chút bọn họ. Khoa Đa gật đầu một cái. Lý Cảnh Hằng hai người cũng mang binh tới, dĩ nhiên là muốn liên lạc với bọn họ một chút, thuận tiện chắc chắn một chút Tô Trần cụ thể vị trí. Đoá Mộ Ngươi, bây giờ ngươi liền mang theo 500 tinh kỵ đi cửa Đông Thành bên kia cùng Lý Cảnh Hằng hai người tiếp xúc xuống. Nếu là bọn họ có cần gì mà nói, chúng ta cũng có thể an bài một chút. Biết rõ. Đoá Mộ Ngươi cười gật đầu một cái, ta đây liền mang binh đi qua. Nói xong, Đoá Mộ Ngươi ôm quyền rời đi. Điểm đủ 500 tinh binh sau, Đoá Mộ Ngươi đem mang theo những người này bay thẳng đến cửa Đông Thành đi. Bọn họ hành tung căn bản không cần phải giấu giếm, cho dù là bị trong thành thủ quân thám báo thấy được, lại cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì coi như là cho hát sĩ thường cùng mấy cái lá gan, bọn họ cũng không dám tùy tiện ra khỏi thành đánh một trận, càng không cần phải nói đối với bọn họ 500 tinh kỵ độc thủ. Một nhóm 500 người ở Đoá Mộ Ngươi dưới sự hướng dẫn rất nhanh đã tới cửa Đông Thành ngoại. Cũng trong lúc đó, Lý Cảnh Hằng hai người sắp xếp thám báo cũng là trước tiên phát hiện bọn họ, hơn nữa cởi tiếp dẫn bọn họ đi tới Lý Cảnh Hằng hai người trước mặt. Gặp qua hai vị tướng quân. Gặp qua Đoá Mộ Ngươi tướng quân. Song phương lên tiếng chào sau, Đoá Mộ Ngươi nở nụ cười nói đến, mới biết rồi hai vị tướng quân cầm quân đã tới nơi này, Khoa Đa tướng quân liền trước tiên mệnh ta tới hội họp, thuận tiện nhìn một chút hai vị tướng quân xây dựng nơi trú quân, hay không còn cần gì phối hợp, vật liệu loại. Lý Cảnh Hằng hai người liếc nhau một cái sau, Lý Sùng Nghĩa tiểu đạo, làm phiền Đoá Mộ Ngươi tướng quân, lần này chúng ta là phụng vương gia mệnh lệnh, trước thời hạn chạy tới nơi này. Tuy nói cũng không có mang theo mang bao nhiêu vật liệu, nhưng là vương gia đại quân, ngay tại cách đó không xa, chậm nhất là ngày mai lúc hoàng hôn, là có thể đến nơi đây. Đoá Mộ Ngươi tỏa sáng hai mắt, quả nhiên, Tô Trần cách bọn họ đã không xa. Lý Cảnh Hằng nói, nếu nói là cần muốn cái gì mà nói, chúng ta thật đúng là cần một ít gì đó. Đoá Mộ Ngươi tiểu đạo, cứ nói đừng ngại, ta đây liền an bài nhân thủ, hồi doanh địa đi chuẩn bị. Nóng hổi thức ăn. Lý Cảnh Hằng cười ha ha một tiếng nói, chúng ta tới vội vàng, mang theo cũng chính là một ít lương khô thôi, các ngươi nhưng là đã sớm ở ngoài thành chú đóng, chuẩn bị một ít nóng hổi thức ăn, hẳn không có vấn đề gì chứ. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Đoá Mộ Ngươi giống vậy cười lớn gật đầu. Hắn còn tưởng rằng Lý Cảnh Hằng hai người hồi để cho hắn hỗ trợ an bài xây cất nơi trú quân một chuyện, lại không nghĩ tới, chỉ là đòi một ít nóng hổi mật canh. Này đối với bọn hắn mà nói, căn bản không phải cái việc gì khó khăn. Người đâu? Tướng quân. Ngươi liền có thể trở về báo cho biết Hoa Đa tướng quân, liền nói hai vị tướng quân cùng rất nhiều kỵ binh huynh đệ, cần một ít nóng hổi thức ăn, hy vọng hỏa đấu quân bên kia, động tác nhanh nhẹn một chút. Phải. Kỵ binh rời đi. Đoá Mộ Ngươi cười ha hả nói đến, hai vị xin yên tâm, bây giờ Phong Sơn thành bên trong thủ quân đều đã bị chúng ta sợ vỡ mật rồi, căn bản không dám tùy tiện ra khỏi thành tìm chúng ta phiền toái. Chỉ đem những thứ kia món canh sau khi làm xong, sẽ gặp cho mọi người đưa tới, để cho mọi người ăn một miếng mềm mại nói. Hảo hảo hảo. Lý Cảnh Hằng hai người gật đầu liên tục. Tuy nói bọn họ đi theo đại quân đi trước, nhưng là bởi vì bận bịu tới bất tệ, hiệp trợ Khoa Đa đám người công phá Phong Sơn thành, cho nên liền đưa đến, bọn họ những người này căn bản cũng không có ăn rồi mấy lần cơm nóng. Nhưng là bây giờ cũng không giống nhau. Bọn họ không những có thể ở chỗ này đắc ý hưởng thụ đưa tới mỹ thực, còn có thể thỉnh thoảng đùa giỡn một chút bên trong thành thủ quân. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy thú vị. Đoá Mộ Ngươi hiếu kỳ nói, mới vừa chúng ta nghe được tiểu tiếng sấm rền động tinh thời điểm, vẫn còn ở buồn bực đâu rồi, thế nào đại ngày nắng lại đột nhiên sấm đánh rồi. Nay vừa nói, Lý Cảnh Hằng hai người hết sức vui mừng. Đoá Mộ Ngươi tiếp tục nói, sau khi được thám báo vừa nói như vậy, chúng ta mới biết rõ là hai người dùng quả bom. Đúng, chính là chúng ta dùng quả bom. Lý Cảnh Hằng hai người cười gật đầu. Đoá Mộ Ngươi khác biệt nói, nhưng là hai vị nếu sẽ đối cửa Đông Thành độc thủ, tại sao vẹn vẹn chỉ là thả hai pháo, cứ như vậy kết thúc? Ha ha ha, vậy ngươi nhưng là nghĩ lầm rồi. Lý Cảnh Hằng cười khoát tay nào nói, chúng ta cũng không định tấn công cửa Đông Thành. À, Đoá Mộ Ngươi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không phải tấn công cửa Đông Thành, lại vì sao phải hướng về phía cửa Đông Thành thả quả bom đây? Lý Cảnh Hằng cười giải thích, chúng ta sở dĩ sẽ đối cửa Đông Thành bên trên thủ quân độc thủ, là bởi vì ta môn tự cấp bên trong thành thủ quân gia tăng áp lực. Gia tăng áp lực. Đối với cái này dạng từ ngữ, Đoá Mộ Ngươi thật sự là rất khó hiểu. Lý Sùng Nghĩa tiểu đạo, vương gia sở dĩ để cho chúng ta trước thời hạn đến nơi này, chính là hy vọng chúng ta tại hắn đến Phong Sơn thành trước trong khoảng thời gian này, mượn quả bom, thỉnh thoảng đối này Phong Sơn thành bên trong thủ quân doanh tạc. Nghe vậy, Đoá Mộ Ngươi bộc phát mê hoặc. Mượn quả bom uy lực, ở Tô Trần đến Phong Sơn thành trước, thỉnh thoảng đối này Phong Sơn thành doanh tạc. Đây là phải làm gì? Cho Phong Sơn thành bên trong thủ quân mang đến áp lực. Lý Cảnh Hằng cười nói, mặc dù chúng ta mỗi lần ném qua đi quả bom không nhiều, chỉ là một viên hai quả như vậy, cũng chưa chắc có thể cho Phong Sơn thành bên trong thủ quân tạo thành nhiều đại thương vong, nhưng là chúng ta những thuốc nổ này đạn ném qua đi, tóm lại là sẽ tạo thành nhất định tổn thương chứ. Đoá Mộ Ngươi theo bản năng gật đầu một cái. Uy lực như vậy đại tạc đạn, một khi nhét vào trên tường thành, tóm lại là sẽ có nhất định thương vong xuất hiện. Lý Sùng Nghĩa tiếp lời nói, cũng là bởi vì chúng ta quả bom ném lên trên tường thành sau, sẽ đối với những thủ quân đó tạo thành thương vong, cho nên bọn họ cần thời thời khắc khắc cẩn thận chúng ta quả bom. Thường cách một đoạn thời gian chúng ta liền ném mấy trái lựu đạn đi lên, ngươi thấy cho bọn họ có thể yên ổn sao? Chỉ sợ là bọn họ đang dùng cơm lúc nghỉ ngơi sau khi, đều phải cách thành tường xa xa, sợ chúng ta quả bom từ trên trời hạ xuống rơi vào bên cạnh bọn họ, trên đầu chứ. Đoá Mộ Ngươi nhất thời bình tĩnh. chỉ cần trong tay bọn họ có quả bom, liền tùy thời có thể đối bên trong thành thủ quân tiến hành oanh tạc. Đương nhiên, lúc nào oanh tạc, nổ bao lâu, những thứ này đều là Lý Cảnh Hằng bọn họ định đoạt. Chính là bởi vì bọn hắn nắm giữ này cực lớn quyền chủ động, cũng liền đưa đến bên trong thành thủ quân một mực lo lắng đề phòng, sợ hãi đột nhiên xuất hiện quả bom muốn đánh mạng bọn họ. Bên trong thành thủ quân môn trạng thái tinh thần tất nhiên là một mực căng thẳng, này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Chờ đến Tô Trần dẫn đại quân đến thời điểm, một mực trạng thái tinh thần căng thẳng thủ quân thật có thể ở đại quân tấn công hạ thuận lợi ngăn cản đường quân tấn công sao? Chỉ sợ đến thời điểm Hắc Sĩ Thường cùng muốn từ còn lại trên cửa thành thủ quân mượn tạm một số nhân mã tới gấp rút tiếp viện rồi. Hay a, Đoá Mộ ngươi vỗ tay khen hay đến. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, như vậy mưu kế nhất định là xuất từ Vương ra tay, có đúng không? Lý Cảnh Hằng hai người cười gật đầu một cái. Ngươi nói không sai, này chính là Vương gia ra bệnh cách. Chỉ cần chúng ta thỉnh thoảng ném một ít quả bom đi lên, nghĩ đến phía trên những thủ quân đó môn hẳn sẽ phải cảm tạ chúng ta. Cảm tạ? Đoá Mộ ngươi nhìn một chút, nở nụ cười tựa như ác ma một loại Lý Cảnh Hằng hai người. Bên trong thành những thủ quân đó bị các ngươi như vậy nhằm vào, đương nhiên là phải thật tốt cảm tạ các ngươi, thậm chí sẽ cảm tạ các ngươi bắt đời tổ tông đây. Kia có người có thể làm ra loại này kẻ khốn nạn sự tình? Nhưng là bây giờ, Đoá Mộ ngươi trước mặt thì có như vậy hai cái hoàn toàn không thích đáng người ta hỏa, hết lần này tới lần khác bọn họ đối loại chuyện này còn thập phần để ý, cảm giác chơi rất khá dáng vẻ. Đáng chết. Đoá Mộ ngươi thiếu chút nữa cho mình một bạn hai. Ta vì sao lại vì bên trong thành những thủ quân đó môn cảm giác bi ai đây? Tại sao ta sẽ bởi vì bọn họ kẻ khốn nạn mà nổi nóng tức giận đây? Rõ ràng ta mới là kẻ khốn nạn nhất phương, là kích thích bên trong thành thủ quân người, tại sao phải dẫn vào khổ chủ nhân vật? Ở định tính chính mình kẻ khốn nạn nhân vật sau, Đoá Mộ ngươi chợt phát hiện, cái kế hoạch này quá mẹ nó thú vị rồi. Đoá Mộ ngươi vẻ mặt nóng bỏng nhìn Lý Cảnh Hằng hai người khẩn thiết nói, cái kia, hai vị tướng quân, có thể hay không dẫn ta một cái? À, đối mặt Đoá Mộ ngươi yêu cầu, Lý Cảnh Hằng hai người ngây mẩn. Đoá Mộ ngươi vẻ mặt hưng phấn nói đến, ta cũng muốn thử một chút, từng viên quả bom ném vào trên tường thành cảm giác, cũng muốn nhìn một chút, những quy đó giúp ở trong thành, tựa như ô quy như thế những tên, bị những thuốc nổ này đạn nổ phi cảnh tượng. Lý Cảnh Hằng hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi nở nụ cười. Như vậy à, ngược lại cũng không phải đại sự tình gì. Vậy cho dù một mình ngươi. Buồn chương hết, chương 565. Bạch Sơn bộ kỵ binh, công kích. Chương 565, Bạch Sơn bộ kỵ binh, công kích. Ầm. Một quả lựu đạn tinh chuẩn rơi vào trên tường thành, cũng nổ bể ra tới. Kích thích một trận bụi khói đồng thời, cũng thương tổn tới mấy tên thủ quân, đưa đến trên tường thành phát ra một trận thê lương tiếng kêu rên. Hôn trướng, hôn trướng. Sắc mặt của Ngô Minh Phong xanh mét, không nhịn được nộ mắng lên. Mắt nhìn đối phương đứng ở dưới thành, bằng vào xạ chỉnh cùng quả bom, thỉnh thoảng đối với bọn họ phát động tập kích, bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cung tiễn thủ bắn, lại bắn không tới bọn họ. Dùng máy bắn đá, càng là đại pháo đánh con muỗi, căn bản liền không có một chút tác dụng nào. Cho dù là đơn giản nhất, phái người ra khỏi thành nên chiến, lấy đối phương cao cơ động tính, bọn họ cũng không ngăn được. Này liền làm người ta cực kỳ nhức đầu. Nhìn từng cái bị khiêng xuống đi thương binh, lại có tướng sĩ chạy tới xin đánh rồi. Nô đại nhân, chúng ta cũng không thể liền nhìn như vậy bọn họ, một mực ở dưới thành đối với chúng ta phát động công kích chứ. Nô đại nhân, ngươi xem một chút, chúng ta lại có mấy cái huynh đệ bị tạc bị thương, chẳng nhẽ chúng ta còn phải như vậy một mực chịu được sao? Nô đại nhân, cho dù là chúng ta lần này ra khỏi thành không cách nào đưa bọn họ chém chết, nhưng ít ra có thể ngăn chặn ở bọn họ tiếp tục hành tạc thành tường tần số. Nếu không, dựa theo đối phương phương thức như vậy đi xuống, cái này thành tường bên trên còn có thể đứng người sao? Đối mặt từng tên một tướng lĩnh xin đánh, Nô Minh Phong cũng là thập phần nhức đầu. Hắn tự nhiên là không muốn nhìn trong thành thủ quân ở đối phương hành tạc hạ không ngừng bị thương, cái này tiếp theo cái kia mất sức chiến đấu, bị đồng bạn khiêng xuống đi trị thương. Hắc Sĩ tướng quân nói, trước mắt lấy phòng thủ làm chủ. Nhìn từng cái chủ động mời chiến tướng dẫn, Nô Minh Phong cười khổ lắc đầu một cái. Nô đại nhân. Tất cả mọi người đều phẫn nộ nhìn Ngô Minh Phong. Như vậy nhân loại, bọn họ thật sự là không cách nào công nhận. Ngô đại nhân, chúng ta có thể xin ý kiến Hắc Sĩ tướng quân. Chúng ta không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn, ở trước mặt chúng ta ngông cuồng như vậy, cứ thế mãi, ngươi thấy cho chúng ta tướng sĩ, còn có đánh với đường quân một trận dũng khí sao? Không có, bọn họ dũng khí, cùng kiên nhẫn, đều phải bị đường quân quả bom hao hết sạch. Thử một chút đi. Ngô đại nhân, cho dù là thất bại, ít nhất mọi người cũng sẽ không thất vọng. Đối mặt mọi người không ngừng quên, Ngô Minh Phong do dự, trong lúc nhất thời nhưng là cầm không chuẩn chú ý ánh mắt nhìn về phía bên ngoài thành, Đường Quân Chính vừa nói vừa cười, chuẩn bị quả bom, tựa hồ lại phải đối với bọn họ phát động oanh tạc. Những thứ này đáng chết không tiếp, chỉ có thể mượn hỏa khí lợi hại, cho bọn hắn ấm ức, làm người ta chán ghét. Được. Ngô Minh Phong đột nhiên hét lớn một tiếng nói, ta cho phép các ngươi xuất chiến, nhưng là lần này chỉ có thể là kỵ binh xuất chiến. Ngô Minh Phong tự nhiên là có tự cân nhắc. Đường Quân thực lực rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ, cho nên thích hợp nhất đánh ra chính là trong thành kỵ binh. Kỵ binh chẳng những tốc độ nhanh, có thể ở trong thời gian cực ngắn vọt tới trước mặt đường quân, đối đường quân phát động công kích. Quan trọng hơn là kỵ binh cao cơ độc tính, liền bảo đảm bọn họ ở gặp phải đường quân chặn đánh lúc, có thể bảo đảm chính mình an toàn, mau sớm đòi lại bên trong thành. Nếu như là bộ binh mà nói, vậy sẽ rất khó nói. Thậm chí ra khỏi thành đánh một trận bộ binh, sẽ bị đường quân thả diều đem thả chết. Được. Lấy được Ngô Minh Phong cho phép sau, chúng tướng lĩnh khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng hận ý đường quân. Không có hỏa khí các ngươi coi là một quân què. Lần này sẽ phải bị các ngươi một ít màu sắc nhìn một chút, nếu không, các ngươi thật cho là chúng ta Bách Tể tinh minh đều là bù nặn rồi.
Ta đi. Một tên tướng lĩnh đứng ra, chư vị, chuyện này sẽ không muốn cùng chúng ta kỵ binh cãi.
Vương tướng quân, nhìn ngươi rồi.
Không dám.
Vương Giang Kính cười lớn một tiếng, khắp khuôn mặt là sơ sát tiêu điều, lần này, ta liền muốn để cho Đường quân kiến thức một chút chúng ta Bách Tể kỵ binh lợi hại.
Chư vị, Vương Mỗ đi một lát sẽ trở lại.
Vương Giang Kính chắp tay, xoay người xuống thành tường, bất quá một lát sau, 500 danh tinh kỵ binh đi theo Vương Giang Kính sau lưng. Theo cửa thành mở ra, Vương Giang Kính huy động trường thương trong tay, hét lớn đến, các tướng sĩ, theo ta diệt Đường Tặc.
Sắt.
Ra lệnh một tiếng, Vương Giang Kính mang theo 500 danh tinh kỵ binh, trực tiếp từ bên trong thành bỏ ra, rồi sau đó tốc độ cực nhanh hướng Đoá Mộ bọn ngươi người đi.
Ừ.
Cửa thành mở ra, một nhánh kỵ binh lao ra, dĩ nhiên là không gạt được, đang muốn nạ pháo Đoá Mộ bọn ngươi người. Khi nhìn đến này một nhánh liều chết xung phong đi ra kỵ binh sau, Đoá Mộ ngươi trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ. Thủ quân lại còn dám ra khỏi thành, sợ không phải uống rượu già đi. Hơn nữa, khi nhìn đến đối phương 500 nhân mã, thẳng tắp hướng nhóm người mình xung lại, Đoá Mộ ngươi cười bộ phát sán lạ rồi. Không sợ thủ quân chủ động đánh ra, liền sợ bọn họ như ấu quy như thế, quy giúp ở trong thành không ra.
Các huynh đệ, trong thành thủ quân lại đi ra chơi.
Ha ha ha. Hiếm thấy, thật là hiếm thấy. Đây là cảm thấy, hai vị lý tướng quân không chịu nổi một kích, cho nên muốn cho bọn hắn nếm một chút lợi hại.
Ha ha ha, có hay không một loại khả năng, là bởi vì ta môn không đặt tháo, đem bọn họ cho nổ đến rồi, bây giờ muốn bọn qua tới làm xuống chúng ta.
Ai, ngươi đừng nói, thật là có khả năng này.
Bên người đồng bạn không ngừng trêu chọc khiến cho Đoá Mộ ngươi không khỏi lắc đầu một cái.
Đối phương dù sao cũng là ôm hận tới, không thể khinh thường.
Hơn nữa, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương, tiếp theo bị đồng bạn cười nhạo.
Cũng cho lão tử lên tinh thần đến, người ta cũng chủ động ra khỏi thành tặng người đầu tới, cũng không thể cứ như vậy để cho bọn họ chạy.
Đoá Mộ ngươi ánh mắt đảo qua, lạnh lùng nói, cũng nghe rõ ràng hay chưa?
Tới một, sát một cái, tới hai cái, sát một đôi.
Định gọi bọn hắn chỉ có tới chớ không có về.
Giết bọn hắn sợ hãi, không dám đối địch với chúng ta.
Phải.
Đoá Mộ ngươi thanh âm hạ xuống, mọi người đồng loạt gật đầu đáp ứng.
Sau đó, hơn trăm người phóng người lên ngựa.
Đoá Mộ ngươi rút đao mà ra, các minh đệ, không thể buông tha.
Dũng sĩ thắng.
Sắt.
Tướng quân, thủ quân sát đi ra.
Cái gì đồ chơi?
Lý Cảnh Hằng cùng Lý Sùng Nghĩa, nghe được thám báo báo cáo sau, hai trên mặt người, tất cả đều vẻ không thể tin.
Hai mắt nhìn nhau một cái sau, Lý Cảnh Hằng hỏi, bọn họ sát ra tới bao nhiêu người?
500 tinh kỵ binh.
500.
Đúng, chính là 500, bọn họ hướng về phía Đoá Mộ ngươi tướng quân bọn họ đi.
Ai chuyện này?
Lý Cảnh Hằng hai người sửng sốt một chút sau, nhịn không được bật cười.
Bây giờ bọn họ là có chút biết rõ, bên trong thành thủ quân tại sao lại sát đi ra, 8 phần 10 là bởi vì Đoá Mộ ngươi mang binh, một lần lại một lần hướng bên trong thành thủ quân nã pháo, khiến cho bên trong thành thủ quân môn không nhẫn lại được, muốn cho Đoá Mộ ngươi một bài học rồi.
Dù sao, đổi lại là ai cũng không thể nào tiếp thu được, đối phương một lần lại một lần đối với bọn họ phát động tập kích, giống như là đem bọn họ đầu dập ở bùn trên mặt đất, không ngừng ma sát, để cho bọn họ mất hết sở hữu tôn nghiêm. Nhưng phàm là cái nam nhân, cho dù là không muốn sống, cũng phải cấp bọn họ một chút để mắt.
Đoá Mộ ngươi bên người lại có bao nhiêu người?
Đoá Mộ ngươi tướng quân bên người có kỵ binh 80 người.
Số người có chút ít nữa à?
Lý Sùng Nghĩa cao mày nói, đối phương xuất động 500 tinh kỵ binh, Đoá Mộ ngươi bên người cũng chỉ có 80 cái kỵ binh, hai phe địch ta binh lực chênh lệch quá nhiều, sắp xếp một ít nhân thủ đi qua tăng viện chứ?
Hẳn không cần chứ.
Lý Cảnh Hằng nhíu mày, Đoá Mộ ngươi xuất từ Mạt Hạt Bạch Sơn bộ, thở nhỏ sinh hoạt tại trên lưng ngựa, những người này khống mã thuật tuyệt không phải người thường, hơn nữa trong tay bọn họ còn có quả bom đâu rồi, chung quy không đến mức bị đối phương nhanh như vậy liền ăn chứ.
Lý Sùng Nghĩa, vạn nhất đây,
hay lại là dẫn người đi xem một chút đi, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn.
Lý Sùng Nghĩa đều nói như vậy, Lý Cảnh Hằng cũng không tiện ở nói thêm cái gì, liền gật đầu đáp ứng.
Trước tạm mang binh tới xem.
Nếu là Đoá Mộ ngươi cùng thủ hạ của hắn tinh kỵ binh, làm thật như vậy không chịu nổi mà nói, bọn họ mang binh tăng viện dĩ nhiên là không có vấn đề gì.
Nếu là Đoá Mộ ngươi cùng thủ hạ của hắn cũng rất lợi hại, bọn họ mang binh đi qua, vì đó áp trận càng là không có chuyện gì để nói.
Đến thời điểm, để cho bọn họ chuẩn bị thêm một ít rượu ngon thịt ngon là được.
Đi.
80 người liền dám cùng chúng ta 500 người đối chủng.
Ngươi mẹ nó điên rồi.
Khi nhìn đến Đoá Mộ ngươi mang theo 80 cái kỵ binh, bay thẳng đến nhóm người mình vào tới, Vương Giang Kính trên mặt không khỏi lộ ra cười lạnh.
80 người đánh vào hắn 500 tinh kỵ binh, này chính là thuần túy tìm chết hành vi.
Coi như là Mạt Hạt kỵ binh, 80 người cũng không khả năng là bọn hắn 500 người đối thủ.
Vương Giang Kính tin chắc, đối phương là ở chịu chết.
Sắt.
Vương Giang Kính giống to, trường thương nhắm thẳng vào Đoá Mộ ngươi.
Tới được.
Đoá Mộ ngươi cười lớn một tiếng.
Đối phó kỵ binh, bọn họ Mạt Hạt kỵ binh không sợ hãi.
Như không phải xem bọn hắn là kỵ binh giết ra tới mà nói, Đoá Mộ ngươi cũng sẽ không mang theo những người này chủ động lên chiến.
Trong tay quả bom dùng phải không thuận tay, hay lại là lực sát thương không mạnh.
Sở dĩ lựa chọn chính diện công kích, chính là muốn để cho đối phương biết rõ, cho dù là bọn họ chỉ có 80 người, nhưng cũng đủ để đánh bại bọn họ.
Ai a?
Người này có chút hung a, cũng trong lúc đó, Lý Cảnh Hằng hai người đã mang binh tới, khi nhìn đến Đoá Mộ ngươi mang theo 80 tinh binh xông về đối phương 500 tinh kỵ binh sau, không nhịn được âm thầm chắc lưỡi hít hà.
Có chút kinh khủng.
80 người đánh vào 500 người, này nếu là không có một chút thực lực cùng tự tin, cứ như vậy tiến lên, chỉ là một giao phong, 80 người liền muốn toàn bộ qua đời ở đó rồi.
Gần.
Giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần, thẳng đến lần lượt thay nhau với nhau.
ngựa hí, người hô, thanh âm lần lượt thay nhau. Ở song phương tách ra thời điểm, có không ít kỵ binh từ trên lưng ngựa xuống rơi xuống. Lý Cảnh Hằng hai người định thần nhìn lại, đoá mộ ngươi bên người 80 người, lại không có đánh ngã một tên, xem xét lại Vương Giang Kính mang đến 500 tinh kỵ binh, nhưng lại ít đi mấy chục đạo bóng người. Xách xách xách, không hổ là mạt hạt kỵ binh a. Không trách Vương gia muốn Bạch Sơn bộ này một nhánh kỵ binh, nguyên lai là thật có ý đồ. Một cái giao phong, Lý Cảnh Hằng hai người đó là nhìn thấu với nhau giữa song phương chiến lệnh. Có thể nói, vô luận là một người năng lực hay lại là toàn thể tác chiến, đoá mộ ngươi cùng với dưới quyền 80 người, cũng vượt qua xa Vương Giang Kính 500 tinh kỵ binh. Phàm là Vương Giang Kính mang đến 500 tinh kỵ binh, hơi chút có thể lớn một chút mà nói, đoá mộ ngươi bên người kỵ binh, tiểu không khả năng hay lại là 80 thuật. Sắt. Một lần giao phong, nhưng là đánh tới đoá mộ bọn ngươi người hứng thú. Đối mặt tốt như vậy bao cát, đưa tới công trận, ai có thể cự tuyệt đây? Sắt. Vương Giang Kính nhìn một cái bên người kỵ binh, tức giận nói, giết sạch bọn họ, không chừa một ngống. Công kích. Công kích. Song phương lại một lần nữa đụng vào nhau. Cùng lần trước so sánh, lần đụng chạm này thảm thiết hơn, với nhau hoàn toàn đan xen vào nhau, không ngừng chém giết. Một màn này, nhưng là để cho Lý Cảnh Hằng hai người đổi sắc mặt. Đoá mộ ngươi cùng với giới quyền kỵ binh thực lực rất mạnh, nhưng là về số người mặt, cuối cùng là không thể so với Vương Giang Kính 500 tinh kỵ binh. Công kích giao thủ, bọn họ có thể bằng vào kỹ thuật, tùy tiện chém chết địch nhân, nhưng là một khi bị kéo, không có ưu thế tốc độ, bọn họ sẽ lâm vào Vương Giang Kính số người trong vòng đây. 6-1 về số người ưu thế, sẽ để cho đoá mộ bọn ngươi người ưu thế, không còn sót lại chút gì. Ha ha ha. Hảo hảo hảo. Hơn 80 người liền dám cùng Vương tướng quân đối chủng, biết bao kiêu ngạo. Bọn họ sẽ không thật cho là bằng vào 80 người cũng đủ để đánh bại Vương tướng quân Ngũ Bách kỵ binh sao? Buồn cười, cực kỳ buồn cười, bây giờ bọn hắn sẽ vì bọn họ lô mãng trả giá thật lớn. Cùng Lý Cảnh Hằng hai người lo âu hoàn toàn ngược lại, trên tường thành Ngô Minh Phong đám người, nhưng là khi nhìn đến đoá mộ bọn ngươi người bị bao vây lại sau, trên mặt lộ ra vui mừng. Ở 4-500 người bao vây rồi, 80 người sức chiến đấu có thể mạnh bao nhiêu? Một người một đao, cũng có thể đem bọn họ 80 người cho đâm chết rồi. Cho các ngươi phách lối, cho các ngươi tiêu ngạo. Bây giờ các ngươi sẽ vì các ngươi tiêu ngạo phách lối trả giá thật lớn. Tê luật. Từng trận mã trong tiếng kêu, đoá mộ ngươi mang theo mười mấy tên kỵ binh từ Vương Giang Kính trong vòng vây lao ra ngoài. Vương Giang Kính tức giận mang đến, một đám rất rưởi, còn không cản bọn họ lại, không nên để cho bọn họ chạy. Cùng lúc đó, vọt ra khỏi vòng vây đoá mộ ngươi, quay đầu nhìn một cái bên người tướng sĩ. 80 người bây giờ còn lại ngũ 10 người còn đó, mà sau lưng bọn họ chính là đuổi theo tới Vương Giang Kính đám người. Giống vậy, ở mới vừa trong chém giết, Vương Giang Kính mang đến 500 tinh kỵ binh, bây giờ cũng chỉ còn lại có hơn 300 người. Nhưng là bọn hắn ở về số người, vẫn như cũng là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Các huynh đệ, để cho chúng ta lại hướng một lần. Ha ha, hướng. Công kích. Từng cái kỵ binh cười lớn, rồi rít huy động trong tay binh khí, đi theo đoá mộ ngươi sau lưng, lấy một cái đẹp đẽ quẹo cua, lại lần nữa đối Vương Giang Kính đám người phát khởi công kích. Thấy vậy, Lý Cảnh Hằng hai người bất giác nhíu mày, bọn họ không biết rõ, tại sao lúc này, đoá mộ ngươi còn phải dẫn dưới quyền mấy chục kỵ binh hướng Vương Giang Kính bọn họ tiến lên. Bọn họ hoàn toàn có thể hướng đã biết phương tới, có thể được bọn họ che chở. Ít nhất, ở binh lực bổ sung sau đó, nữa đối đến Vương Giang Kính đội ngũ kỵ binh phát động công kích, mà không phải như vậy có chút tự sát ý vị công kích. Tướng quân, muốn đi giúp bọn họ sao? Chờ một chút. Lý Cảnh Hằng hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau, đồng loạt lắc đầu một cái. Đây là đoá mộ ngươi lựa chọn, là bọn hắn Bạch Sơn bộ kỵ binh, cùng Bách Tể kỵ binh giao phong. Quan trọng hơn là, đoá mộ ngươi cũng không có nhờ giúp đỡ. Buồn chương hết, chương 566. Quá tàn bạo, Tô Trần đến Phong Sơn Thành. Chương 566, quá tàn bạo, Tô Trần đến Phong Sơn Thành. Đường hẹp gặp mặt dũng giả thắng. Ở song phương đổ máu thời gian, đoá mộ ngươi cùng với giới quyền một đám, tất cả đều cho thấy cường đại sức chiến đấu. Cho dù là đối mặt này gấp mấy lần cùng mấy phe quân địch, bọn họ vẫn chính là không có sợ hãi chút nào. Trong tay loan đao, tùy tiện phá vỡ trên người đối phương hộ giáp, đem đối phương chém ở dưới ngựa. Tương đối cùng trước kia bị Vương Giang Kính kỵ binh ngăn lại, lần này đoá mộ ngươi lại không có ở độ trước đạo vết xe đổ. Một khi tốc độ bọn họ ưu thế bị đối phương ngăn lại mà nói, như vậy bọn họ số người hoàn cảnh xấu thay đổi sẽ bị vô hạn phóng đại. Chính là bởi vì như vậy, cho nên tại động thủ sau đó, bọn họ liền lấy tốc độ nhanh nhất từ Vương Giang Kính bao vây chi chúng lao ra. Một lần lại một lần, giống như cái đục như thế, hướng về phía Vương Giang Kính dẫn kỵ binh thiên cưỡng. Dần dần, Vương Giang Kính sắc mặt phát sinh biến hóa. Ở đoá mộ ngươi xuất binh lần lượt tấn công thời điểm, hắn quỷ dị phát hiện, mặc dù binh lực bọn họ so với đối phương nhiều hơn, đang chém giết lẫn nhau thời điểm, cũng sẽ giết chết đối phương người, nhưng là mỗi một lần mấy phe tổn thất, đều là đối với phương gấp mấy lần thậm chí còn mười mấy lần. Như vậy địch ta chiến tổn hạng, khiến cho hắn dẫn kỵ binh số người đang nhanh chóng giảm nhanh. Mắt nhìn bên người kỵ binh, từ ra khỏi thành lúc 500 người, lại đến bây giờ không tới 200 người. Vương Giang Kính trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần sợ hãi. Này chính là mạt hạt kỵ binh sao? 80 đối 500, lại đem bọn họ ngũ bách kỵ binh, sát thất linh bắt lạc, bây giờ chỉ còn lại không tới 200 chi chúng. Xem xét lại đoá mộ ngươi bên người kỵ binh, vẫn còn có hơn 30 người. Như vậy tổn thất, thật sự không phải Vương Giang Kính có thể tiếp nhận. Theo như bây giờ chiếu khuynh hướng phát triển tiếp mà nói, chỉ sợ hắn mang đến những kỵ binh này, không có thể đem đoá mộ ngươi bắt lại, ngược lại mình đám người toàn bộ qua đời ở đó rồi. Nghe ta mệnh lệnh, chờ chút sẽ cùng đối phương giao thúc lúc đó sau khi, cần phải đem bọn họ toàn bộ ngăn lại. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ phá vòng đây đi. Vương Giang Kính thấp giọng với bên người một ít kỵ binh nói, chỉ cần chúng ta đem bọn họ ngăn cản, bọn họ chính là cá nằm trên đất, tuyệt đối không có đường sống. Đối với Vương Giang Kính nhắc nhở, bên người các kỵ binh cũng là rối rít gật đầu. Chỉ là đang nhìn hướng đối diện đóa mộ bọn ngươi người thời điểm, lại không khỏi có chút tối ám đánh trống. Trơ mắt nhìn từng cái đồng bạn không ngừng bị đối phương chém chết, tự ở trước mặt mình, trong lòng bọn họ lại làm sao sẽ không sợ đây? Sắt! Vương Giang Kính hét lớn một tiếng, chủ động đánh ra. Chỉ cần đem đóa mộ bọn ngươi người ngăn lại, chỉ cần bọn họ không có ưu thế tốc độ, đóa mộ bọn ngươi người chính là cá nằm trên đất, bọn họ hoàn toàn có thể tùy tiện đem bọn họ toàn bộ chém chết ở chỗ này. Vương Giang Kính muốn rất tốt đẹp, nhưng là thực tế nhưng là thập phần tàn khốc. Hắn hợp vây căn bản không có đưa đến bao nhiêu tác dụng không nói, ngược lại thì ở lần này chủ động đánh ra hạ, bị đóa mộ ngươi cùng với dưới quyền tinh kỵ giết hơn 40 người. Với ở bên cạnh hắn tinh kỵ, trong nháy mắt chỉ còn lại 100 da mặt. Như vậy chênh lệch thật lớn, để cho Vương Giang Kính vừa giận lại sợ. Ha ha, chỉ bằng các ngươi bách tể kỵ binh, cũng dám cùng chúng ta mạt hạt kỵ binh đối nghịch. Các huynh đệ, gia tăng kinh lực, bọn họ lập tức phải không được. Đóa mộ ngươi cười to liên tục. Mắt thấy Vương Giang Kính bên người ngũ bách kỵ binh, bây giờ chỉ còn sót một chút như vậy nhì, hắn làm sao sẽ bỏ qua cho bọn họ đâu? Chỉ cần gia tăng kinh lực, liền có thể đem Vương Giang Kính đám người lưu lại toàn bộ rồi. Rút lui. Mắt thấy đóa mộ ngươi lại một lần nữa mang binh vào tới, Vương Giang Kính mí mắt của loạn, hắn sợ, không dám ở cùng đóa mộ ngươi đụng nhau rồi. Nhưng là hắn muốn trốn khỏi, lại làm sao sẽ dễ dàng như vậy? Túng hóa. Cái này thì đừng đánh. Chúng ta nhưng là còn không có đánh đủ đây. Đóa mộ ngươi cầm quân đuổi giết, trong miệng không ngừng phát ra trận trận giễu cợt, kích thích Vương Giang Kính mà nghĩ. Nhưng là đã bị sợ vỡ mật Vương Giang Kính, lại làm sao sẽ quay đầu nên chiến đây? Ở đóa mộ bọn ngươi người dưới sự đuổi giết, Vương Giang Kính bên người kỵ binh từng cái ngã xuống. Cứu ta! Vương Giang Kính không nhịn được hướng về phía trên tường thành Nô Minh Phong đám người nhờ giúp đỡ. Trên tường thành, Nô Minh Phong đám người mặt không chút thay đổi. Rõ ràng thật tốt thế cục, lại trong nháy mắt biến thành cái bộ dáng này, này để cho ít nhiều bọn họ có chút không tiếp tụ nổi. Chỉ là bọn họ lại không thể trơ mắt nhìn Vương Giang Kính bọn họ cứ như vậy toàn bộ chết ở đóa mộ bọn ngươi nhân thủ chung. Vì vậy, ánh mắt của Ngô Minh Phong chuyển hướng còn lại tướng lĩnh. Ai đi cứu một chút Vương Giang Kính? Đối mặt Ngô Minh Phong mở miệng, mọi người sắc mặt khác nhau. Người cuối cùng đứng ra nói, Ngô đại nhân, ta đi cho. Ánh mắt của Ngô Minh Phong nhìn, gật đầu một cái, vậy thì phiền toái Lý tướng quân. Khách khí. Lý Chính Nhân sai bước xuống thành tường, chào hỏi dưới quyền tướng sĩ, sau đó ra khỏi thành. Chính đang chạy trốn Vương Giang Kính, khi nhìn đến Lý Chính Nhân ra khỏi thành nên đón sau, nhất thời hớn hở ra mặt. Mặc dù Lý Chính Nhân dẫn binh lính đều là bộ tốt, nhưng là đóa mộ ngươi bên người cũng liền 20-30 người, chỉ cần bọn họ dám xông lại, chưa chắc không có cơ hội đem bọn họ lưu lại toàn bộ. Đang lúc này, Vương Giang Kính bên hai, nhưng là đột nhiên vang lên từng trận tiếng xe gió. Vương Giang Kính còn không quay đầu nhìn đi, liền nghe được Lý Chính Nhân lớn tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận mũi tên." Phốc thử, một cây hạ xuống mũi tên, tinh chuẩn trúng mục tiêu Vương Giang Kính sau lưng. Một mũi tên này sắc bén dị thường, chẳng những phá vỡ hắn áo giáp, càng là đem hắn mặc lạnh thấu tim. Túi đầu nhìn một cái, nhập vào cơ thể mà qua mũi tên gốc, phía trên từng giọt máu tươi hội tụ, tiếp theo nhỏ xuống dưới người. Vương Giang Kính ý thức dần dần mơ hồ, một con tử trên lưng ngựa ngã rơi xuống. Nếu là cho hắn thêm một lần cơ hội lựa chọn, hắn nhất định sẽ không như thế lô mãng mang theo 500 tinh kỵ sát ra khỏi thành. Hu, đóa mộ ngươi mang theo còn lại 20-30 danh kỵ binh, huy động cung tên trong tay, lại cũng không tiếp tục công kích, mà là nở nụ cười nhìn về phía bảy trận mà đợi Lý Chính Nhân các loại. Ha ha, hôm nay liền tới đây, ngày mai tiếp tục. Đáng chết! Lý Chính Nhân hai mắt tràn đầy phẫn nộ. 500 tinh kỵ cứ như vậy bị bọn họ toàn bộ tiêu diệt, bọn họ còn có thể ung dung rời đi, đây không thể nghi ngờ là đem bọn họ mặt mũi đè xuống đất va chạm. Nhưng là, hắn có không có bất kỳ biện pháp nào. Vương Giang Kính 500 tinh kỵ cũng không phải đối thủ của hắn, chính mình mang đến những thứ này bộ tốt, càng thì không cách nào ngăn lại đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tiêu sái rời đi. Được. Theo đóa mộ ngươi cầm quân rút lui, Lý Cảnh Hằng đại mở miệng cười, sát được. Đi theo Lý Cảnh Hằng hai người tới kỵ binh, cũng là rối rít hoan hô lên. Giết thật tốt, giết thật tốt. Từng trận tiếng hoan hô từ phía trước truyền tới, khiến cho trên tường thành một đám thủ quân mặt không chút máu. Này chính là muốn công đánh bọn họ Phong Sơn thành đường quân. Quá tàn bạo, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Không ít trong lòng thủ quân dần dần dâng lên chút khủng hoảng tâm tình. Trận đánh này còn có thể đánh xuống sao? Bọn họ thật có thể ngăn cản đường quân tấn công sao? Còn là nói, có muốn hay không trước thời hạn hướng đường quân đầu hàng đây? Làm phiền hai vị tướng quân lược trận rồi. Khách khí. Lý Cảnh Hằng hai người ha ha cười to. Mặt hạt kỵ binh quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha. Đóa mộ ngươi cười ha ha một tiếng, khoát tay một cái, cũng không phải chúng ta quá mạnh mẽ, mà là bách tể kỵ binh, thật sự là không chịu nổi một kích. Nếu là ta trong tay có 500 tinh kỵ mà nói, ta có thể bảo đảm, có ở đây không tổn thất người nào dưới tình huống, thì đem bọn hắn toàn diệt. Đáng tiếc, lần này hao tổn mấy chục huynh đệ. Lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, các ngươi lần này giao phong, nhưng là xuất tận danh tiếng, lại nói bực này lời nói mát, truyền đến Phong Sơn thành bên trong, không biết rõ những thủ quân đó có thể hay không tức hộp máu. Chính là được. Lý Dung Nghĩa gật đầu phù hợp, đi một chút đi, mỹ thực đã chuẩn bị xong, chúng ta cùng nhau uống thỏa thích một phen. Được. Trải qua kỵ binh đánh một trận sau, mặc dù đường quân không có lại lần nữa đối trên tường thành thủ quân phát động oanh tạc công kích, nhưng là 500 danh kỵ binh tử trận, nhưng lại như là cùng từng tầng một khói mù như thế, gắt gao ép ở trong lòng mọi người. 500 danh tinh kỵ lại bị 80 mặt hạt kỵ binh cho toàn bộ giết sạch, như vậy tình cảnh thật sự là làm người ta khó mà quên. Nhất là Lần này bọn họ là chính diện công kích chém giết, mà không phải là vận dụng đường quân đắc ý nhất hỏa khí. Một khi đến tiếp sau này Tịnh Kiên Vương chỉ huy 20.000 đại quân đến, đem đường quân hỏa khí toàn bộ lấy ra mà nói, cái này thành tường làm như thế nào thủ đây? Bên trong thành, Nô Minh Phong đi tới Hắc Sĩ Thường cùng chỗ ở tại sao phải ra khỏi thành tác chiến. Hắc Sĩ Thường cùng mặt không chút thay đổi nhìn Nô Minh Phong. Đối mặt Hắc Sĩ Thường cùng chất vấn, Nô Minh Phong cũng có nhiều chút phiền não, cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn, đường quân ở ngoài thành, không ngừng oanh tạc chứ. Hắc Sĩ Thường cùng, chỉ cần ẩn nấp tốt, đường quân quả bom có thể đối với bọn họ đưa đến bao nhiêu uy hiếp. Nô Minh Phong, bọn họ cách mỗi một nén nhang khoảng đó thời gian, liền muốn hướng về phía thành tường oanh tạc, hào vô quy luật có thể nói, ngươi để cho mọi người hướng nơi nào ẩn nút. Huống chi, đường quân không ngừng oanh tạc, khiến cho thủ quân các tướng sĩ căn bản không ngóc đầu lên được, trong lòng đã sớm đoán khí tràn đầy rồi, cái này tiếp theo cái kia xỉn đánh, muốn ra khỏi thành giết đoá mộ bọn ngươi người. Ngăn không bằng khai thông. Chẳng nhẽ ta muốn trơ mắt nhìn, có thể dùng tinh thần ý chí chiến đấu, bởi vì đối phương cường thế, liền bỏ qua như vậy. Hắc Sĩ Thường cùng lạnh lùng nói, bây giờ thế nào? Nô Minh Phong thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ta cũng không nghĩ tới Vương Giang Kính 500 tinh kỵ, cứ như vậy bị đối phương ăn hết. Hắc Sĩ Thường cùng, ở ngoài thành tác chiến, chính là tự cấp đối phương thêm chiến tích. Nếu là chúng ta kỵ binh, thật có thể đánh bại Mạn Hạt kỵ binh mà nói, ta vì sao còn phải một cái co đầu rút cổ không ra, trực tiếp đánh ra diệt khoa đa tinh kỵ không phải tốt sao? Nô Minh Phong há miệng, cuối cùng bất đắc dĩ nói, việc đã đến nước này, ngươi nói chúng ta nên làm sao bây giờ? Hắc Sĩ Thường cùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, 500 tinh kỵ cứ như vậy ở chúng ta dưới mí mắt bị đoá mộ ngươi ăn hết, đây đối với các tướng sĩ ý chí chiến đấu mà nói, tuyệt đối là một lần đả kích trọng đại. Thậm chí rất nhiều các tướng sĩ trong lòng đều sẽ cao lên chúng ta không phải đường quân đối thủ. Một khi đường quân chân chính tấn công, bọn họ căn bản không chống đỡ được. Chúng ta bây giờ có thể làm, chính là chọn có thể bảo đảm tinh thần, để cho các tướng sĩ cảm thấy, Vương Giang Kính đám người sa sút là bọn hắn quá mức khinh địch. Nếu không, chỉ cho tự chúng ta thêm phiền toái. Nô Minh Phong nhíu mày, hắn ngược lại là biết rõ Hắc Sĩ Thường cùng ý tứ, chỉ là, như vậy thật lưu dụng sao? Hắc Sĩ Thường cùng tựa hồ nhìn thấu hắn ý nghĩ trong lòng, nhàn nhạt nói, vô luận như thế nào, này cuối cùng là một cái lý do, ít nhất có thể vãn hồi một ít mặt mũi. Nếu không, chỉ sẽ để cho các tướng sĩ tinh thần thấp, không đáng trọng dụng. Nô Minh Phong hội ý gật đầu một cái. Hắc Sĩ Thường cùng chậm rãi nói, ta được đến tin tức xác thật, Tô Trần dẫn 20.000 tinh binh, chậm nhất là ngày mai giữa trưa khoảng đó sẽ đến Phong Sơn thành hạ. Nhanh như vậy? Sắc mặt của Ngô Minh Phong nghiêm nghị. Tương đối cùng Tô Trần cầm quân tới, Vương Giang Kính 500 tinh binh tổn thất, thật sự là không đáng nhắc tới. Hắc Sĩ Thường cùng chậm rãi gật đầu, ta đoán chừng, chờ đến Tô Trần cầm quân đến Phong Sơn thành hạ, trận đánh này liền muốn bắt đầu. Đại vương cho chúng ta đủ quyền lợi, tiền tài đợi ủng hộ, thật sự bằng vào chúng ta phải nghĩ hết biện pháp, đem Tô Trần bọn họ ngăn cản ở Phong Sơn thành ngoại. Nếu không, cho dù chết, chúng ta cũng không mặt mũi gặp đại vương. Nô Minh Phong trọng trọng gật đầu. Hiện ở thành ngoại khoa bao lớn quân vẫn không có động tĩnh, chỉ có vừa mới đến Lý Cảnh Hằng hai người có hành động. Nghĩ đến, bây giờ bọn họ yên lặng là vì chờ đợi Tô Trần đến. Một khi Tô Trần đến Phong Sơn thành, đại chiến bắt đầu, đó mới là điểm chết người thời điểm. Nô đại nhân, làm phiền ngươi đi kiểm tra một chút, quân ta trang bị, tùy thời chuẩn bị nên đón đại chiến đi. Được. Hôm sau giữa trưa, Phong Sơn thành lấy Đông Bình Nguyên bên trên, một nhánh 20.000 người đại quân đang chậm rãi đi tiếp mà tới. Bùi khói chung, tuyên đều chữ Tô đại kỳ, theo chiều gió phất phới. Trong lúc nhất thời, bất luận là thành ngoại khoa nhiều, Lý Cảnh Hằng đám người, hay lại là bên trong thành Hắc Sĩ Thường cùng bọn người biết rõ, Tô Trần xuất lĩnh 20.000 tinh binh tới. 20.000 đại quân đối Vu Phong Sơn thành mà nói, cũng không phải rất nhiều, nhưng là ở cộng thêm thành ngoại khoa nhiều một đám, vậy hãy để cho bên trong thành thủ quân môn cảm nhận được cường đại áp lực. Nhất là theo 20.000 đại quân dần dần đến gần, cái loại này sơ sát tiêu điều thế khiến cho không ít trong lòng thủ quân âm thầm đánh trống. Đến đây, bên ngoài thành đại quân đã cao đến 70.000 chi chúng. Cứ việc trong thành thủ quân số người có gần như 10.000 nhân mã, nhưng bọn họ vẫn chính là không có bao nhiêu sức lực. Dù sao, Tô Trần không chỉ là hung danh bên ngoài, đem cầm quân khả năng cũng không phải người khác có thể so với, đến bây giờ vẫn không có thất bại. 20.000 đại quân ở ngoài thành, Lý Cảnh Hằng bọn họ chế tạo bên ngoài trại lính dừng lại. Lý Cảnh Hằng hai người sớm liền được tin tức, ở bên ngoài doanh trại chờ đợi. Theo Tô Trần đi ra xe ngựa, Lý Cảnh Hằng hai người bước nhanh về phía trước, tham kiến vương gia. Miễn lễ. Tô Trần khoát tay một cái, ánh mắt ngắm nhìn một cái, cách đó không xa Phong Sơn thành, mở miệng cười nói, đoá mộ ngươi đây, có mặt tướng. Bản vương hôm qua nghe nói, ngươi mang theo 80 kỵ binh, giết bên trong thành giết ra tới 500 tinh kỵ. Ánh mắt của Tô Trần ở đoá mộ ngươi trên người quét qua, cười gật đầu nói, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều, làm trông rất đẹp. Đoá mộ ngươi cười hắc hắc, vương gia quá lời, không phải là chúng ta dùng sức, thật sự là bách tể kỵ binh không chịu nổi một kích. Buồn chương hết, chương 567. Toàn quân đánh ra, nhất định phải bắt lại Phong Sơn thành. Chương 567, toàn quân đánh ra, nhất định phải bắt lại Phong Sơn thành. Lý Cảnh Hằng đám người xây dựng nơi trú quân, dĩ nhiên là không cách nào thỏa mãn 20.000 tướng sĩ vào ở nhu cầu. Ở đồ có thể phu dưới sự an bài, nơi trú quân bắt đầu xây dựng thêm. Đồng thời, khoa đa cầm quân tới, tham kiến vương gia. Miễn lễ. Tô Trần khoát tay một cái, chỉ một bên ghế ngồi xuống nói chuyện. Dạ vương gia. Khoa đa nói cảm ơn nhập tọa. Tô Trần chỉ một bên đồ có thể phu, giới thiệu, vị này là Tân La đồ có thể phu tướng quân, sau này chính là đồng liêu, các ngươi biết nhau một chút. Đồ có thể phu cười đứng dậy, cùng khoa đa đám người trước sau chào hỏi. Đợi lẫn nhau giới thiệu một phen sau, mọi người rối rít ngồi xuống, Tô Trần cũng là để tay xuống chung ly trà. "Chư vị, bây giờ Phong Sơn Thành đang ở trước mắt." Tô Trần cười doanh doanh nói, "Nhưng là Bách Tệ Vương phủ Dương Ngọc Trường, nhưng là cố ý cùng ta Đại Đường là địch, vì thế không tiếc đem cả nước các nơi binh mã toàn bộ điều tới rồi Phong Sơn Thành, càng là chiêu mộ rất nhiều dũng tráng, dự định cùng chúng ta ăn thua đủ rồi." "Khoa Đa, ngươi đối Phong Sơn Thành tình huống hiểu rõ nhất, ngươi tới cho mọi người nói một chút đi." Khoa Đa gật đầu một cái, "Được, ta đây thì đơn giản nói một chút Phong Sơn Thành nội tình huống đi. Căn cứ chúng ta nhận được tin tức, Phong Sơn Thành bên trong thủ quân gần như 10 vạn người, dĩ nhiên, 100 ngàn này trong đại quân, chân chính có sức chiến đấu tinh nhuệ, nhiều lắm là bất quá 50 ngàn số. Trừ lần đó ra, bởi vì Phù Dương Ngọc Trương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, khiến cho Phong Sơn Thành bên trong trên dưới một lòng, bọn họ chẳng những chiêu mộ rất nhiều dũng tráng, còn có số lớn công tượng. Ở nơi này nhiều chút công tượng chế tạo hạng, trong thành thủ quân phòng ngự khí giới, so với chúng ta tưởng tượng càng nhiều. Trừ lần đó ra, thủ quân phòng thủ ý chí rất mạnh. Chúng ta trước đây từng đối Phong Sơn Thành tiến hành công thành thử, qua mấy lần cũng bị bức lui rồi. Cho nên, ở mặt tướng xem ra, muốn thuận lợi công phá Phong Sơn Thành, chỉ có hai con đường có thể đi." Khoa Đa dứt tiếng nói, nhất thời đưa tới mọi người hiếu kỳ, kia hai con đường. "Khoa Đa, một người cưỡng ép công thành, bất kể giá, nhất cổ tác khí định có thể công phá Phong Sơn Thành, chỉ là như vậy thứ nhất, chúng ta số thương vong lượng sẽ rất nhiều. Hai người chính là tương đối trung hòa một ít, dùng uy lực cực đại hỏa khí, áp chế trên tường thành thủ quân, cũng nổ tung Phong Sơn Thành. Chỉ là làm như vậy mà nói, đối với quả bom nhu cầu nhưng là rất nhiều." Khoa Đa nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tô Trần. Đề nghị hắn có thể nhất, nhưng là cuối cùng vô án định bằng người, dĩ nhiên là Tô Trần không thể nghi ngờ. Tô Trần trầm âm, ánh mắt nhìn về phía Lý Cảnh Hằng bọn họ, "Các ngươi cảm thấy thế nào?" "Lý Cảnh Hằng, ta cảm thấy được nổ tung Phong Sơn Thành ổn thỏa nhất." "Lý Sùng Nghĩa, tán thành." "Đồ có thể phu, mặt tướng nghe vương ra." Tô Trần cười một tiếng, trầm ngâm mở miệng nói, "Nếu Phong Sơn Thành bên trong trăm họ, cùng Phù Dương Ngọc Trường trên dưới một lòng, như vậy thì không cần hạ thủ lưu tình." "Khoa Đa, có mặt tướng. Sau này Lý Cảnh Hằng bọn họ sẽ đem quả bom phân phát cho các ngươi, hơn nữa giáo hội các ngươi như thế nào sử dụng quả bom." "Phải." Khoa Đa vẻ mặt vui mừng. "Có quả bom tương trợ, mở ra Phong Sơn Thành, tuyệt đối dễ như trở bàn tay." "Đồ có thể phu, có mặt tướng. Ngươi bộ hạ phần lớn bộ tốt, thiện công thủ, lần này liền từ ngươi tới chủ công, Lý Cảnh Hằng hai người phối hợp ngươi hành động." "À." Đồ có thể phu sướng suốt. Hắn không có nghĩ qua, Tô Trần sẽ đem nhiệm vụ này giao cho mình. Dù sao, trước một giây Tô Trần mới đem quả bom đợi hỏa khí sắp xếp cho Khoa Đa bọn họ. "Vương gia ý là?" Khoa Đa trần trờ nói, "Để cho chúng ta đánh nghi binh, hấp dẫn trong thành thủ quân chú ý, lấy hồ tướng quân đại quân vị cầu thủ chủ công, đánh chiếm Phong Sơn Thành." "Không tệ." Tô Trần cười gật đầu nói, "Chúng ta ở Bách Tể lãng phí thời gian cũng quá lâu rồi, là thời điểm một câu có thể bắt được rồi. Sau 3 ngày, hai mặt giáp công, nhất định phải một ngày đánh chiếm Phong Sơn Thành." "Phải." Đường quân ở ngoài thành động tĩnh, dĩ nhiên là không gạt được bên trong thành người. Trơ mắt nhìn đường quân ở ngoài thành xây cất nơi trú quân, binh mã điều động, bên trong thành thủ quân buộc phát trầm mặc. Theo như cứ như vậy hình thức phát triển tiếp, rất nhanh thì đường quân sẽ xây dựng xong nơi trú quân, hơn nữa đối với bọn họ phát động tấn công. Giống vậy nhận được tin tức Bách Tể Vương, trước tiên đem Hắc Sĩ Thường cùng gọi tới trong cung. Làm Hắc Sĩ Thường cùng một lần nữa thấy Bách Tể Vương thì sau khi, nhưng là không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi. Tương đối cùng trước đây mà nói, bây giờ Bách Tể Vương lại tràn đầy chán trường cùng phiền muộn. Tóc hai rối bời dựng ở sau lưng, trong tay cầm bầu rượu, một bộ mắt say mông lung dáng vẻ. "Mặt tướng tố gặp đại vương." "Đứng lên đi." Bách Tể Vương mệ mỏi phất phất tay, chỉ một bên ghế ngồi nói, "Ngồi xuống đi." "Tạ đại vương." Hắc Sĩ Thường cùng nói cảm ơn nhập tọa. Sau đó liền có cung nữ cho hắn đưa tới rượu, nhưng lại bị Hắc Sĩ Thường cùng cự tuyệt. "Đại vương, bên ngoài thành đường quân khí thế hùng hùng, mặt tướng không dám uống rượu." "A." Bách Tể Vương cười một tiếng, giống như là lầm bầm lầu bầu nói, "Tịnh Kiên Vương Tô Trần mang theo 20 ngàn tân La tướng sĩ tới, bây giờ bên ngoài thành đường quân binh mã đã đạt đến 70 ngàn chi chúng. Mặc dù ta Phong Sơn thành bên trong còn có 100 ngàn đại quân, nhưng thật có thể ngăn cản đường quân tấn công sao?" Hắc Sĩ Thường cùng yên lặng. Hắn có chút biết rõ, Bách Tể Vương tại sao lại là được bộ dáng bây giờ rồi. Bởi vì trong lòng Tể Vương không có chắc. Cho dù là bọn họ đem Bách Tể của Cải Nhi cũng cho móc giống, chuẩn bị cùng đường quân tới một trận ác chiến, nhưng là đường quân thực lực, như cũng ở tại bọn hắn trên. Mấu chốt nhất là, này còn không phải đường quân toàn bộ thực lực. Cao Ly biên giới, còn có chấp thất tư lực đại quân, còn chưa có điều động A. Sự do người làm. Hắc Sĩ Thường cùng chậm rãi mở miệng, "Đại vương, đường quân tuy có 70 ngàn, nhưng ta Phong Sơn thành bên trong, cũng có 100 ngàn tinh binh. Câu thường nói, lần là phần có, 10 quy tắc đây. Đường quân ở về số người cũng không chiếm cư ưu thế duy nhất, chẳng qua chỉ là đường quân hỏa khí thôi. Nhưng là, chúng ta trước đây chiêu mộ tới các nơi công tượng, đã chế tạo rất nhiều phòng thủ khí giới, cho dù là không cách nào đem đường quân hỏa khí ưu thế khắc chế, nhưng cũng có thể cực lớn hạ xuống đem hỏa khí uy lực. Sau đó, đường quân đường xa tới, như cũng không đủ thiết kế, muốn không mất bao nhiêu thời gian, bọn họ sẽ bất đắc dĩ thối lui. Chỉ cần chúng ta phòng thủ Phong Sơn Thành, bọn họ thua không nghi ngờ." Đối mặt Hắc Sĩ Thường cùng bâng hơi, Bách Tể Vương tổng đoán là có mấy phần tinh khí thần. Bách Tể Vương ngẩng đầu nhìn lại, trầm giọng nói, "Ngươi có thể có hoàn toàn chắc chắn đánh lui Tô Trần 70 ngàn đại quân?" "Chuyện này..." Đối mặt Bách Tể Vương hỏi, Hắc Sĩ Thường cùng lại là có chút xấu hổ. Cho dù là bọn họ có biện pháp khắc chế đường quân hỏa khí, để cho kỳ uy lực giảm mạnh, nhưng là muốn đánh lui Tô Trần 70 ngàn đại quân, lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì Tô Trần dưới quyền còn có 20.000 mạt hạt kỵ binh. Này 20.000 kỵ binh ở Phong Sơn thành ngoại, liền giống như tòa không thể vượt qua đại sơn khiến cho bọn họ khó mà vượt qua một bước. Mặt tướng cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Hắc Sĩ Thường cùng Yên Lặng một cái chớp mắt, hay lại là lựa chọn thẳng thắn cho nhau biết, mặc dù mặt tướng không có hoàn toàn chắc chắn đánh lui Tô Trần 100.000 đại quân, lại có niềm tin chắc chắn phòng thủ Phong Sơn thành. Phòng thủ Phong Sơn thành. Bách Tể Vương nhỉ non gật đầu một cái, có thể phòng thủ Phong Sơn thành đã không dễ. Hắc Sĩ tướng quân ngươi buông tay đi làm, bản vương vĩnh viễn là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, cho dù là ngươi phải ra thành cùng đường quân tác chiến, bản vương cũng sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Bản vương chỉ có một yêu cầu, kia chính là phòng thủ Phong Sơn thành, đánh lui đường quân. Phải. Hắc Sĩ Thường cùng trọng trọng gật đầu. Thời gian 3 ngày thoáng một cái đã qua. Mặc dù 3 ngày này bên trong, đường quân một mực không có động tĩnh gì, nhưng là bên trong thành người cũng rõ ràng, đây bất quá là báo táp tới trước yên lặng thôi. Làm đường quân sau khi chuẩn bị xong, bọn họ tất nhiên sẽ đối Phong Sơn thành, phát động mãnh liệt nhất tấn công. Hắc Sĩ Thường cùng rất rõ ràng. Một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt. Đường quân bất động thì thôi, động làm một tiếng hót lên làm kinh người, tất nhiên sẽ dùng hết toàn bộ khí lực cùng thủ đoạn, trong thời gian ngắn nhất bắt lại Phong Sơn thành. Nếu không, bọn họ chỉ có thua chạy. Ngày nay sáng sớm, cửa bắc bên ngoài thành, từng trận tiếng trống vang dội vân tiêu. Khoa đa mặc khôi giáp, toàn quân đánh ra. Trận hình trước, đủ loại kiểu dáng công thành khí giới không chớp mắt. Trừ những thứ này ra chế tạo tốt công thành khí giới ngoại, còn có Tô Trần phân cho bọn hắn quả bom. Theo khoa đa bộ binh mã dốc hết, Hắc Sĩ Thường cùng biết rõ, đường quân muốn bắt đầu công thành rồi. Hắc Sĩ Thường cùng lúc này hạ lệnh, làm xong phòng ngự chuẩn bị. Bên ngoài thành, trước nhất đẩy tới cũng không phải máy bắn đá, mà là quả bom xạ thủ môn. Những người này mang theo phát xạ khí cùng quả bom, đi tới khoảng cách thành tường 200 bước ra ngoài khu vực an toàn. Ở chỗ này, bọn họ có thể tùy tiện đem quả bom đầu xạ rơi vào trên tường thành, nhưng là trên tường thành cung tiến thủ, nhưng không cách nào suy giảm tới tính mạng bọn họ an toàn. Bán, ra lệnh một tiếng. Thường biên quả bom đồng loạt phá không đi. Dây đặc quả bom liếc mắt nhìn sang, giống như là vô số mạo hiểm hoa hỏa pháo cối. Né tránh. Trên tường thành, từng tiếng né tránh truyền đạt mệnh lệnh. Một khối có một khối nặng nề tầm tuẫn, bị những thứ này thủ quân môn ý thác dơ lên chắn trước người bọn họ. Đường quân quả bom vi lực, đó là mọi người đều biết. Nhất là ở tận mắt chứng kiến qua những thuốc nổ này đạn lợi hại sau đó, Hắc Sĩ Thường cùng cũng châm trích nói lên một ít phòng ngự khí giới chế tạo yêu cầu. Nặng nề, phòng ngự kinh người. Chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn ngăn cản, hạ xuống quả bom. Đông đông đông. Tường viên quả bom tinh chuẩn rơi vào trên tường thành, rơi vào những thứ này thủ quân ký thác giơ lên trên tấm chắn, phát ra tiếng vang trầm trầm. Nay từng đạo không ngừng vang lên thanh âm, giống như là bữa đòi mạng như thế khiến cho không ít thủ quân hai cổ run rẩy. Ầm. Đột nhiên, một quả lựu đạn dẫn đầu nổ vang. Nay một quả lựu đạn quả bom, giống như là mở ra ác ma cửa, thả ra vô số ma quỷ. Tiếng nổ ở trên tường thành gầm thét lên. Bụi khói, mảnh đạn không ngừng bắn ra bốn phía. Cho dù là thủ quân trong tay ký thác giơ nặng nề tấm thuẫn, vẫn chính là không có thể thuận lợi ngăn cản quả bom lực sát thương. Chỉ là trong nháy mắt, từng mặt tấm thuẫn ở quả bom dưới sự xung kích vỡ vụn, hóa thành một mảnh phiến lấy mạng phi điệp, xuyên thủng thủ quân thân thể. Gần đó là may mắn có một ít thủ quân dựa vào đến tấm thuẫn chặn lại quả bom, nhưng là quả bom nổ mạnh sinh ra lực trùng kích, nhưng là trực tiếp đánh gãy bọn họ cánh tay. Một vòng nổ mạnh vừa mới kết thúc, trên bầu trời ở độ xuất hiện từng viên quả bom. Lần này không người có thể may mắn thoát khỏi với khó khăn. Chỉ là ngắn ngủi thời gian một nén nhang, trên tường thành hơn ngàn danh thủ quân liền ở nơi này từng viên quả bom dưới sự xung kích, một số gần như toàn quân bị diệt. Nhưng mà cái này cũng không để cho Hắc Sĩ Thường cùng sợ hãi, mà là tinh hồng đến con mắt, hướng về phía dưới đội dự bị giống to, cứu người, thay quân. Máy bắn đá, cho ta nhắm những thứ kia đầu xạ quả bom người, đập cho ta tử bọn họ. Hắc Sĩ Thường cùng phản ứng động tác không thể nói mau hơn, nhưng là tuyệt đối không chậm. Nhưng là bên ngoài thành quả bom xạ thủ môn, nhưng là so với động tác của hắn nhanh hơn, liên tiếp bắn ra 3 lần quả bom sau, những người này đó là nhanh chóng lùi về phía sau, cho phía sau máy bắn đá trở lại bắn vị trí. Vốn là ở quả bom vênh hạ, xuất hiện một ít phá hư thành tường, lại bị đá lớn lễ rửa tội. Trên tường thành rất sắp xuất hiện rồi số lớn lỗ hổng, nhưng tương đối cùng trước kia quả bom đánh, nhưng là đã khá nhiều, ít nhất sẽ không có quá nhiều binh lính trực tiếp bị nổ chết. Song phương máy bắn đá ngươi tới ta đi, không ngừng hướng đối phương vị trí phát lực. Khoa đa vung tay lên, một nhánh 3000 người dành trước đội vọt ra khỏi trận hình. Trong tay những người này nắm vân thê, tốc độ cực nhanh hướng cửa bắc vọt tới, sau lưng bọn họ là một đám thúc đẩy đến tỉnh Lan đường quân. Cùng tiến thủ chuẩn bị. Bán tên. Không nên để cho đường quân leo thành. Gỗ lăn, lũy thạch chuẩn bị. Bán. Dầu lửa. Dầu lửa. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, cửa bắc trên thành dưới thành biến thành cối xay thịt chiến trường. Số lớn đường quân không để ý sinh tử hướng phía trước phong tới, phía sau máy bắn đá không ngừng hướng thành tường oanh tạc, thúc đẩy đến tỉnh Lan một ít đường quân cũng là bằng vào tỉnh Lan độ cao ưu thế, bắt đầu đối trên tường thành cùng tiễn thủ tiến hành áp chế. Hắc Sĩ Thường cùng mặt không chút thay đổi nhìn một màn trước mắt màn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa khoa đa đại kỳ chỗ. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, bọn họ đánh liền điên cuồng như vậy, là muốn hôm nay bắt lại Phong Sơn thành sao? Nhưng là tại sao Tô Trần bên kia lại từ đầu đến cuối không có động tĩnh? Ngay tại Hắc Sĩ Thường cùng trong lòng hầu nghi thời điểm, cửa đông thành bên kia, nhưng là chợt vang lên từng trận tiếng nổ. Tô Trần rốt cuộc động thủ. Một tên đưa tin binh cấp tốc chạy tới Hắc Sĩ Thường cùng trước mặt, khởi bẩm tướng quân, cửa đông thành ngoại, 20.000 tân la binh đối với chúng ta phát động tấn công. Quả nhiên, Hắc Sĩ Thường cùng hít sâu một hơi. Tô Trần bên kia cũng động thủ, Hơn nữa, Tô Trần bên kia cũng có quả bom. Bất quá, duy nhất đáng giá lưu ý là, cửa Bắc thành ngoại khoa nhiều binh lực càng nhiều, hơn nữa từ bọn họ ngay từ đầu tấn công sau, liền lộ ra cường công thế. Như vậy, Tô Trần bên kia độc tĩnh, là đang ở vì bọn họ hấp dẫn hỏa lực, hay hoặc giả là, Hắc Sĩ Thường cùng ánh mắt tử nhìn chòng chọc Khoa Đa đại kỳ. Hai mặt giáp công, chung quy có một phe là đánh nghi binh, là Khoa Đa hay lại là Tô Trần. Báo, khởi bẩm tướng quân, cửa Đông thành ngoại Tân La binh lính thế công quá mạnh, cửa thành đã bị nổ tung lỗ hổng. Hắc Sĩ Thường cùng ánh mắt lạnh lẽo, thật là nhanh chóng độ. Mặc dù cửa Đông thành bị nổ tung chút lỗ hổng, nhưng là Hắc Sĩ Thường cũng không để ở trong lòng, bởi vì hắn đã sớm hạ lệnh đem cửa Đông thành lấp kín. Đường quân muốn thông qua cửa thành tiến vào Phong Sơn thành, trừ phi đem hơn 10 m cửa thành lối đi toàn bộ nổ tung mới được. Buổi chương hết, chương 568. Cướp lấy cửa Đông thành chương 568, cướp lấy cửa Đông thành rầm rầm rầm. Đông môn cửa Bắc pháo binh không ngừng. Cứ việc cửa Đông thành thủ quân phái người tới cầu viện, nhưng Hắc Sĩ Thường cùng lại thờ ơ không động lòng. Bởi vì tương đối cùng Đông môn Tô Trần đám người mà nói, cửa Bắc ngoại khoa nhiều, không thể nghi ngờ là càng đáng giá chú ý này không chỉ có đến từ cùng Khoa Đa dưới quyền dẫn tinh binh cường tướng, vượt qua xa Tô Trần dẫn Tân La đại quân, quan trọng hơn là Khoa Đa trong tay cũng nắm giữ hỏa khí. Tô Trần ngay cả hỏa khí cũng cho Khoa Đa rồi, còn chưa đủ để lấy chứng minh Khoa Đa ở chỗ này trong chiến đấu đảm nhiệm nhân vật vị trí. Đương nhiên, Hắc Sĩ Thường cũng không phải không có suy nghĩ qua, Khoa Đa là đánh nghi binh, đồ có thể phu 20 ngàn Tân La binh lính mới là chủ lực. Có thể cho dù Khoa Đa là đánh nghi binh, bằng vào dưới trướng hắn tinh binh cường tướng, cũng có đầy đủ khả năng đem lần này đánh nghi binh là được chủ công. Trừ lần đó ra, Hắc Sĩ Thường cùng còn ở trong thành để lại số lượng nhất định tướng sĩ, những người này cũng không có tham dự thủ thành, mà là đang đợi. Vô luận là cửa Bắc hay lại là Đông môn, một khi vậy một bên xuất hiện vấn đề, những người này sẽ gặp ở hắn dưới mệnh lệnh, trước tiên chạy tới trên tường thành tham dự phòng thủ. Đây cũng là Hắc Sĩ Thường cùng đem trọng tâm đặt ở bên ngoài Bắc môn một trong những nguyên nhân. Ngoài cửa Đông, ở đồ có thể phu dưới sự an bài, từng tên một Tân La binh lính không ngừng hướng về phía Phong Sơn thành Đông môn phát động công kích. Mặc dù bọn họ công thành khí giới tương đối cùng Khoa Đa mà nói ít một chút, nhưng là không ngăn được trong tay bọn họ hỏa khí nhiều, ai nhất là quả bom. Ở những người này nhanh chóng vọt tới dưới thành tường sau, bọn họ mang theo quả bom là được bọn họ có lợi nhất công thành thủ đoạn. Nặng nghề cửa thành cuối cùng là không chống đỡ được quả bom đánh vào, hóa thành vô số mảnh vụn, với bụi khói trung tan biến không còn dấu tích. Nhưng là khi bụi khói tản đi sau, mọi người mới phát hiện, ở tòa này nặng nghề cửa thành sau, thật dài lối đi nhưng là sớm lấy bị bên trong thành thủ quân lấp kín. Vương gia vừa mới nhận được tin tức, cửa Đông thành thành động đường lót gạch đã bị thủ quân lấp kín. Đồ có thể phu dục ngựa đi tới Tô Trần bên người, hướng Tô Trần hồi báo chuyện này. Tô Trần cười gật đầu một cái, sớm ở trong dự liệu. Hắc Sĩ Thường cùng muốn phòng thủ Phong Sơn thành, thì nhất định phải làm hết sức đem bọn họ ngăn trở ở Phong Sơn thành ngoại. Muốn làm một điểm này, ngoại trừ trên tường thành thủ quân, tử chiến không lùi ngoại, cửa thành không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Nhất là ở biết rõ bọn họ đường quân nắm trong tay uy lực cực đại hỏa khí, Hắc Sĩ Thường cùng làm sao sẽ thả nhâm thành môn cái này cự đại sơ hở, để lại cho đường quân công phá đây. Chặn lại thành động đường lót gạch, đó là ngăn chặn cái này sơ hở. Đồ có thể phu trầm giọng nói, thành động đường lót gạch bị ngăn chặn, chúng ta muốn từ Đông môn tiến vào mà nói, chỉ có nổ hư thành từng rồi. Tô Trần tiếc nuối lắc đầu một cái, trong tay chúng ta còn sót lại quả bom, căn bản là không có cách nổ tung Phong Sơn thành. Đồ có thể phu, nếu là như vậy mà nói, như vậy lưu cho bọn hắn, cũng chỉ có leo thành một con đường như vậy từ rồi. Đương nhiên, nếu là bọn họ bây giờ buông tha mà nói, đại khái có thể lựa chọn từ còn lại 2 tòa cửa thành đi vào. Đồ có thể phu tin tưởng, Hắc Sĩ Thường cùng sẽ không đem 4 tòa cửa thành cũng cho lấp kín, nhưng làm như vậy mà nói, vấn đề liền xuất hiện. Lúc này rút lui thoát hội ảnh hưởng cực lớn các tướng sĩ tinh thần, đồng thời, Hắc Sĩ Thường cùng bên kia khi biết bọn họ ý đồ sau, chưa chắc sẽ không ngay đầu tiên đem thành động đường lót gạch chặn lại. Trăm hại mà không một lợi. Công thành. Tô Trần bình tĩnh nói, dành trước người, phần thưởng thiên kim, phong bạn hộ hầu. Đồ có thể phu đôi mắt co rụt lại, như vậy tưởng thưởng, đối với hắn mà nói, cũng có chút động tâm rồi. Đồ có thể phu hít sâu một hơi, quay đầu ngựa lại, cũng đem tin tức này thả ra. Vương gia có lệnh, dành trước Phong Sơn thành người, phần thưởng thiên kim, phong bạn hộ hầu. Vương gia có lệnh, dành trước Phong Sơn thành người, phần thưởng thiên kim, phong bạn hộ hầu. Từng cái đang ở công thành binh lính, khi biết tin tức này sau, nhìn về phía trước mặt Phong Sơn thành, nhìn hướng lên phía trên những thứ kia, ánh mắt của thủ quân đều thay đổi. Từng cái hai mắt hiện lên tia máu, không để ý sinh tử khiêng công thành khí giới, hướng Phong Sơn thành đi. Cho dù là có một chút xíu cơ hội, bọn họ đều phải thử một chút. Trên tường thành, sắc mặt của Ngô Minh Phong nghiêm nghị nhìn phía dưới không ngừng tấn công Tân La binh lính, những người này hung mãnh, có chút vượt qua hắn dự liệu. Rõ ràng bọn họ chỉ là hàng binh, cũng không phải thuần túy đường quân, lại hung mãnh phảng phất bọn họ là đường nhân. Bây giờ làm hết thảy, cũng là vì đại đường binh diệu. Đại nhân, có địch nhân leo lên thành tường rồi. Một tên đưa tin binh vô cùng lo lắng vọt tới trước mặt Ngô Minh Phong, chỉ xa xa đã leo lên thành tường địch người nói. Ánh mắt của Ngô Minh Phong nhìn, chỉ thấy từng tên một quân địch chính mượn vân thê nhanh chóng leo lên thành tường. Đã leo lên thành tường quân địch chính đang cực lực mở ra lỗ hổng, để cho phía sau đồng bạn có thể càng nhanh chóng leo lên thành tường cùng bọn chúng cùng nhau kề vai chiến đấu. Người đâu? Ngô Minh Phong uống được, đi cản bọn họ lại, đem những đường quân đó đuổi xuống thành đi. Phải. Một cái thiên tướng lúc này mang binh vào tới, đem bọn họ đuổi xuống. Một khi bị đối phương dừng bước với, còn muốn tưởng đem bọn họ đuổi xuống, có thể liền không phải chuyện dễ dàng rồi. Đó là, làm viện quân đến sau, liền trực tiếp đã gia nhập chiến trường, lấy hung mãnh nhất tư thế, hướng Tân La binh lính tiến lên, ý đồ dùng thời gian ngắn nhất đem trên tường thành quân địch đuổi xuống thành. Máu tươi kèm theo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lần lượt binh lính không ngừng ngã xuống, nhưng phía sau bọn họ lại sẽ toát ra lần lượt. Chiến đấu không ngừng, thế không lùi. Bên ngoài thành, Tô Trần nắm ống nhỏm, mật thiết chú ý trên thành động tĩnh. Cảnh tượng thê thảm lệnh Tô Trần không cảm thấy nhíu mày. Phong Sơn thành bên trong thủ quân cố chấp bền bỉ, cũng là để cho Tô Trần hơi kinh ngạc, đối mặt mãnh liệt như vậy thế công, bọn họ lại tử chiến không lùi. Kỳ quái, Hắc Sĩ Thường cùng kết quả dùng rồi cái gì, lại có thể để cho những binh lính này ngoan cường như vậy. Nhưng là, theo thời gian kéo dài, leo lên trên tường thành binh lính càng ngày càng nhiều, thủ quân dần dần bị áp chế ở sau, một ít sớm có đầu hàng muốn pháp sĩ binh rốt cuộc không chống nổi, dần dần lùi bước chạy trốn. Biết được tin tức này, Ngô Minh Phong trong nháy mắt ngồi không yên, trước tiên mang binh chạy tới, nhưng là nên đón hắn nhưng là vô số bị sợ vỡ mật thủ quân. Thấy vậy, Ngô Minh Phong nhất thời kinh hãi, tức giận nói, không nên hốt hoảng, không cần loạn, mọi người theo ta cùng nhau đem bọn họ đuổi xuống thành đi. Ngô Minh Phong đại hống đại thiếu, cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, ngược lại thì chạy tứ tán binh lính càng ngày càng nhiều. Ngô Minh Phong cắn răng một cái hướng về phía bên người binh lính nói, phàm là chạy tứ tán, ảnh hưởng quân tâm này giết không tha. Phải. Theo đốc chiến đội xuất hiện, máu tanh sát lục, cuối cùng là ngăn lại rồi, đông đảo chạy tán loạn thủ quân. Nhưng là chỉ là dừng lại này loạn lên tượng. Bọn họ đã bị hạ vỡ mặt tử, căn bản không dám nữa độ cùng Tân La binh lính chém giết. Đối mặt này đốc chiến đội uy hiếp, những binh lính này đang hướng Tân La binh lính thời điểm, liền trước tiên bức bỏ trong tay binh khí đầu hàng. Ta đầu hàng không nên giết ta. Ta đầu hàng. Đầu hàng á. Đầu hàng á. Số lớn thủ quân đầu hàng, chẳng những lệnh liều chết xung phong Tân La binh lính thiếu chút nữa không có dừng đao, ngay cả Ngô Minh Phong cũng trừng lớn con mắt. Bọn họ dĩ nhiên cũng làm như vậy đầu hàng. Không tiếp. Ngô Minh Phong không nhịn được mắng lên. Nhưng là bây giờ số lớn binh lính đầu hàng, khiến cho Tân La binh lính có thể không trở ngại chút nào leo lên thành tường không nói, càng là hướng của bọn hắn giết tới. Ngô Minh Phong trước tiên sắp xếp bên người binh lính tiến lên lên chiến, đồng thời bắt một tên thị vệ nói, đi nhanh cửa bắc thông báo Hắc Sĩ tướng quân, liền nói Đông Môn không phòng giữ được rồi. Phải. Thị vệ nhanh chóng rời đi. Ngô Minh Phong hung tợn nhìn, những thứ kia đã vứt bỏ binh khí, ngoan ngoãn ngồi xổm chờ ở một bên xử lý thủ quân môn, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là, những người này đã đầu hàng, lại thân ở quân địch sau đó, cho dù là hắn muốn đem mấy tên khốn kiếp này giết, lại cũng không có cách nào. Ít nhất phải trước tiên đem trước mặt Tân La binh lính đánh bại mới được. Báo, khởi bẩm vương gia, quân ta đã thuận lợi leo lên thành tường, hơn nữa có số lớn thủ quân bỏ lại binh khí hướng chúng ta đầu hàng. Đưa tin binh vẻ mặt hưng phấn hướng Tô Trần nói ra trên tường thành động tĩnh, Ngô Minh Phong dẫn thủ quân, ở quân ta thế công bên dưới, đang ở liên tục bại lui. Nhất hơn nửa canh giờ, chúng ta sẽ gặp hoàn toàn khống chế được Đông Môn. Được. Tô Trần vỗ tay cười nói, làm đẹp đẽ. Đồ có thể phu. Có mặt tướng. Mau sớm khống chế cửa Đông Thành, phòng ngừa Hắc Sĩ Thường cùng viện quân chạy tới. Phải. Đồ có thể phu cười gật đầu. Bây giờ, các tướng sĩ đã thuận lợi leo lên cửa Đông Thành, dĩ nhiên là không thể để cho Hắc Sĩ Thường cùng tùy tiện đem cửa Đông Thành đoạt lại đi, nếu không, những tử đó ở thành hạ sĩ binh khởi không phải chết vô ích rồi hả? Đó là, đồ có thể phu không có bao nhiêu do dự, trực tiếp tăng binh 3000. Thậm chí ngay cả hắn đều mang binh trước ép, bảo đảm leo thành chốt lọt, không sẽ ra hiện tại tại sao không may. Theo số lớn binh lính không ngừng leo, Đông Thành trên tường thủ quân không gian sinh tồn, càng ngày càng nhỏ, không chỉ có như thế, số lớn thủ quân đã bị ép từ trên tường thành nhảy xuống. Hắc Sĩ tướng quân ngươi binh mã làm sao còn chưa tới? Ngô Minh Phong đang lúc mọi người dưới sự bảo vệ, không ngừng lùi lại, nhưng là Ngô Minh Phong nhưng là sợ hãi vô cùng. Lui về phía sau, lui về phía sau, lui về sau nữa. Nhưng là bọn họ còn có chỗ nào có thể rút lui? Một khi Tô Trần hoàn toàn không chế cửa Đông Thành, bọn họ cũng chưa có lật bán cơ hội. Sắt. Ngay tại Ngô Minh Phong bị mọi người bảo vệ, từ trên tường thành lui xuống thời điểm, sau lưng lại chuyển tới một trận loạt tiếng bước chân. Ngô Minh Phong quay đầu nhìn lại, nhất thời mặt đường mừng như điên. Tới. Rốt cuộc đã tới. Hắc Sĩ Thường cùng Lưu ở trong thành vẫn không có điều động 10000 tinh binh bị điều phái tới. Hào hào hào. Được cứu rồi, Bách Tể được cứu rồi. Khi nhìn đến Thạch Tuyền mang binh trước tới giải vây, trong lòng Ngô Minh Phong đại định, hướng về phía Thạch Tuyền hét lớn, "Thạch Tuyền tướng quân, tặc quân đã khống chế hơn nửa thành lâu, mau đoạt lại cửa Đông Thành." Thạch Tuyền chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không có nói gì nhiều. Theo Thạch Tuyền, Ngô Minh Phong ngoại trừ một giọng nhiệt huyết bên ngoài, chính là một rác rưởi thôi. Vô luận là trước chủ động xuất binh 500, còn bây giờ là trông coi cửa Đông Thành, đều là phá vỡ hắn tưởng tượng. 500 tinh kỵ bị địch nhân giết, bây giờ trông coi cửa Đông Thành lại bị người đoạt đi. Hắn mà chẳng thể làm gì khác, ngăn lại quân địch, một cái cũng không chuẩn để cho chạy. Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, từng nhánh tiểu phân đội, giống như dài long nhất như vậy, hướng thành tường mấy chỗ nấp thang đi. Chỉ cần đem địch nhân ngăn ở trên tường thành, bọn họ liền chưa mở cửa thành cơ hội, bên ngoài thành đại quân càng không biết trước tiên sát vào trong thành. Nhưng là, đã sát đỏ con mắt Tân La binh lính, như mãnh hổ xuống núi, thậm chí trong ngực nổ mạnh quả bom, bay thẳng đến thủ quân bọn tới. Rầm rầm rầm. Khoảng cách gần bên dưới, quả bom nổ mạnh uy lực, trong nháy mắt phát huy đến cực hạn rồi. Không chỉ có rất nhiều Bách Tể thủ quân không nghĩ tới, đối phương sẽ điên cuồng như vậy, lại dùng mạng mở đường, ngay cả một ít Tân La binh lính cũng không nghĩ tới. Cương đại lực trùng kích, không chỉ có trực tiếp đem sông lại ngăn trở Bách Tể thủ quân cho nổ lật, cũng tương tự mở ra hướng vào trong thành lối đi. Sát a, sát, rầm rầm rầm. Quả bom mở đường, máu thịt làm lá chắn. Trên tường thành Tân La binh lính, rất nhanh liền đem toàn bộ cửa Đông Thành vững vàng nắm ở tay. Thạch Tuyên tướng quân, ý miệng. Thạch Tuyên mặt không chút thay đổi cắt đứt Ngô Minh Phong mà nói. ánh mắt nhìn về phía những thứ kia kết trận Tân La binh lính sau, Thạch Tuyền trầm giọng nói, đem cung tiễn thủ điều tới, nhanh hơn. Những người này kết trận ngăn trở, Thạch Tuyền duy nhất có thể nghĩ đến mục đích, chính là chỗ này những người này muốn mở cửa thành ra, để cho bên ngoài thành đồng bạn xông vào. Một khi để cho bọn họ thành công, như vậy cửa đông thành thất thủ, đem sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ phong sơn thành. Rầm rầm rầm. Ở Thạch Tuyền điều động nhân thủ, chuẩn bị đoạt lại cửa đông thành thời điểm, cửa thành bên kia nhưng là vang lên trận trận tiếng nổ. Sắc mặt của Thạch Tuyền trong nháy mắt một mảnh xanh mét. Bọn họ đã bắt đầu động thủ. Cung tiễn thủ, cung tiễn thủ đây. Tướng quân, cung tiễn thủ tới. Xông trận, đoạt lại cửa đông thành. Phải. Tướng tên một bộ tốt ở cung tiễn thủ dưới sự che chở, hướng phía trước trận hình đi. Nhưng là, ở những người này tiếp cận sau khi, nhưng là có một ít Tân La binh lính, thẳng tiếp dẫn đốt trên người quả bom, hướng của bọn hắn thẻ qua. Bọn họ làm như vậy mục đích, cũng không phải là muốn giết chết đối phương, mà là làm hết sức kéo dài thời gian. Chỉ cần cửa thành mở ra, phong sơn thành nhất định phá không thể nghi ngờ. Sắt. Phong thủ. Công thủ dịch hình. Thủ thành phương bây giờ biến thành phe tấn công, khẩn cấp muốn đoạt lại cửa thành, phe tấn công Tân La binh lính, nhưng là vào giờ khắc này biến thành phòng thủ nhất phương, muốn phải vững vàng thủ ở nơi này, không để cho đối phương đoạt lại đi. Theo quả bom thanh âm không ngừng vang lên, song phương chém giết buộc phát tàn ác. Nhưng mà, theo trên tường thành đi xuống viện quân càng ngày càng nhiều, lâm vào hoàn cảnh xấu Tân La binh lính, dần dần vui vẻ mà bắt đầu. Không chỉ có như thế, ở tại bọn hắn ngăn trở hạ, bị chặn lại cửa thành, giờ khắc này hoàn toàn mở ra. Khởi bẩm vương gia, quân ta đã thuận lợi cướp lấy phong sơn thành cửa đông thành, hơn nữa thuận lợi mở ra cửa thành. Đưa tin binh hưng phấn hướng Tô Trần báo cáo chuyện này, quân địch chính ở cửa thành sau đối quân ta tiến hành ngăn trở, trước mắt còn không rõ ràng cầm quân là ai. Cửa thành mở ra rồi hả? Khóe miệng của Tô Trần khẽ nhếch, giơ tay lên nói, sắp tiến đi. Phải. Vương gia có lệnh, tiến vào phong sơn thành. Theo đưa tin binh thanh âm truyền ra, đồ có thể phu một ngựa hướng cửa thành phong tới, sau đó từng tên một binh lính giống như là hít thuốc lắc tựa như, chạy như điên. Chương 569. Chiến đấu trên đường phố, chém đầu hành động. Chương 569. Chiến đấu trên đường phố, chém đầu hành động. Tướng quân không xong, đường quân nhập thành. Làm sao sẽ? Đang ở dẫn thủ quân, hết sức ngăn trở Khoa Đa tấn công hắc sĩ thường cùng, nghe được đưa tin binh mà nói sau, cả người cũng ngông. Khoa Đa tấn công, một lần so với một lần tàn ác, hiển nhiên là phải đem cửa bắc đánh xuống. Tại hắn một lần lại một lần hữu hiệu chặn đánh hạ, để cho Khoa Đa bắt lại cửa bắc ý tưởng dần dần rơi vào khoảng không. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, đông môn bên kia nhưng là liên tiếp xuất hiện phiền toái. Thạch Tuyền đây, hắc sĩ thường cùng bắt lại tới thông báo đưa tin binh, Thạch Tuyền không phải mang theo 10.000 tinh binh đi cửa đông thành rồi sao? Tại sao đường quân sẽ còn vào thành? Ở hắc sĩ thường cùng xem ra, cho dù là Ngô Minh Phong không thể trọng dụng, nhưng là có Thạch Tuyền dẫn 10.000 tinh binh đi trước gấp rút tiếp viện, tóm lại là có thể bị ở cửa đông thành. Dù sao, Tô Trần dưới quyền cũng liền 20.000 Tân La binh lính. 10.000 tinh binh cộng thêm Ngô Minh Phong huy hạ sĩ binh, cùng nhau ngăn cản Tô Trần 20.000 đại quân rất khó sao? Nhưng là thực tế thì cho hắn một cái trọng truy. Đường quân chiếm cứ thành lâu sau, liền không ngừng tăng viện, Ngô đại nhân dẫn thủ quân, căn bản không ngăn được đối phương thế công. Thạch Tuyền tướng quân mặc dù mang binh lập tức chạy tới, nhưng là đối phương nhưng là ở cửa thành hạ xây dựng trận hình, ở ngăn cản quân ta cướp lấy cửa thành đồng thời, mượn quả bom nổ tung cửa thành. Chuyện này, hắc sĩ thường cùng ngây ngẩn. Cửa đông thành bị nổ tung, Tô Trần 20.000 đại quân liền hoàn toàn không có bất kỳ ngăn trở, có thể thông suốt vọt thẳng vào trong thành. Như vậy, Thạch Tuyền 10.000 tinh binh còn chống đỡ được sao? Đáng chết! Hắc sĩ thường cùng mắng to một tiếng, nhìn lên trước mặt liên tục không ngừng tấn công quân địch, vừa quay đầu nhìn một chút đông thành môn phương hướng. Cho dù là trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Trương Xuân, ngươi bây giờ phụ trách phòng thủ cửa bắc. Hắc sĩ thường cùng cắn răng một cái, kéo tới một cái thiên tướng, trầm giọng nói, nhất định phải ngăn lại Khoa Đa đại quân, không nên để cho bọn họ leo lên thành tường. Nhưng là tướng quân, không châu bắt chó đi cày Trương Xuân, nhất thời cảm thấy tràn đầy áp lực. Hắn chỉ là một thiên tướng a, lúc nào chỉ huy quá loại này đại quy mô tác chiến. Huống chi bên ngoài Khoa Đa đối cửa bắc mắt long long, một chút sai lầm sẽ để cho cửa thành bắc thất thủ. Không có nhiều như vậy nhưng là, hắc sĩ thường cùng trầm giọng nói, bây giờ lấy ngươi cầm đầu, nếu là ta thử đi đông môn, không thể đem đường quân ngăn trở. Không thể đoạt lại cửa thành mà nói, coi như là ngươi giữ được cửa bắc, cũng không làm nên chuyện gì. Trương Xuân yên lặng không nói. Hắc sĩ thường cùng trầm giọng nói, ở ta hồi trước khi tới, cửa bắc không thể ném. Trương Xuân trọng trọng gật đầu, ta biết tướng quân. Hắc sĩ thường cùng vỗ một cái Trương Xuân bả vai, chào hỏi 3.000 tinh binh, hướng cửa đông thành đi. Cũng trong lúc đó, cửa đông thành thất thủ tin tức cũng là truyền tới trong cung. Biết được tin tức này, Bách Tể Vương nhất thời ngồi không yên, bước nhanh đi tới vương cung đại điện chỗ cao nhất, xa xa ngắm nhìn đông thành môn phương hướng. Đông môn mất rồi, đường quân là được đánh thẳng một mạch. Nếu là hắc sĩ thường cùng không cách nào mau sớm đem cửa đông thành đoạt lại mà nói, như vậy chờ đợi bọn họ kết quả cũng chỉ có một. Nhưng mà, lệnh Bách Tể Vương không nghĩ tới là, tại hắn nhìn ra xa cửa đông thành bên kia động tinh thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, trong thành lại có không ít người đi ra khỏi nhà. Tựa như bực này đại chiến lúc, dân chúng trong thành phần lớn bị đuổi trở về trong nhà, để tránh xuất hiện những vấn đề khác. Nhưng là hết lần này tới lần khác, lại có người đi ở trên đường lớn. Phù Dương Ngọc Trương làm điều ngang ngược, trêu chọc đại đường thiên binh thiên tướng, cùng bọn ta có quan hệ gì đâu? Giết Phù Dương Ngọc Trương, đổi lấy hòa bình. Mở cửa thành ra, vui nên vương sư. Mở cửa thành ra, vui nên vương sư. Từng đạo thanh âm không ngừng vang lên, tiếp theo hội tụ vang dội không trung. Đứng ở trên lầu cao Phủ Dương Ngọc Trương, ở nghe đến mấy cái này người tiếng reo hò âm sau, cả người cũng bối rối. dân chúng trong thành lại muốn mở cửa thành ra, vui nên vương sư. Đó là địch nhân, không phải vương sư. Nhưng mà, những thứ này cũng không phải mấu chốt là, những người này tiếng reo họ âm, lại hấp dẫn không ít trăm họ ủng hộ, rồi rít đi lên đầu đường. Hôn trướng, hôn trướng. Một đám thị phi bất phân hôn trướng đồ chơi. Phù Dương Ngọc Trương không nhịn được giống to liên tục, chỉ những thứ kia đi ra đầu phố người nói, cho ta đem bọn họ toàn bộ giết, không chừa một ngống. Đi theo Phù Dương Ngọc Trương thân biên thị vệ, không chút do dự nào, lao nhanh ra rồi vừa cùng, hướng những người đó chém đi. Nhưng mà, trong những người này, vẫn còn có một ít quan chức. Đại đường vương sư tới, các ngươi còn phải ngoan cố chống cự sao? Các ngươi đây là đang trợ trụ vi ngược. Thả ra trong tay binh khí, cùng chúng ta cùng nhau hướng đại đường đầu hàng. Đối diện với mấy cái này phát điên các quan biên, một bọn thị vệ không kèm được rồi. Rõ ràng ngày hôm qua bọn họ còn phải cùng Bách Tể cùng chết sống, còn đem các trong nhà mình nhân thủ, toàn bộ giao cho Bách Tể vương, cùng nhau ngăn cản đường con tới, thế nào đảo mắt thấy liền phản bội đây. Chư vị đại nhân, các ngươi coi là thật muốn đầu hàng đại đường. Phù Dương Ngọc Trương căn bản cũng không có coi chúng ta là làm thần tử, chúng ta chẳng qua chỉ là hắn quyển dưỡng gia nô thôi, bây giờ đại đường vương sư cứ thế, chính là chúng ta khởi sự thời điểm, các ngươi còn chờ cái gì? Mắt thấy những quan viên này môn đã quyết định quyết tâm muốn đầu hàng đại đường rồi, những thị vệ này cũng không hạ thủ lưu tình. Từng cái thị vệ nâng lên trong tay trường đao, hướng quan chức cùng trăm họ bổ tới. Nhưng mà ở những quan viên này môn bên người, nhưng là cũng không thiếu cường tráng chi sĩ. Người mặc dù số không nhiều, nhưng là số người tụ tập trung một chỗ, vậy thì tương đối khả quan. Gần như 500 danh toàn bộ vũ trang thị vệ chắn những quan viên này môn phía trước, ngăn cản trong cung thị vệ. Đồng thời, những quan viên này còn đang không ngừng cổ động dân chúng trong thành, hy vọng bọn họ có thể cùng nhau tham dự vào ngăn cản hoàng cung thị vệ, lật đổ Phù Dương Ngọc Trương. Báo, khởi bẩm đại vương, đi ra đầu phố những người đó có không ít là trong triều quan chức, hơn nữa bên cạnh bọn họ cũng không thiếu hộ vệ, đến gần 500 chi chúng. Chúng ta không đủ nhân lực, sợ là khó mà đem hoàn toàn đánh tan. Ừ, Bách Tể vương sát ý sôi sùng sục. Ở Phong Sơn thành sống còn thời gian, hắn thật sự nể trọng những quan viên kia, lại trước tiên phản bội hắn. Không chỉ có như thế, ở ban đầu bức bách bọn họ giao ra trong phụ tinh nhuệ thời điểm, những người này lại còn ẩn dấu tư. Cứ thế cùng bây giờ hắn nắm giữ trong cung binh lực, đều không cách nào đem những quan viên này bắt lại. Tăng viện đi qua. Bách Tể vương hai mắt đầy máu, bản vương muốn đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Phải. Theo cửa đông thành thất thủ, toàn bộ Phong Sơn thành lâm vào hỗn loạn bên trong. Không chỉ có chính đang chém giết lẫn nhau được quân, thủ quân, còn có những thứ kia vội vã, muốn tỏ rõ cõi lòng Bách Tể các quan viên. Trước bị Bách Tể vương uy hiếp, không thể không đem trong phủ binh lực giao cho Hắc Sĩ Thường cùng, nhưng là bọn họ giao ra binh lực, lại không có chống đỡ mấy ngày nữa, liền bị Hắc Sĩ Thường cùng toàn bộ tống táng. Bây giờ, Đường quân đã bắt lại cửa đông thành, nếu như bọn họ còn không biểu hiện một chút mà nói, đợi Đường quân thật trưởng không lấy rồi Phong Sơn thành, vậy còn có bọn họ đất cắm rồi sao? Tuyệt đối không có. Sợ là Tô Trần sẽ trước tiên cùng bọn họ thanh toán một phen. Cho nên, vì mình tài sản tính mạng, vì có thể đạt được Tô Trần tín nhiệm, bọn họ phải nhất định hành động. Cửa đông thành nơi, Tô Trần đi theo đại quân phía sau, tiến vào trong thành. Theo đủ có thể phu tự mình chấn giữ chỉ huy, đại quân tốc độ tiến lên rất nhanh, đã hoàn toàn chiếm cứ cửa đông thành cùng thành đông một khu vực lớn. Tuy nói là đụng phải Hắc Sĩ Thường cùng Thạch Tuyền ngăn trở, nhưng cũng chỉ là để cho bọn họ tốc độ tiến lên chậm lại một ít thôi. Vương gia, đồ có thể phu nở nụ cười nói, Hắc Sĩ Thường cùng đã mang binh tới ngăn trở. Bọn họ còn có bao nhiêu binh lực có thể dùng? Khó mà nói. Đồ có thể phu lắc đầu một cái. Dù sao đại chiến lâu như vậy rồi, song phương hao tổn số người cũng rất nhiều, trong lúc nhất thời khó mà đánh giá tính ra. Ánh mắt của Tô Trần nhìn ra xa phía trước, chậm rãi nói, nếu là bắt đầu chiến đấu trên đường phố, vậy thì nghĩ biện pháp tìm tới Hắc Sĩ Thường chi bọn họ, đem bọn họ giết. Chuyện này, đồ có thể phu cười khổ lắc đầu một cái, vương gia, muốn trong vòng thời gian ngắn tìm tới Hắc Sĩ Thường cũng không khó, nhưng là muốn giết hắn nhưng là không dễ. Hắc Sĩ Thường cùng bên người, tất nhiên là có số lớn tướng sĩ bảo vệ, coi như là an bài nhân thủ, cũng chưa chắc có thể đột phá chúng đây, giết tới Hắc Sĩ Thường cùng trước mặt. Tô Trần giơ tay lên cắt đứt đồ có thể phu mà nói, chưa từng thử qua, ngươi thế nào biết không được đây? Đồ có thể phu. Tô Trần nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Từ Dũng đám người, mở miệng cười nói, các ngươi cảm thấy có cơ hội hay không, giết Hắc Sĩ Thường cùng. Từ Dũng vét miệng cười một tiếng, có thể thử một chút. Đồ có thể phu ánh mắt nhìn, đối với Từ Dũng mà nói, hắn là không tin tưởng. Dù sao, Hắc Sĩ Thường cùng làm thành thủ quân thống soái, bên người chẳng những có rất nhiều tướng sĩ bảo vệ, đồng thời bản thân hắn cũng là nắm giữ cực mạnh sức chiến đấu. Từ Dũng đám người đi trước chấp hành chém đầu hành động, chỉ sợ sẽ đem mình trò chơi đùa chết rồi. Vậy thì đi thử một chút, nếu là không được liền rút về tới. Được. Từ Dũng cười gật đầu một cái, lúc này chào hỏi hơn 20 người cùng rời đi. Đối với lần này, đồ có thể phu lắc đầu một cái. Tô Trần, tiếp tục đẩy tới, tăng thêm tốc độ. Ta không muốn tiếp tục. Mở cửa thành ra vui nên vương sư. Mở cửa thành ra vui nên vương sư. Từng trận âm thanh kỳ quái, ở liên tiếp chém giết tiếng reo hò chung chuyển tới, lộ ra đặc biệt chói tai. Tô Trần mấy người cũng là không nhịn được nâng lên chân mày. Đây là chuyện gì xảy ra? Phong Sơn thành bên trong làm sao sẽ gây ra như vậy động tĩnh? Là dân chúng trong thành biết rõ Bách Tể vương đã là nỏ hết đà, cho nên đi ra sân, hô to khẩu hiệu hướng bọn họ đầu hàng. Nhưng bất luận nói thế nào, đây đối với Tô Trần đám người mà nói, cũng là một chuyện tốt. Phong Sơn thành nội loạn dậy rồi. Đồ có thể phu toét miệng cười nói, không nghĩ tới, Phong Sơn thành bên trong chính mình loạn dậy rồi, đây cũng là giúp chúng ta một người. Tô Trần gật đầu một cái, tiếp tục đi. Phải. Dũng ca, bây giờ chúng ta còn lại ra hỏa cái không nhiều lắm. Chẳng nhẽ ta không thể so với ngươi rõ ràng? Từ Dũng nghiêng đầu nhìn một cái nhắc nhở chính mình tiểu nhị, cười ha hả nói, chúng ta chỉ là đi thử một chút, như là vận khí tốt, một thương giết hắc sĩ thường cùng mà nói, vậy chúng ta có thể chính là một cái công lớn hơn rồi. Dĩ nhiên, nếu là hắc sĩ thường cùng được bảo hộ nghiêm nghiêm thật thật, không tìm được cơ hội mà nói, chúng ta cũng có thể nhanh chóng rút về đến, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chiến đấu trên đường phố chung, nguy hiểm nhất chính là không biết rõ từ nơi nào nhô ra địch nhân. Cho nên, Từ Dũng mới có như vậy sức lực. Trừ lần đó ra, trong tay bọn họ còn có mấy trái lựu đạn, cùng một ít súng đạn dược. Bọn họ hoàn toàn có thể tìm một ẩn nút xó xỉnh, cho hắc sĩ thường cùng tới một thương. Rất nhanh, đoàn người đang nhanh chóng giải quyết một ít binh lính sau, thành công tìm được hắc sĩ thường cùng chỗ. Bất quá, cũng đúng như bọn họ dự đoán như vậy, ở hắc sĩ thường cùng bên người, có một tầng lại một tầng binh lính bảo vệ. Như là dựa theo thông thường đấu pháp, sợ là bọn hắn hai mươi mấy người còn không có đến gần, liền bị đối phương một vòng mũi tên cho bắn chết. Từ Dũng dĩ nhiên không thể nào ngu xuẩn như vậy chạy tới chịu chết. Tại xác định hắc sĩ thường cùng cụ thể vị trí sau, ánh mắt của Từ Dũng liền ở bốn phía tìm tòi, tìm một cái thích hợp động thủ vị trí. Cường ca, ngươi xem bên kia. Đồng bạn chọc chọc Từ Dũng cánh tay, vui tươi hớn hở chỉ cách đó không xa một tòa lầu cao. Từ Dũng tỏa sáng hai mắt, cao ốc vị trí ngay tại hắc sĩ thường cùng đám người một bên, không những có thể thấy rõ hắc sĩ thường cùng đám người nhất cử nhất động, còn có thể trên cao nhìn xuống đối hắc sĩ thường cùng tiến hành đánh lén. Ẩn nút, theo ta đi qua. Từ Dũng khai báo một tiếng sau, mọi người nhanh chóng hướng cao ốc đi. Đồng nhiên, Từ Dũng nâng lên tay trái, mọi người đồng loạt dừng bước lại. Có người, là cung tiễn thủ, tốc độ đem bọn họ giải quyết hết. Ánh mắt của Từ Dũng quét qua những thứ kia, giấu ở cao ốc bên trong, hướng về phía dưới bắn tên cung tiễn thủ, thấp giọng khai báo mấy câu. Mọi người nhanh chóng phân tán bốn phía, lặng yên không một tiếng động sờ vào cao ốc bên trong. Một nén nhang sau, mọi người lại lần nữa chạm mặt, cũng giải quyết hết, toàn bộ giải quyết hết. Bất quá chúng ta chỗ vị trí, dễ dàng bị còn lại phương vị cung tiễn thủ thấy, sợ là không dễ dàng động thủ. Thay quần áo, nhưng theo Từ Dũng một câu thay quần áo, mọi người nhất thời nở nụ cười. Bọn họ vị trí đúng là sẽ bị còn lại cung tiễn thủ thấy, nhưng lại như đổi lại đối phương quần áo đây. Rất nhanh, từng cái tay cầm cung tên bách tể cung tiễn thủ xuất hiện ở cao ốc cửa sổ tầng lầu. Từ Dũng cao mày nhìn phía dưới hắc sĩ thường cùng đám người, bảo vệ rất kín. Hơn nữa, tựa hồ là vì phòng ngừa mình bị người đánh lén, hắc sĩ thường cùng bên người có không ít thuẫn bài thủ, một mực bảo vệ tại hắn khoảng đó, một tấc cũng không rời. Độ khó có chút cao. Từ Dũng gãi đầu một cái, nguyên tưởng rằng đi tới trên nhà cao tầng có thể bằng vào nơi này địa lý ưu thế đối hắc sĩ thường cùng phát động tập kích, nhưng là bây giờ xem ra đối phương phòng thủ nghiêm mật trình độ hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, xem ra cần phải nghĩ biện pháp dẫn xả xuất động rồi. Nghĩ ngợi một lát sau, Từ Dũng gọi tới hai người, đem quả bom đóng cho bọn hắn, hơn nữa thấp giọng khai báo mấy câu. Chính mình cẩn thận. Biết rõ. Đưa mắt nhìn đồng bạn sau khi rời đi, Từ Dũng cầm lên súng, nhắm ngay phía dưới hắc sĩ thường cùng đại khái vị trí. Bây giờ sẽ chờ, hắc sĩ thường cùng tự đi ra ngoài rồi.